Chương 470. Lỗ mãng người trẻ tuổi. Chương 470. Lỗ mãng người trẻ tuổi. Nhà lịch sử học dị không gian. Mặt trời giống một viên vĩnh viễn không ảm đạm kim mang cự cầu, treo cao tại nhà lịch sử học dị không gian mái vòm bên trên, vung vãi nóng bỏng mà hào quang rực rỡ, phản phất có thể đem người trong xương hàn khí đều xua tan đi ra. Nhưng mặt trời phía dưới nhà lịch sử học bọn họ lùi bước dày vội vàng, phản phất bị vô hình cự thủ xô đẩy, mỗi người đều giấu trong lòng tâm sự, trong ánh mắt lộ ra lo nghĩ cùng bất an. Rõ ràng đều là tại cái này phương không lớn giữa thiên địa đi bộ, lại liên tiếp va vào nhau, mỗi một lần va chạm đều giống như không cẩn thận chạm đến căng cứng dây đàn, để người xung quanh trong lòng cũng đi theo run lên. Không khí bên trong tràn ngập một loại gió thổi báo dông báo sắp đến kiểm chế khí tức. Một trang đủ để phá vỡ nơi đây trật tự phong bạo, chính lặng yên từ một nơi bí mật gần đó vận sức chờ phát động. Hàn Trị Trung tại chính mình bên trong nhà gỗ, ngồi nghiêm chỉnh tại trước bàn, trong tay cầm một chi mài đến mượt mà bút máy, tại giấy viết bản thảo bên trên múa bút thành văn. Lông mày của hắn có chút nhíu lên, ánh mắt chuyên chú mà ngưng trọng, mỗi chữ mỗi câu đều là từ sâu trong đáy lòng đắn đo mà ra, sợ có nửa điểm sơ hở. Hôm nay 12 giờ hội nghị, với hắn mà nói, giống như một chàng liên quan đến sinh tử tồn vong chiến dịch, hắn nhất định phải ở trước mặt mọi người nói rõ lợi hại, thuyết phục mọi người tiếp nhận quan điểm của hắn. Mà tại trên bàn của hắn, một cái toàn thân đen nhánh, trôi đao cổ phát đao yên tĩnh ngang dọc. Phóng ra một bước này phía sau liền không có đường lui, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục sáng tác lúc, một luồng khí lạnh không tên đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới. Còn chưa chờ hắn phản ứng, một bàn tay vô hình đã đắp lên hắn trên bả vai. Hàn Trị Trung bị dọa đến kém chút từ trên ghế nhảy lên, bút trong tay cũng rơi trên mặt đất. Cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Một cái băng lạnh âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, có biết hay không Táo Vương gia có liên quan bí ẩn? Không. Biết, chân thật thật. Thật không biết. Hàn Trị Trung lắp bắp nói, ôn hòa ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên người hắn, có thể hắn không chút nào không cảm giác được ấm áp, chỉ cảm thấy một cỗ từ trong ra ngoài hàn ý đem cả người hắn đều bao vây lại, để hắn ngay cả nói chuyện cũng thay đổi đến không lưu loát. Sợ Dương Tuế không tin, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép để chính mình chấn định lại, tổ chức lời nói nói ra, nhà lịch sử học bên trong mọi người ta đều hỏi qua. Những cái kia lão nhân, cùng ta quan hệ không tốt, không tiện trực tiếp hỏi. Nhưng ta cũng ám thị một chút người trẻ tuổi đi hỏi qua một lần, cũng không biết Táo Vương gia bí ẩn. Dứt lời, hắn lại bổ sung một câu. Cũng có thể là bọn họ biết thế nhưng không nói. Ân. Dương Tuế vẫn như cũ lạnh lùng, ngươi xác định tất cả mọi người hỏi sao? Hàn Trị Trung lập tức kịp phản ứng, cuống quýt nói ra, đại hiền giả. Ta sợ hãi bị đại hiền giả phát hiện mánh khóe, không có đi hỏi hắn. Ta đã biết. Dương Tuế nhàn nhạt đáp lại một câu. Sau đó, Hàn Trị Trung liền cảm nhận được đặt ở trên bả vai mình tay biến mất. Hắn thở dài ra một hơi, hai chân lại ngăn không được như nhũ ra, đặt mông ngồi liệt tại băng lánh trên mặt nền. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, chính mình liền vị kia vinh dự ủy viên mặt đều không có nhìn thấy, tại sao lại cảm thấy như vậy sợ hãi? Loại kia từ sâu trong linh hồn dâng lên hoảng hốt, còn tại trong lòng của hắn luẩn quẩn không đi đại hiền giả nhà gỗ. Vị diện này cho hiền lành lại cơ trí lão nhân vẫn ngồi ở chính mình ghế bành bên trên, khép hờ hai mắt, chau mày. Hôm nay là ngày cuối cùng, liên minh cũng nên có động tác. Vạn nhất bọn họ còn không có phát hiện cái gì đâu? Không có khả năng. Cố kia dị thường xâm lấn ngươi giải thích thế nào? Suy nghĩ kỹ một chút, không nhất định là liên minh tạo thành. Trăm ngàn năm, ai từng thấy loại này thủ đoạn? Chỉ là đáng tiếc tiểu Chu. Lấy thân vào của ga, đại hiền giả họ Chu. Trừ đám kia lão tiền bối, không ai dám gọi hắn tiểu Chu. Một tiếng du dương lại cổ lão tiếng chuông vang lên. Quanh mình tất cả đều thay đổi đến bất động, thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị nhấn xuống tạm dừng chốt đại hiền giả cũng bị bất động ngay tại chỗ. Dương Tuế không nói hai lời, đem hắn mang về liên minh căn cứ. Trong phòng thẩm vấn, băng lanh kim loại tấm tản ra yếu ớt hàn quang, đại hiền giả bị trói gô tại kim loại tấm bên trên, cái kia tráng kiện dây thừng xít sao quấn quanh lấy xung quanh thân thể, để hắn không thể động đậy. Lại một tiếng chuông vang lên, bất động vị chuông hiệu quả giải trừ. Đại hiền giả xung quanh chậm rãi tỉnh lại. Hắn có chút lung lay đầu, chờ thấy rõ tình cảnh trước mắt về sau, trên mặt lại không có mảy may vẻ mặt kinh hoàng, ngược lại lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia bên trong lộ ra một tia thong dong cùng bình tĩnh. Thật trẻ trung à, hắn nhìn xem Dương Thuế, chậm rãi mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia trưởng bối đối vãn bối cảm khái. Người trẻ tuổi vẫn là quá lỗ mãng. Dương Thuế mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đại hiền giả, hai mắt nhìn như bình tĩnh, kỳ thực màu đỏ thâm đã tại trong mắt lặng yên bốc cháy lên. Táo Vương gia sự kiện có phải là ngươi làm hay không? Là ta. Đại hiền giả không có bất kỳ cái gì che giấu, thản nhiên thừa nhận. Dương Thuế một bước tiến lên, hướng xung quanh trên bụng hung hăng đánh một quyền đại hiền giả lúc này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lại bởi vì bị trói buộc mà không cách nào lui lại, chỉ có thể cứ thế mà thừa nhận cái này một kích. Máu tươi theo khóe miệng của hắn trượt xuống, tại băng lanh kim loại trên bảng lưu lại một đạo chói mắt vết máu. Dương Thuế lại ở ngay trước mặt hắn lấy ra tam lăng kính, đem lục sắc quang mang chiết xạ ở trên người hắn đại hiền giả thương thế bên trong cơ thể dần dần khỏi hẳn. Dương Thuế lại hỏi, hắn biến mất có phải là ngươi làm? Nghe đến vấn đề này, đại hiền giả sửng sốt một chút, sau đó cười to lên, tiếng cười kia tại u ám trong phòng thẩm vẫn quanh quẩn, lộ ra đặc biệt chói tai. Hắn cười một hồi, mới chậm rãi ngừng lại tiếng cười, nhìn chằm chằm Dương Tuế, nói từng chữ từng câu, ngươi không phải người. A, Dương Tuế cười lạnh một tiếng, lại là một quyền đánh tới hắn trên bụng. Hắn thế nào? Nói. Đại hiền giả không chút hoang mang nói, hắn chết. Tính toán xâm lấn quỷ dị, các ngươi có lẽ sớm đoán được kết quả này. Một câu nói kia giống như một cái mũi tên, nháy mắt xuyên thấu Dương Tuế phòng tuyến, triệt để đốt lên lửa giận của hắn. Hắn trợn mắt tròn xoe, một quyền đập nát xung quanh cánh tay, máu tươi nháy mắt phun ra ngoài, nhuộm đỏ xung quanh quần áo. Nhưng mà Dương Tuế lại đem tam lăng kính phản xạ lục sắc quang mang thời khắc nhắm ngay xung quanh, để thương thế của hắn không đến mức chuyển biến xấu. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ngươi trẻ tuổi, nhiệt huyết sông lên đầu, đương nhiên dám giết ta. Đại hiền giả giống như là không có cảm giác đến đau đớn một dạng, chỉ là cười. Đáng tiếc, các ngươi bố cục lâu như vậy, bởi vì ngươi một lần nhiệt huyết xông lên đầu, cả bàn đều thua. Lúc này, loa phát thanh bên trong truyền đến Yến Đình âm thanh. Ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, nhà lịch sử học đem không còn tồn tại. Chương 471, cực mệnh. Chương 471, cực mệnh. Một câu biểu lộ liên minh lập trường cùng thái độ đại hiền giả lại cười, tiếng cười kia giống như từ cũ nát ống bê bên trong gạt ra khàn giọng tiếng vang, mang theo vài phần thê lương, nhưng càng nhiều hơn chính là trào phúng. Không nghĩ tới à, liên minh như thế năm nhất cái quan phương tổ chức, thế mà lại bồi tiếp một người trẻ tuổi tùy hứng. Đại hiền giả trong giọng nói tràn đầy chế nhạo, phản phất tại nói một kiện buồn cười biết bao sự tình. Hắn có chút ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt, tiếp tục nói: các ngươi biết thân phận chân thật của hắn sao? Tiến đình trực tiếp điểm phá đại hiền giả nói bóng gió. Nghĩ chân ngòi ly gián, hắn là đồng chí của chúng ta, hắn tín nhiệm chúng ta cũng tín nhiệm hắn. Hắn tiếp tục nói: lúc đầu chúng ta chuẩn bị cùng bình hợp nhất nhà lịch sử học, cho các ngươi một cái sửa sai cơ hội, để các ngươi dung nhập trật tự mới, tiếp tục phát huy sở trường, chứng kiến đồng thời ghi chép lịch sử. Tiến đình nói đến đây, trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận, nhưng lập tức lại trở nên lãnh lệ. Nhưng bây giờ chúng ta thay đổi chủ ý, táo vương ra sự kiện các ngươi làm quá mức, hoàn toàn vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng, đem vô số người vận mệnh coi như trò trẻ con. Báo cho chân tướng cùng với phương pháp giải quyết, chúng ta còn có thể cho các ngươi lưu lại một cái mồi lửa, để các ngươi tiếp tục xung làm người chứng kiến. Đại hiền giả trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ, hắn khư khư cố chấp nói, chứng kiến cứu không được thế giới. Tiến đình nghiêm nghị hỏi lại, đem 900 vạn người sinh mệnh xem như thẻ đánh bạc liền cứu được thế giới sao? Thanh âm của hắn trải qua loa phát thanh mở rộng, giống như tiếng sấm, tại phòng thẩm vấn bên trong ầm vang vang lên, chấn người màng nhĩ đau nhức. Hiện tại xem ra, ta những chủ mã này rất hữu hiệu. Đại hiền giả lại giống như là không có nghe được Yến Đình chất vấn bình thường, phối hợp nói xong, trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ đắc ý nụ cười. Như vậy, các ngươi thẻ đánh bạc đâu? Yến Đình cười lạnh một tiếng. Nhà lịch sử học. Đại hiền giả chỉ là chậm rãi lắc đầu, động tác kia phảng phất là tại đối một kiện không đáng giá nhắc tới đồ vật bày tỏ tiếc hận. Cái này thẻ đánh bạc còn chưa đủ lấy đẩy lên bàn đánh bài. Hắn lạnh nhạt nói, trong giọng nói lộ ra một loại cao cao tại thượng tư thái. Cái này thậm chí không thể xưng là thẻ đánh bạc. Yến Đình biết hắn là có ý gì. Hắn hiện tại trên tay cầm 900 vạn người sinh mệnh tương đương với hắn đã cưỡng ép những người này, mà liên minh còn không có cưỡng ép nhà lịch sử học. Dân gian quỷ dị tổ chức vốn là tập hợp là một đám lửa, tản là đầy trời sao? Liên minh không có khả năng duy nhất một lần đem bọn họ toàn diệt, trừ một chút nổi điên trả thù xã hội người, luôn có chút người tầm tư kín đáo sẽ trốn, giữ lại nhà lịch sử học mùi lửa. Nhưng Yến Đình sớm đã nhìn thấu, đại hiền giả chân chính tính toán không hề ở đây, đây chỉ là tầng ngoài ngụy trang. Hắn cười nhạo lên tiếng cười kia bên trong mang theo một chút tức giận cùng thất vọng. Vốn cho rằng nhà lịch sử học đại hiền giả nên là một vị đức cao vọng trọng, được người kính ngưỡng lao nhân, thật không nghĩ tới, ngươi nhưng là một vị không từ thủ đoạn, không để ý đồng chí an nguy tiểu nhân. Hắn lời nói bên trong lộ ra vô tận xem thường, mỗi một chữ đều giống như trùng điệp bàn tay, phiến tại đại hiền giả trên mặt. Táo vương ra sự kiện là ngươi một người mưu đồ, lại đem các đồng chí sinh mệnh xem như thẻ đánh bạc, lại không quan tâm. Tốt một vị hiền giả, thật sự là gánh chịu nổi một cái hiền chữ a. Đại hiền giả nghe, nhưng như cũng không nói lời nào, chỉ là trên mặt cái kia tươi cười đắc ý vẫn không có biến mất, phảng phất hắn căn bản là không quan tâm Yến Đình trách mắng. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi? Dương Thuế cánh tay phải thật cao nâng lên, nắm đấm nắm chặt, phía trên nổi gân xanh. Cùng loại người như ngươi nói chuyện thật tốn sức. Hắn lại là một quyền đánh nổ đại hiền giả một cái khác cái cánh tay, máu tươi nháy mắt phun ra ngoài, nhuộm đỏ băng lánh kim loại tấm. Hai cái vết máu đối ứng hai cái cánh tay đại hiền giả đã trở thành không có cánh tay người. Dù cho tâm trí kiên định như đại hiền giả, tại cái này một khắc cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Dương Tuế cuối cùng nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là tại cùng ngươi đàm phán, nhưng kỳ thật chúng ta là tại cho ngươi cơ hội, muốn mượn dùng kế hoạch của chúng ta bảo toàn chính ngươi, nằm mơ. Gặp Dương Tuế bóng lưng rời đi, vẫn luôn là thong dong lại đắc ý đại hiền giả rõ ràng có chút luống cuống. Dương Tuế mở ra đại môn rời đi, theo đại môn đóng thật chặt, đèn cũng đóng. Qua không bao lâu, một chiếc cũng không phải là sáng quá lét đèn sáng đại hiền giả con ngươi co lại nhanh chóng. Làm sao lại như vậy? Bọn họ làm sao dám? Chẳng lẽ là chuẩn bị triệt để cá chết lưới rách sao? Rõ ràng bọn họ chỉ cần chờ một lát nữa liền có thể thu lưới, vì sao lại chính mình đem lưới cho xé? Hắn biết liên minh khả năng sẽ giết hắn, thậm chí hắn chết vốn chính là trong kế hoạch một vòng. Nhưng liên minh hiện tại là chuẩn bị làm cái gì? Cái kia rõ ràng phẫn nộ thiếu niên đi. Trong phòng thẩm vấn trừ hắn bên ngoài, không có người nào đại hiền giả đại não hơi chút thay đổi liền có thể đoán được, liên minh là muốn vận dụng quỷ dị vật phẩm, mà còn cùng thẩm vấn có quan hệ. Có thể cưỡng chế thẩm vấn tất nhiên sẽ tạo thành tinh thần ô nhiễm. Liên minh giết hắn, chỉ cần vận hành thỏa đáng, bọn họ kế hoạch vẫn là có khả năng thành công. Nhưng liên minh vì cái gì dám ô nhiễm hắn tinh thần? Không có sợ hãi, vẫn là tự đoạn đường lui. Bọn họ vì cái gì muốn lựa chọn nguy hiểm nhất, nhất không ổn thỏa cách làm? Một phen suy tư sau đó đại hiền giả minh bạch. Hắn biểu hiện giả dối bên trong xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh. Vừa nghĩ đến đây, đầu óc hắn hiện ra thiếu niên kia răng rấp, bờ môi khẽ nhúc nhích, niệm động một cái chú ngữ. Vừa đi ra đi Dương Thuế bỗng nhiên giật mình tại nguyên chỗ, cảm giác nghe đến một đoạn cổ lão lại làm người sợ hãi chú ngữ, ngay sau đó, ý thức của hắn mơ hồ. Hắn cảm giác chính mình tiến vào một cái trạng thái kỳ diệu, chú ngữ đã hóa thành cái này thế giới bối cảnh âm. Mà ý thức của hắn bên trong nhiều ra một đoạn tin tức. Cực mệnh. Song phương đều có 50% xác suất chiến thắng, người thắng sinh, người thua chết. Công bằng công chính. Toàn bằng vật khí. Tiêu hóa xong những tin tức này về sau, Dương Tuế không khỏi có chút muốn cười. Cùng ta cược mệnh. Ngươi có mấy cái mạng cùng ta cược? Chờ chút. Hiện tại có thể cùng hắn cược mệnh tất nhiên là đại hiền giả. Tại tình báo không có ép khô phía trước, đại hiền giả còn không thể chết. Nếu không không chiếm được có quan hệ Lục Uyên chân chính thông tin, cũng không chiếm được Táo Vương ra sự kiện biện pháp giải quyết, đây là Dương Tuế lần thứ nhất hy vọng chính mình nhân vật chính quang hoàn không muốn có hiệu lực. Hiện tại với hắn mà nói, vận khí kém chính là vận khí tốt, đoạn này phát biểu kỳ quái chú ngữ càng ngày càng rõ ràng, lại âm lượng cũng càng lúc càng lớn, cho đến đinh thai nhức óc, để Dương Tuế tâm thần sụp đổ. Kết quả ra, Dương Tuế thua, người thua chết. Đại Hiền giả khỏe miệng lại lần nữa nâng lên mỉm cười. Hắn thắng. Cái kia không rõ lai lịch, thân phận không rõ tồn tại chết rồi, đối hắn mà nói mối họa lớn nhất giải trừ. Một giây sau, hắn liền cắn về phía đầu lưỡi của mình, chuẩn bị cắn lưỡi tự sát. Nhưng Yến Đình đã thông qua loa phát thanh hỏi vấn đề. Táo Vương ra sự kiện phương pháp giải quyết là cái gì? Vấn đề này hỏi ra về sau, Đại Hiền giả lập tức tâm thần thất thủ, hóa thành khối lỗi. Tịch Thú xuất hiện lúc, tìm một quỷ dị sinh vật ở trước mặt nổ tung, có thể dọa đi Tịch Thú, người bảo lãnh bình an. Chương 472. Không muốn hòa bình. Chương 472. Không muốn hòa bình ánh lửa, tiếng vang, màu đỏ. Trả lời xong vấn đề này về sau, Đại Hiền giả lập tức khôi phục thanh tỉnh, so người bình thường đều muốn nhanh, chỉ bất quá trong mắt thần sắc cùng vừa rồi có rõ ràng khác biệt, quả thực như hai người khác nhau. Lần này, hắn không kịp cắn lưỡi, thần tốc niệm động cái kia cổ lao chú ngữ, trong đầu cũng không biết nghĩ là người phương nào. Hiện tại với hắn mà nói, nhất định phải tranh thủ thời gian chết. Cực mệnh so cắn lưỡi nhanh hơn. Nhưng lần này, hắn lại thắng. Thắng liền hai lần, vận khí bạo dạng. Mà Yến Đình cũng hỏi kế tiếp vấn đề, trong miệng ngươi xâm lấn quỷ dị, hắn đến cùng thế nào? Đại Hiền giả biểu lộ nháy mắt ngốc trệ, lại thành một bộ đề tuyến con rối, máy móc hồi đáp, không biết. Lại một lần cấp tốc khôi phục tâm thần về sau, Đại Hiền giả lại nhanh chóng niệm động cái kia chú ngữ, tùy tiện chọn lựa một người, đọc chú ngữ bờ môi đều nhanh muốn bốc lửa. Tiến Đình đã hỏi kế tiếp vấn đề, ngươi chân chính tính toán là cái gì? Lần này, Đại Hiền giả cuối cùng thua được như nguyện. Thân thể của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, không có một tia vết thương, không có một giọt máu tươi chảy ra, cũng đã mất đi tất cả sinh cơ. Thân thể kia yên tĩnh bị cố định tại băng lãnh kim loại trên bảng, đầu vô lực nghiêng về một bên, trong mắt còn lưu lại niệm động chú ngữ lúc khẩn trương. Ân. Tiến Đình thông qua camera nhìn thấy trong phòng thẩm vấn hình ảnh, ngất đi. Không đúng. Dương Tuế đi tới phòng điều khiển, sắc mặt nghiêm túc. Không, hắn đem chính mình cược chết rồi. Chết rồi. Tiến Đình rất là kinh ngạc, hắn không hiểu Đại Hiền giả vì cái gì muốn tự sát. Hắn biết cược mệnh ma chú, cược mệnh là vì tự sát. Dương Tuế bình tĩnh nói. Hắn vì cái gì muốn tự sát? Đối mặt cái này cử động khác thường, Tiến Đình khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau, nói ra hai cái có khả năng nhất đáp án. Hắn có thể phục sinh. Luôn không khả năng là hắn mưu đồ, thậm chí không cần chính hắn tham dự a. Nói xong, Tiến Đình lắc đầu. Tính toán, hiện tại nghĩ những thứ này không có ý nghĩa. Hắn khẳng định có chúng ta cũng không biết tính toán. Chúng ta không thể lại chấp hành nguyên kế hoạch, nếu không rất có thể rơi vào tính toán của hắn bên trong. Ân. Dương Tuế gật đầu, cả người bình tĩnh đến đáng sợ. Tiến Đình tràn đầy sầu lo trên mặt cuối cùng hiện ra một vẻ nhẹ nhõm. Tốt tại chúng ta đã được đến Táo Vương ra sự kiện phương án giải quyết, cũng coi là giải quyết hiện nay vấn đề lớn nhất. Hiện tại chạy tới bước này, nhất định phải diệt trừ nhà lịch sử học, chấm dứt hậu họa. Tiến Đình ánh mắt nháy mắt thay đổi đến lăng lệ, tựa như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn quay đầu đối bên người một tên phó bộ trưởng hạ lệnh. Thông báo các bộ, bắt đầu hành động. Hành động bộ hạ người biểu lộ nghiêm túc, bắt đầu bận rộn. Dương Thuế cũng không có ngay lập tức tham dự trận này vây quét hành động, hắn về tới phòng làm việc của mình, một người ngồi tại trên ghế, nhắm mắt trầm tư. Vừa rồi Đại Hiền giả nói hắn không biết Lục Uyên hướng đi, nhưng hắn biết xâm lấn quỷ dị chuyện này. Có năng lực xâm lấn quỷ dị chỉ có Lục Uyên. Nói rõ Đại Hiền giả bản thân cùng Tịch Thú ở giữa tồn tại liên hệ nào đó, cho nên cảm nhận được Lục Uyên xâm lấn, nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn ở đó. Tựa như nghiên cứu bộ phát giác được dị thường năng lượng ba động một dạng, chỉ có thấy được tầng ngoài, thậm chí liền Lục Uyên tồn tại đều không có phát hiện. Thế nhưng Lục Uyên hiện tại đến tột cùng ở đâu? Không nhất định là chết rồi, nhưng tỷ lệ lớn cũng không có về nhà. Tất cả đều về tới Lục Uyên vừa biến mất thời điểm. Dương Tuế có thể xác định là manh mối chỉ có một cái. Biến mất, sinh tử chưa biết. Hắn hít sâu một hơi, để chính mình hơi bình tĩnh một cái, nhưng nắm chắc xong quyền lại thể hiện ra hắn tâm lý không bình tĩnh. Hắn một lần lại một lần nói cho chính mình, không kiềm chế được nỗi lòng không giải quyết được vấn đề. Tỉnh táo một chút lại tỉnh táo, nghiêm túc suy nghĩ đối sách. Từ Đại Hiền giả tình báo có biết, Lục Uyên cũng không phải là đơn giản tìm kiếm liên hệ, hắn trực tiếp xâm lấn quỷ dị bản thể. Nhưng xâm lấn đến cùng là cái gì? Dương Thuế biết Lục Uyên có thể nhẹ nhõm xâm lấn mạng lưới hệ thống, chẳng lẽ xâm lấn quỷ dị cũng là cùng loại sao? Nếu như là dạng này, đoạn tin tức kia xuất hiện liền có thể giải thích. Như vậy tìm tới Lục Uyên con đường thứ nhất liền đi ra để nghiên cứu bộ tiếp tục quan sát những cái kia lông năng lượng ba động, nhìn có thể hay không tìm tới tin tức mới. Có lẽ Lục Uyên chỉ là đổi một loại phương thức tồn tại. Trải qua Đại Hiền giả xác nhận, Tịch Thú xác thực tồn tại. Kết hợp với Đại Hiền giả tình huống, có thể suy luận đi ra người có thể cùng Tịch Thú thành lập liên hệ nào đó, không phải vậy Đại Hiền giả không có khả năng phát giác được xâm lấn. Như vậy liền có tìm Lục Uyên thứ hai con đường. Tìm tới cái kia cái gọi là quỷ dị, sau đó cùng mình thành lập kết nối, nói không chừng có thể liên lạc lên Lục Uyên. Cùng với sau cùng con đường thứ ba. Lục Uyên không tồn tại, không có thực thể, lấy một loại Dương Tuế không thể nào hiểu được phương thức tồn tại. Nếu như Dương Tuế cũng có thể để chính mình triệt để tử vong, thay đổi đến không tồn tại, như vậy liền có khả năng biến thành cùng Lục Uyên đồng dạng, đến lúc đó, liền có hy vọng tìm tới Lục Uyên. Hắn minh tư khổ tưởng rất lâu, cũng chỉ có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Cuối cùng, hắn lắc đầu, từ trong túi lấy ra không gian máy ảnh, sau đó thuấn di đến thần giáo trụ sở dưới đất. Từ không gian trong tấm ảnh điều ra nhà lịch sử học dị không gian bức ảnh, đem đóng dấu mấy chục tấm. Sau đó tìm tới Vân Tùng, để hắn kiểm kê nhân mã, mang lên quỷ dị vật phẩm, tiến vào nhà lịch sử học dị không gian tiến hành vây quét. Lần này, phân công rõ ràng. Dương Thuế dẫn đầu đặc biệt quy hoạch bộ môn diệt trừ nhà lịch sử học dị không gian nội bộ nhà lịch sử học. Liên minh trấn thủ chủ thế giới, các quốc gia hành động bộ trận địa sẵn sàng, một khi có nhà lịch sử học chạy ra dị không gian, tại chủ thế giới thò đầu ra, liền ngay tại chỗ xử lý. Không nhất định muốn giết chết, lấy bắt sống làm chủ. Vì kế hoạch này thuận lợi chấp hành, ban trị sự thông báo đặc biệt thông báo, lâm thời thả ra đối hành động bộ hạn chế. Cho phép mỗi cái tiểu đội đều có thể xem tình huống mà định ra điều lấy một kiện hoặc hai kiện quỷ dị vật phẩm. Nhưng muốn tại đặc biệt quy hoạch bộ môn đồng chí giám sát bên dưới sử dụng. Nhà lịch sử học dị không gian bên trong, họ Trương lão giả còn đang do dự, Hàn Trị Trung ngày hôm qua lời nói một mực ở trong đầu hắn quanh quẩn, để hắn một đêm chưa ngủ. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đi tới đại hiền giả nhà gỗ, lại phát hiện đại hiền giả không ở nơi này. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên. Từ khi Tam Lăng Kính bị đoạt về sau, đại hiền giả không tại nhà gỗ số lần liền càng ngày càng nhiều. Hắn đi ra nhà gỗ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, liền lấy ra viên kia màu trắng huỳnh thạch. Lúc này hắn phát hiện, màu trắng quang mang biến thành huyết hồng sắc. Điều này đại biểu đại hiền giả bị tâm linh ô nhiễm. Thấy thế, họ Trương lão giả trong mắt do dự cùng hoài nghi nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là cừu hận thấu xương. Trong đầu của hắn hiện ra một người gương mặt, cắn răng nghiến lợi phun ra ba chữ: "Hàn, chị, bên trong." Chương 473. Người sói giết. Chương 473. Người sói giết. Hàn Trị Trung hiện tại là một bức. Hắn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, chính mình còn tại thật tốt mưu đồ 12 giờ trưa tụ hội, tính toán lấy đấu văn hình thức hòa bình đoàn kết nhà lịch sử học. Tự cho là đã chuẩn bị xong sách lược vẹn toàn, phát biểu bản thảo lo dịp rõ ràng, có lý có cứ, chữ chữ châu ngọc. Tức là không làm gì được tiên ý trêu người. Người nào có thể nói cho ta những này lao tiền bối làm sao lại đánh tới? Vị kia Trương lão tiền bối cầm quỷ dị vật phẩm không nói hai lời liền đối với chính mình động thủ, sau lưng còn đi theo một đại bang lão tiền bối. Hô to chính mình là liên minh gián điệp đang tại tất cả người tuổi trẻ mặt vạch trần chính mình thân phận. Trong lòng hắn trầm xuống, nhưng vẫn là bình tĩnh lại, ở trước mặt cùng Trương lão tiền bối giằng co. Trương lão tiền bối, ngài gia nhập tổ chức so ta sớm, tư lịch cũng so ta sâu, ta tôn xưng ngài một câu lão tiền bối. Không biết ngươi hôm nay vì sao muốn ra tay với ta, còn ngậm máu phun người, vô căn cứ bẩn ta trong sạch. Vẫn chưa hoàn toàn vẹn mặt, cho nên Hàn Trị Trung lễ phép ngoài mặt cho đúng chỗ. Họ Trương lão giả lấy ra huỳnh thạch. Đại hiền giả ngày hôm qua đem cái này cái huỳnh thạch cho chúng ta, báo cho chúng ta huỳnh thạch biến sắc, tức là đại hiền giả tâm linh nhận đến ô nhiễm, liên minh ra tay với hắn. Ngày hôm qua cái này huỳnh thạch là vẫn là màu trắng, liền tại vừa rồi cũng đã biến thành hiện tại huyết hồng sắc. Hàn Trị Trung, ngày hôm qua ngươi cũng ở tại chỗ, có dám phủ nhận? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hàn Trị Trung. Hàn Trị Trung trong lòng tuy có tất cả nghi vấn, nhưng vẫn là bình tĩnh lại, không có rơi vào vị này Trương lão tiền bối bấy dập. Ngày hôm qua đại hiền giả lấy ra cái này cái huỳnh thạch ta đúng là chàng. Huỳnh thạch biến sắc đại biểu đại hiền giả bị tâm linh ô nhiễm cũng là sự thật. Thế nhưng, đại hiền giả bị tâm linh ô nhiễm có quan hệ gì tới ta? Ngài vì sao lại cho rằng ta là gián điệp? Hai chuyện này ở giữa có lo gì quan hệ sao? Không đợi Trương lão tiền bối nói chuyện, Hàn Trị Trung liền cao giọng đến, ta biết chư vị lão tiền bối đối ta có rất nhiều bất mãn, cho rằng ta tại cướp đại hiền giả quyền hành. Hắn một câu nói kia nhẹ nhàng đem vấn đề vung đến Trương lão tiền bối trên người mình, đây là tại nói cho những người tuổi trẻ kia, lão gia hỏa này đối ta không hài lòng, cho nên mới sẽ vu ham ta. Sau đó, Hàn Trị Trung liền rất có lo dịp chứng minh chính mình trong sạch. Còn mời Trương lão tiền bối đổi vị suy nghĩ, ví như ta thật sự là gián điệp, cái kia liên minh vì sao không nhanh chóng động thủ, mà là trước ở lúc này động thủ. Lui một vạn bước đến nói, đại hiền giả cho viên kia huỳnh thạch là để chúng ta thay nhau đảm bảo. Ví như ta cùng liên minh hợp tác tính toán đại hiền giả, cái kia đại khái có thể đợi đến huỳnh thạch đến trên tay của ta thời điểm, lại để cho liên minh đối đến đại hiền giả hạ thủ. Đến lúc đó thiên ý vô phùng, không người có thể biết. Hiện tại huỳnh thạch tại tay của ngài bên trên, hiện tại động thủ cái kia không bày rõ ra bại lộ chính mình sao? Ta tự nhận không phải cái gì trí giả, nhưng cũng không phải bực này kẻ ngu dốt. Mắng xong câu này về sau, Hàn Trị Trung đống nhiên kịp phản ứng, đây chính là liên minh làm a? Làm không tốt vẫn là mới vừa tới một chuyến vị kia uy nghiêm cường đại vinh dự ủy viên làm. Hắn vì chính mình không che đậy miệng hối hận đến cực điểm, hận không thể cho chính mình hai bàn tay. Trước đây không lâu cố kia đến từ đáy lòng cảm giác sợ hãi đến bây giờ còn không có tản đi, hắn đến cùng là có mấy cái lá gan dám mắng vị kia tồn tại a? Nhưng bây giờ đang cùng người giằng co, hắn không kịp nghĩ nhiều như thế, vì để cho chính mình chiếm thượng phong, hắn lại vội vàng nói, như ta thấy, lúc này hẳn là liên minh chui vào người hoặc là cái nào đó gián điệp thủ đoạn. Các ngươi nghĩ, gián điệp chậm chạp không có động thủ, lại hết lần này tới lần khác chọn tại huỳnh thạch lấy ra ngày thứ hai động thủ. Trong lúc này mưu đồ làm sao có thể là một cái trùng hợp che lấp mà qua. Hắn tại chỗ này ẩn nút đã lâu, biết chư vị lao tiền bối đối ta bất mãn, cũng nhìn rõ đến trong tổ chức thế cục bây giờ, cho nên bọn họ mới sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Vì chính là phân liệt tổ chức, để chúng ta triệt để hướng đi đối lập. Hàn Trị Trung dứt lời có âm thanh, thật có thể nói là chữ chữ châu ngọc, logic nghiêm cẩn, để người tìm không ra ma bệnh. Những người khác cũng rơi vào trầm tư đúng a. Nếu như Hàn Trị Trung thật sự là gián điệp, cái kia liên minh liền không nên hiện tại động thủ a. Trừ phi liên minh cùng Hàn Trị Trung đều là đồ đần. Nhưng Hàn Trị Trung tại trong tổ chức biểu hiện ra chỉ số IQ cũng không thấp, thậm chí mưu đồ năng lực vượt xa người bình thường. Liên minh càng là lần trước đánh cờ bên trong cướp đi Tam Lăng Kính, cũng không thể là hai cái người thông minh kết hợp biến thành đồ đần đi. Thấy mọi người phản ứng, Hàn Trị Trung hơi thở dài một hơi, cuối cùng là ổn định những người này, mà còn cũng coi là triệt để rửa sạch chính mình hiềm nghi. Chẳng lẽ đây là liên minh chân chính mưu đồ? Mượn nhờ trận này nhìn như không giảng đạo lý sự kiện, trước tiên đem mâu thuẫn chuyển qua trên người mình, lại để cho người tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình khó nhất là gián điệp. Có thể nói, liên minh như thế một làm. Nhà lịch sử học bên trong có gián điệp hoặc là có chui vào người sự tình đã minh xác, nhưng hắn hiểm nghi triệt để bị rửa sạch. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Trị Trung liền xác nhận. Nhất định là như vậy. Kế hoạch ban đầu, mặc dù nhìn như an ổn, thế nhưng có rất lớn tai họa ngầm. Hắn cũng không có ván đã đóng thuyền chứng cứ, chứng minh chính mình không phải gián điệp, tùy thời có khả năng bị hoài nghi, bị thủy kính một kiểm tra đo lường liền xong đời. Nhưng bây giờ không đồng dạng, tất cả mọi người tưởng rằng hắn là bị liên minh tính toán, cố ý lấy ra cho thật gián điệp làm nhiệm hộ. Họ Trương lão giả phía sau lưng một vị đồng dạng tóc hoa dâm lão tiền bối giơ tay lên bên trong bằng gỗ đầu rắn quả trượng, nhắm ngay đứng tại phía trước mình, cùng Hàn Trị Trung rằng có họ Trương lão giả. "Lão Trương, ta nhớ ký chị bên trong ngày hôm qua nói một câu." Không đợi vị này lão tiền bối nói hết lời, họ Trương lão giả liền quay đầu liếc hắn một cái, trong mắt đều là thất vọng, cuối cùng đem câu nói kia nói ra. "Gián điệp mới thích nhất nói người khác là gián điệp." Vị này dùng quả trượng chỉ vào họ Trương lão giả, người sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới họ Trương lão giả sẽ tự mình nói ra. Hiện tại, vị này họ Trương lão giả ngược lại thành mục tiêu công kích. Tất cả mọi người hoài nghi hắn mới là gián điệp, cố ý vu oan giá họa, nhu đồ diệt trừ Hàn Trị Trung. Mặc dù rất nhiều người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Hàn Trị Trung có dạ tâm, nhưng mọi người cũng không thể không thừa nhận, Hàn Trị Trung xác thực có năng lực. Thậm chí trước đó, đại hiền giả chính là đem hắn lập tức một nhiệm kỳ đại hiền giả bồi dưỡng. Có thể luận xử lý sự kiện quỷ dị năng lực cùng kinh nghiệm, Hàn Trị Trung không bằng những này lao tiền bối. Nhưng luận nhu đồ cùng quản lý, Hàn Trị Trung đã là trên mặt nổi trừ đại hiền giả bên ngoài người thứ nhất. Nếu như Hàn Trị Trung thật bị giết rơi, đại hiền giả lại bị tâm linh ô nhiễm. Cái kia nhà lịch sử học trong thời gian ngắn thật đúng là không tốt đẩy ra một cái mới người lãnh đạo. Không cần Hàn Trị Trung tận lực chỉ điểm, liền đã có người lấy ra quỷ dị vật phẩm, tùy thời chuẩn bị cầm xuống vị này đã từng khiến người tôn kính lao tiền bối. Nhưng cũng có một chút bị họ Trương lão giả mang theo trưởng thành người trung niên một mặt không thể tin được. Không đợi họ Trương lão giả biện giải cho mình, Hàn Trị Trung liền đoạt trước nói, "Ta tin tưởng Trương lão tiền bối không phải gián điệp." Vẫn là vừa rồi suy luận, huỳnh thạch trên tay hắn. Nếu như hắn không đem huỳnh thạch lộ ra đến, chúng ta thậm chí không biết đại hiền giả bị tâm linh ô nhiễm. Gián điệp khẳng định là để cầu ổn làm chủ. Ô nhiễm đại hiền giả khẳng định muốn so ô nhiễm vật tích lợi cao hơn nữa, mà còn càng ổn thỏa. Hàn Trị Trung như thế vừa phân tích, mọi người lại cảm thấy có chút đạo lý. Họ Trương lão giả lại không lĩnh tỉnh, cười lạnh một tiếng, tiếp tục cùng Hàn Trị Trung giằng co. Không hổ là đại hiền giả nhìn chúng người thừa kế, thật là lưỡi rực rỡ liên hoa, đổi trắng thay đen. Chúng ta rời đi ra viên sự tình là do ngươi toàn quyền phụ trách, bao gồm phòng gián điệp, phòng chui vào biện pháp cũng đều là ngươi phụ trách. Hiện tại gia viên mới bên trong còn có gián điệp cùng chui vào người, ngươi nên giải thích thế nào? Bị ngược lại đem một quân, Hàn Trị Trung lại không chút hoang mang biện giải cho mình. Rời đi sự tình đích thật là từ ta toàn quyền phụ trách. Nhưng lúc đó vì chư vị tiền bối thần trí cân nhắc, các tiền bối có lẽ không tại ta phụ trách phạm vi bên trong a. Hắn không chỉ ra, nhưng lại làm kẻ khác miên man bất định. Xác thực, lúc ấy thế hệ trẻ tuổi cùng sử dụng quỷ dị vật phẩm ít người trung niên đều là đi theo Hàn Trị Trung đi. Chỉ có những này không thể bị Dương Chi Ngọc Tịnh Bình thu vào đi lão tiền bối là chính mình rời đi đây đúng là một cái chỗ đột phá. Rất nhiều lão tiền bối đều là mặt mo tối đen, nhộn nhịp bắt đầu muốn làm sao chứng minh chính mình không phải gián điệp. Hàn Trị Trung khẽ miệng nâng lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Bọn họ muốn rơi vào tự chứng nhận bấy dập, nhưng bọn hắn không thể không tự chứng nhận. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động đem mâu thuẫn dẫn tới đám này lớn nhất nguy hiểm lão tiền bối trên thân, để nội bộ bọn họ bắt đầu người sói giết. Không hổ là liên minh a, thật là giỏi tính toán. Ngay tại lúc này, ẩn thân trạng thái Dương Tuế cũng truyền tống đến nơi đây, nhìn xem tụ tập tại Hàn Trị Trung bên trong nhà gỗ bên ngoài đám người, nhíu mày. Hắn không phải nói 12 giờ mới bắt đầu hành động sao? Làm sao hiện tại liền bắt đầu? Tính toán, vừa vặn đều tập hợp tại chỗ này, cũng cho bất việc. Hắn thổi xuống ma thuật ga giường, triệu hoán ra bất động quỷ trùng. Nhưng bất động quỷ chuông không hề ở vào ẩn thân trạng thái, rất nhanh liền bị người phát hiện, nhưng Dương Thuế gõ vang tiếng chuông động tác càng nhanh. Một tiếng du dương lại cổ lão tiếng chuông vang lên. Mọi người ở đây toàn bộ bị dừng lại. Người sói giết kết thúc. Liên minh vào tràng. Chương 474. Vây quét. Chương 474. Vây quét. Cũng không lâu lắm, thần giáo trưởng lão bên trong biết đánh nhau nhất Văn Hiên giáng lâm nơi đây, rất nhiều trung niên tín đồ theo sát phía sau, đều cầm trong tay quỷ dị vật phẩm, đại trưởng lão Vân Tùng hộ vệ Lý Xuyên Lạc xem như phó tướng. Thậm chí còn có mấy người trẻ tuổi cũng tại lần này đội ngũ bên trong. Nhưng những người tuổi trẻ này vốn là có xử lý sự kiện quỷ dị kinh nghiệm, người trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Lạc Thành, Thẩm Cửu cái này một đôi liên ương liền tại trong đó. Mọi người phần lớn dáng lâm tại nhà gỗ xung quanh, nhìn thấy bị bất động đám người, đều là một mặt kinh ngạc. Dương Tuế nhìn xem Văn Hiên, khẽ cười nói, không biết vì sao bọn họ đều tụ tập ở đây, ta thuận tay liền đem bọn hắn toàn bộ dừng lại, vừa vặn bắt sống. Tôn chủ thần uy. Văn Hiên khẽ quát một tiếng, trong mắt đều là vẻ kích động. Hắn kích động không phải là bởi vì những địch nhân này đều bị dừng lại, mà là bởi vì thần lại một lần nữa cho thấy cường đại năng lực. Vì cái gì thần tới đây thời điểm những địch nhân này vừa vặn tụ tập lại một chỗ. Thần vừa rồi ngay tại điều binh khiển tướng, cũng không có chủ động điều nghiên địa hình, mà còn căn cứ tình báo, những người này 12 giờ mới có một tràng tụ hội. Nhưng bây giờ mới bất quá 10 giờ, còn có 2 giờ đây. Loại này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thời cơ đều có thể bị thần bắt lấy. Chẳng lẽ là vật khí? Không, nhất định là thần đã sớm coi là tốt. Quả nhiên, thần mọi cử động có đạo lý. Dương Tuế vung tay lên, ra lệnh. Tại chỗ này tất nhiên không phải toàn bộ nhà lịch sử học. Ta tại chỗ này xử lý những người này. Văn Hiên, ngươi dẫn người đối toàn bộ dị không gian mở rộng thám thức điều tra, không muốn buông tha bất luận cái gì cá lọt lưới. Có thể bắt sống liền bắt sống, nhưng cần phải chú ý tự thân an toàn, lấy tự thân an toàn là vị thứ nhất. Cần tuân thần chỉ. Giờ phút này không có liên minh người ở đây, Văn Hiên không còn là đặc biệt quy hoạch bộ môn cao tầng, lại trở thành thần giáo trưởng lão. Hắn thuần thục đem các tín đồ chia 8 chi đội ngũ, phân biệt hướng 8 cái phương vị tiến hành tra xét. Bọn họ có bản đồ. Bản đồ là Hàn Trị Trung rất sớm trước đây liền cung cấp, phía trên kỹ càng vẽ ra nhà lịch sử học sinh tồn khu vực, cùng với tất cả nhà lịch sử học phong ốc. thậm chí thổ dân sinh tồn khu vực khu làm việc hắn cũng vẽ, còn ra bên ngoài phát triển một điểm. Một chi đội ngũ phụ trách một phiến khu vực, phân công rõ ràng, bảo đảm không để cho chạy một người. Bọn họ bên này thả đi một người, chủ thế giới liền muốn nhiều một người. Mặc dù chủ thế giới các đồng chí có thể xử lý, nhưng nếu như những người kia nổi điên, tóm lại là có thể mang đến thương vong. Cho nên, thần giáo các tín đồ đối với cái này đặc biệt để bụng. Thứ liên minh thành lập, lần thứ nhất đại quy mô vây quét bắt đầu. Bởi vì Táo Vương ra sự kiện nguyên nhân, khai tuyến người cùng liên minh đàm phán tạm thời trì hoãn, chỉ là còn duy trì cơ bản nhất liên hệ. Mà từ Bạch Tại hành động bắt đầu về sau, cố ý đem lần này đại quy mô vây quét hành động tiết lộ cho Chu Văn, Diệu Võ, Dương Ai. Chu Văn tự nhiên là mau đem cái này một chân quý tình báo nói cho Tống Văn, Tống Văn lại vội vàng triệu tập khai tuyến người thứ hai phe phái 7 vị người sáng lập. Ta cảm thấy chúng ta còn chưa đủ ổn, lui còn chưa đủ nhiều. Đây chính là nhà lịch sử học A. Xem như là dân gian quỷ dị trong tổ chức tồn tại cường đại nhất. Liên minh thế mà chính diện vây quét. Đầu này manh hổ cuối cùng lộ ra răng nanh, chỉ cần một tiếng hổ gầm, liền có thể để bách thú sợ hãi. Văn Hiên cầm trong tay 3 viên phi tiêu, gặp người liền đâm, nhanh hung ác chuẩn, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem người hóa đá. Lý Xuyên Lạc mang theo cứng ngắc găng tay, mặc dù không có phi tiêu tốt như vậy dùng, nhưng cùng người phối hợp, trong bóng tôi đánh lén, mỏ lấy liền cứng ngắc, nhẹ nhõm bắt sống, không tạo sát nghiệt. Lạc Thành chính mình quản một phiến khu vực, xung quanh 50m bên trong không có người một nhà, cầm trong tay một bộ cung tên, nhưng không mang mũi tên. Chỉ cần kéo cung, liền sẽ có một mũi tên chính mình xuất hiện, lại tự động bắn về phía xung quanh 50m bên trong vật sống, có tìm địch đả thương người hiệu quả, đáng tiếc là tiễn sẽ tự mình hướng vật sống trên đầu bắn, rất khó bắt sống. Mấu chốt nhất là tiễn không có phân biệt công năng, có thể khóa đầu, nhưng trừ người sử dụng tự thân, người nào đầu đều khóa, không phân biệt ta, cho nên xung quanh hắn 50m bên trong trừ hắn không có những người khác. Thẩm Cửu mang theo vẽ viên vòng tay, nàng không có cố định phụ trách khu vực, mà là du tẩu ở các nơi vẽ viên, chuyên môn cứu vớt gặp phải nguy hiểm đồng chí. Trong lúc nhất thời, các loại quỷ dị vật phẩm năng lực tiên kỳ bách quái, khiến người không kịp nhìn. Nhà lịch sử học những người còn lại mặc dù tại phản kháng, nhưng tại Hàn Trị Trung nhà gỗ xung quanh tham dự biện luận cùng vây xem đều là tinh anh. Còn lại những người này làm sao có thể là thần giáo đối thủ, có chút thậm chí liền quỷ dị vật phẩm đều không có, lại thêm bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, thế cục hoàn toàn hiện ra thiên về một bên. Chỉ có bộ phận có năng lực còn có tự biết rõ trốn đi thế giới khác hoặc là chủ thế giới. Chương 475. Trả thù. Chương 475. Trả thù. Chủ thế giới. Nước Anh, Manchester, nào đó tiểu khu. Giờ phút này chính vào rạng sáng, màn đêm thâm trầm. Đại đa số cư dân đều đã đắm chìm tại mộng đẹp bên trong, trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng mấy tiếng cú mèo khe kêu vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh. Ban ngày rộn rộn ràng ràng khu phố, bây giờ cũng biến thành vắng ngắt, cửa hàng cửa cuốn động thật chặt, đèn đường tản ra mở nhạt ánh sáng, đem hai bên đường phố cây cối cái bóng kéo đến rất dài, có vẻ hơi âm trầm. Cùng ngày trước khác biệt chính là, đều thời gian này, có cảnh sát điều khiển xe tuần tra, dọc theo tiểu khu xung quanh con đường chạy chậm rãi, tại cái này yên tĩnh trong đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Đúng lúc này, một tên trên người mặc áo vải phục lão giả đột nhiên xuất hiện tại tiểu khu công viên bên trong. Hắn đến phảng phất phá vỡ cái này đêm yên tĩnh, nét mặt của hắn cực kỳ phẫn nộ lại âm lệ, nếp nhăn trên mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn mèo, trong ánh mắt lóe ra băng lãnh quả mang, phảng phất muốn đem người thôn vệ. Thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy kịch liệt, là tức giận, cũng là xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác hoảng hốt. Liên minh, khinh người quá đáng. Người này là một tên nhà lịch sử học, từ dị không gian bên trong trốn qua đến. Bản thân hắn cũng bởi vì thường xuyên sử dụng quỷ dị vật phẩm, chỉ số IQ đã bắt đầu hạ xuống, thần trí đã bắt đầu không rõ ràng, bây giờ nhận đến như vậy kích thích, đã triệt để điên. Chính như liên minh dự liệu một dạng, hắn muốn báo thù liên minh. Dùng người bình thường sinh mệnh để liên minh hối hận. Nhìn xung quanh, hắn từ trong ngực lấy ra một mặt gương đồng, ngược lại mắt tam giác bên trong đều là hung ác. Hắn nhìn thấy ở bên ngoài tuần tra cảnh sát, lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Trong mắt hắn, những này không có quỷ dị vật phẩm người bình thường bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Hắn lúc này liền muốn phát động trong tay chiếc gương đồng kia năng lực, chuẩn bị đối với mấy cái này vô tội người bình thường hạ thủ, dùng cái này để phát tiết hắn đối với liên minh phẫn nộ cùng oán hận. Nhưng không đợi hắn phát động, liền đã có tuần tra cảnh sát phát hiện hắn. Phát hiện khả nghi nhân viên. Liên minh tình báo tổ truyền đến thông tin, chúng ta phụ trách khu vực phát hiện quỷ dị, có hay không xác nhận mục tiêu thân phận? Không cần xác nhận, tại chỗ đánh chết. Ầm. Một tiếng súng vang đột nhiên vạch phá bầu trời đêm, cũng không biết đạn này là từ chỗ nào truyền ra, tinh chuẩn đánh xuyên lão giả này ngực. Nhưng tiếng súng kia vang vẹn vẹn mới bắt đầu, ngay sau đó, liền có một đội võ trang đầy đủ cảnh sát lấy cực nhanh tốc độ chạy tới nơi đây. Bọn họ không chút do dự, đứng ở đằng xa đối với lão giả này trực tiếp chống rông hộp đạn. Theo một trận dày đặc súng vang lên, lão giả thậm chí ngay cả khởi động gương đồng năng lực cơ hội đều không có, đã bị đánh toàn thân là lỗ thủng. Máu tươi tung tóe vẩy vào công viên trên mặt đất, nhuộm đỏ xung quanh bãi cỏ. Cầm quỷ dị vật phẩm, tự nhận là hơn người một bậc hắn, cũng bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi. Bị giết liền sẽ chết. Một chỗ khác, mới vừa thông qua không gian bức ảnh truyền tống đến Manchester thị thành thị cái bóng tiểu đội tiếp vào thông báo. Mục tiêu đã bị đánh chết đến tiếp sau để cho bộ hậu cần nhân viên xử lý. Thành thị cái bóng có thể tiếp tục bài tra quỷ dị ảnh hưởng khu vực, để phong bất chắc đang chuẩn bị đối mặt một tràng ác chiến ảnh sứ lúc ấy liền bối rối đã bị đánh chết. Chúng ta còn chưa tới a. Người kia liền bị cảnh sát đánh chết. Bọn họ cũng đều biết trận này sự kiện can hệ trọng đại, vì thế liên minh cùng chính phủ hợp tác điều động cảnh sát, thậm chí quân đội, bảo đảm mỗi một khu vực đều có một chi đội ngũ trông coi. Nhưng hắn không nghĩ tới, mục tiêu thế mà như thế không chịu nổi một kích, bọn họ còn chưa tới hiện trường liền bị cảnh sát đánh chết. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Những người kia lại không cùng vị kia vinh dự ủy viên đồng dạng có thể phục sinh, cũng chỉ có một cái mạng mà thôi. Rất nhanh, bọn họ lại tiếp đến tình báo tổ thông báo. bên cạnh sẹp phi thị xuất hiện quỷ dị, để bọn họ cấp tốc chạy tới hiện trường xử lý. Đi theo thành thị cái bóng đặc biệt quy hoạch bộ môn thành viên lúc này liền từ trong hành trang tìm ra sẹp phi thị không gian bức ảnh, phân phát cho mọi người. Bọn họ lạnh nhạt lại cẩn thận xé ra nạp phong, truyền tống đến sẹp phi thị, sau đó cấp tốc ngồi xe riêng, chuẩn bị đi hiện trường. Mặc dù là đêm khuya, nhưng các đội viên đều tinh thần phấn chấn, trận địa sẵn sàng. Chỉ bất quá mới vừa đi một nửa, tình báo tổ lại chuyển tới thông tin, mục tiêu đã bị đánh chết. Ảnh sứ cái này thân kinh bách chiến đội trưởng khoe miệng cũng có chút run rẩy, hắn nhìn thoáng qua trong tay mình đặc chế kim loại hộp, bên trong chứa chính là một kiện quỷ dị vật phẩm. Tại lần này trong hành trình, bọn họ có quyền hạn sử dụng lần này quỷ dị vật phẩm, đây là lần thứ nhất. Lần đầu tiên đến lần đầu a. Hắn hiện tại tựa như là một cái cầm tới món đồ chơi mới hài tử một dạng, không kịp chờ đợi nghĩ thể nghiệm một cái. Tối nay vốn phải là một trang ác chiến. Bọn họ khu vực trách nhiệm đã xuất hiện hai cái mục tiêu, nhưng bọn hắn một cái đều không có đội kịp. Đám kia cảnh sát cũng quá ra sức. Tối tăm bên trong, ảnh sứ có một loại dự cảm, này quỷ dị vật phẩm hôm nay sẽ không phải không dùng được a. Không thể a. Không muốn a. Phía trên chỉ nói hôm nay trận này hành động có thể sử dụng, nói rõ trận này hành động kết thúc phía sau liền không dùng được. Không thể không để hắn thể nghiệm một cái đi. Hắn chờ đợi ngày này chờ mười mấy năm a. Hoa Kỳ, đầu phộng ngừng lại. Một tên mặc mang mũ trùm hắc sắc áo khoác nhà lịch sử học trực tiếp giáng lâm tại nội thành một cái góc hẻo lánh bên trong. Hoa Kỳ hiện tại hơn 10 giờ đêm, người đi trên đường phố mặc dù không đến mức lác đác không có mấy, nhưng cũng không tính được náo nhiệt, đại đa số người đều đã về đến nhà, dù sao buổi tối không an toàn. Chỉ có một ít sống về đêm nơi phụ cận còn có chút ít ồn ào náo động. Mà tại cái này thị khu một cái nơi hẻo lánh bên trong, một tên mặc mang mũ trùm hắc sắc áo khoác nhà lịch sử học lặng yên giáng lâm. Thân ảnh của hắn tại đèn đường mờ mờ bên dưới lộ ra đặc biệt thần bí, hắc sắc áo khoác theo gió có chút đông đưa, mũ trùm che kín hắn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra căng cứng cái cằm cùng nếp bờ môi. Sau lưng có một cái phiến đá, nhìn kỹ, cái kia phiến đá dáng dấp lại giống như là mộ địa, phía trên khắc đầy tối nghĩa khó hiểu phù văn. Chỉ có chính hắn biết, cái này phiến đá bên trên mỗi một cái phù văn đều đại biểu cho một người, một cái đã chết đi người. Hắn đem mộ bia đứng ở mặt đất. Sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra một cái sắc bén dao găm, không chút do dự mở ra chính mình tay, máu tươi chảy ra, hắn không chút do dự mà lấy tay đập tới trên bia mộ. Trong chốc lát, mộ bia phảng phất được trao cho sinh mệnh, nguyên bản bình thường phù văn tại máu tươi nhuộm dần bên dưới nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Những cái kia huyết hồng sắc phù văn phảng phất có cánh bình thường, từ trên bia mộ bay ra ngoài, tại trên không gạch qua từng đạo quỷ dị đường vòng cung, cuối cùng rơi vào trên mặt đất, biến thành từng bãi máu. Tại cái này vũng máu bên trong, cái này đến cái khác thi thể chậm rãi đứng lên, bọn họ con ngươi trắng xám, không có chút nào sinh cơ, toàn thân hư thối, tản ra khiến người buồn nôn hôi thối. Lúc này, trong nhà hàng nhỏ còn có mấy vị khách hàng đang dùng món ăn, chuyện cho vui vẻ, hồn nhiên không biết nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần. Người chết bọn họ phá tan quán ăn cửa, phát ra từng đợt khiến người dùng mình tiếng gầm. Những khách chú ý hoảng sợ thét chói tai vang lên, tính toán chạy trốn, nhưng người chết bọn họ động tác lại lạ thường cấp tốc. Một người chết bỗng nhiên nhào về phía một vị tuổi trẻ nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ còn chưa kịp phản ứng, liền bị người chết cái kia hư thối hai tay xít sao bóp lấy cái cổ, nháy mắt ngạt thở, hai mắt lồi ra, sắc mặt đỏ lên, không lâu lắm liền sủi lơ trên mặt đất, không một tiếng động. Khối kia trên bia mộ lại nhiều một cái phù văn. Cùng lúc đó, một cái khác người chết hướng về một đôi đang dùng món ăn vợ chồng già đến tới. Lão tiên sinh tính toán dùng ghế tựa ngăn cản, nhưng người chết không tốn sức chút nào đem ghế tựa lấy ra, một phát bắt được lão tiên sinh tóc, đem đầu của hắn hung hăng vọt tới mặt bàn. Theo một tiếng vang trầm, lão tiên sinh cái trán máu tươi chảy ròng, ý thức mơ hồ. Lão phu nhân hoảng sợ kêu khóc, muốn lên phía trước hỗ trợ, lại bị một cái khác người chết bắt lấy. Người chết cái kia băng lãnh hư thối bờ môi dán lên lão phu nhân cái cổ, cắn một cái xuống dưới, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ cổ áo của nàng, lão phu nhân kêu thảm một tiếng, thân thể vô lực ngã xuống. Tại quán ăn phòng bếp bên trong, đầu bếp nghe phía bên ngoài động tĩnh, thất kinh cầm dao phay vào ra. Hắn nhìn thấy trước mắt thảm trạng, hoảng sợ hô to, trời ạ, đây là quái vật gì? Nhưng mà, lời còn chưa dứt, một người chết liền hướng về hắn đánh tới, đầu bếp phản ứng cấp tốc, cơ lấy dao phay hướng về đánh tới người chết ra sức chém tới, một đao chính giữa người chết hư thối đầu, người chết thân thể lung lay, sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Ngã xuống người chết thân thể lại bắt đầu dần dần thay đổi đến hư ảo, giống như khói bình thường, chậm rãi bay về mộ địa, cái kia nguyên bản khắc vào trên bia mộ phù văn lại lần nữa sáng lên. Xung quanh người chết tựa hồ bị đồng bạn tử vong chọc giận, nhộn nhịp phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, hướng về đầu bếp xuống lại tới. Đầu bếp muốn lại lần nữa vung đao, nhưng người chết bọn họ tốc độ càng nhanh. Bọn họ bắt lấy đầu bếp cánh tay, chân, đem hắn ngã nhào xuống đất. Đầu bếp liều mạng giãy giụa, nhưng người chết bọn họ khí lực lớn, hắn căn bản là không có cách thoát khỏi. Người chết bọn họ bắt đầu đối với đầu bếp lại bắt lại cắn, đầu bếp phát ra thê lương kêu thảm, thân thể rất nhanh liền bị cắn xé đến máu thịt bé bét. Rất nhanh, nhà này quán ăn bên kia liền lại không người sống. Cách đó không xa, còn có một nhà hộp đêm. Nhưng 500m bên ngoài, đã có một đội cảnh sát tiếp đến thông báo, đồng thời chú ý tới nơi này tiếng kêu thảm thiết, đang chạy về hiện trường. Chương 476, chiến trường chính. Chương 476, chiến trường chính. Đậu phộng ngừng lại, dù sao cũng là Hoa Kỳ thủ đô. Có 3 chi đội cơ động thường trú tại chỗ này, mà còn nơi này thần tốc phản ứng tiểu đội xây không sai biệt lắm. Làm bất tử điều đội đặc nhiệm tiếp vào nhiệm vụ lần này lúc, bọn họ cấp tốc chờ xuất phát, mang theo hỏa lực nặng vũ khí cùng với thân thỉnh điều động quỷ dị vật phẩm, hỏa tốc chạy tới hiện trường. Trên đường đi, các đội viên vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng không ngừng suy đoán sẽ đối mặt như thế nào tình huống đến hiện trường về sau. Một màn trước mắt để các đội viên không khỏi sửng sốt, đám cảnh sát đã cấp tốc phong tỏa phiến khu vực này, đồng thời sơ tán rồi đám người, mà còn phụ trách khu vực khác cảnh sát cũng đã chạy đến chi viện. Bọn họ ra cố phòng ngự biện pháp, tại sao phòng tuyến bưng súng tiểu liên, hướng về một đám cái xác không hồn đồ vật mãnh liệt bắn phá, tiếng súng dày đặc đến giống như mưa như chút nước. Những cái kia vừa nhìn liền biết là quỷ dị sinh vật người chết, mặc dù tại viên đạn đả kích xuống thân thể bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, nhưng chúng nó phảng phất liên tục không ngừng, từ cái nào đó không biết nơi hẻo lánh không ngừng tuôn ra. Nhưng mà, đám cảnh sát hỏa lực thực tế quá mạnh, những này quỷ dị người chết sừng sốt không có cách nào tới gần tuyến phong tỏa một bước, tự nhiên cũng vô pháp tạo thành thương vong. Một màn này, nếu như không phải thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt, bất tử điều đội đặc nhiệm thành viên thậm chí có như vậy một nháy mắt cho rằng chính mình xuyên qua đến giòm bị đề tài trong trò chơi. Đội trưởng, cái này. Một tên đội viên vô vỗ chính mình xuống phun lửa, trong mắt có chút kích động. Chuyên nghiệp đối đáp. Bọn họ bất tử điều đội đặc nhiệm chính là lấy hỏa lực nặng nổi danh, am hiểu nhất chính là xử lý quỷ dị sinh vật. Không có cái gì là một vòng hỏa lực bao trùm không giải quyết được, nếu có, vậy liền hai vòng. Tìm tới quỷ dị đầu nguồn, chúng ta phải chú ý đến tiếp sau ảnh hưởng. Đội trưởng, cho tàn, thân thể vô cùng khôi ngô, mặc thần giáo dị không gian sinh vật chế thành trang bị, thoải mái vượt qua phong tỏa cơ sở. Một người chết chạy tới, cho tàn móc súng lục ra, tinh chuẩn nổ đầu. Cái này người chết lại hóa thành một sợi khói bay mất. Cho tàn lúc này liền chuẩn bị đuổi theo, nhưng lại có mười mấy cái người chết hướng hắn di động. Nhưng cho tàn lại không sợ, chỉ là tiếp tục đi tới. Phía sau hắn các đội viên đã lắp xong súng máy hạng nặng, hoàn mỹ tránh đi đội trưởng, nắm chuẩn những cái kia người chết. Có hai người cộng đồng cầm súng phun lửa, đi tới cho tàn bên cạnh, vì hắn mở đường. Những cái kia người chết căn bản là không cách nào tới gần bọn họ. Cho tàn rất nhanh liền tìm tới cái kia nơi hẻo lánh bên trong. Một khối cổ xưa mộ bia lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy, lại tối sầm bảo đổ vào vũng máu bên trong. Cho tàn bên cạnh đội viên cẩn thận từng ly từng tí đem áo bào đen đẩy ra, lại nhìn thấy một bộ xác khô, làn da dán chặt lấy xương, phảng phất trong cơ thể huyết dịch đã bị triệt để rút khô, chỉ còn lại một bộ xác không. Cái này mộ bia đứng ở vũng máu bên trong, tại liên tục không ngừng rút ra máu tươi, mà còn vũng máu bên trong còn không ngừng có người chết đứng lên. Gặp một màn này, cho tàn đã lớn gây nên sáng tỏ. Quỷ dị đầu nguồn chính là khối kia mộ bia. Hắn thử đối khối kia mộ bia bắn một phát súng, viên đạn bị bắn ra. Một phen thử qua về sau, hắn nhìn xem đã bị đẩy ngã mộ bia, xác nhận đây chính là một kiện khác biệt quỷ dị vật phẩm, nhưng không thể trực tiếp đem khối này mộ bia mang đi. Nhất định phải để phía trên máu biến mất mới được, chỉ có máu còn tại xung quanh sẽ xuất hiện người chết. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến biện pháp. Một cái đơn giản nhất mộc mạc nhất biện pháp hữu hiệu nhất. Làm cái cao áp ống nước, kết nối với phòng cháy chữa cháy cái chốt, đem trên bia mộ vết máu cho rửa sạch sạch sẽ. Trên bia mộ không có máu, cũng liền không cách nào tại triệu hoán người chết. Sau đó lại cấp tốc để người sử dụng máy móc trang bị đem mộ bia cho thu nhận đến thu nhận cơ sở bên trong. Dù sao, bọn họ cũng không dám trực tiếp đụng vào thứ này. Tất cả kết thúc về sau, cho tàn lắc đầu, sờ về phía trong túi đặc chế kim loại hộp, có chút tiếc nuối. Mang tới quỷ dị vật phẩm còn không có sử dụng đây. Nhưng không thể không nói, xử lý những này mang theo quỷ dị vật phẩm nhà lịch sử học so xử lý một chút chân chính sự kiện quỷ dị phải đơn giản rất nhiều. Những này quốc gia phương Tây đều là tại buổi tối, cho nên thương vong nhỏ bé. Nhưng Lam quốc giờ phút này chính vào buổi sáng, mà còn hôm nay là 30 Tết, khu náo nhiệt trên đường rất nhiều người đặc công võ trang đầy đủ trên đường tuần tra, so ngày trước đều muốn nghiêm túc. Cả nước các nơi cục cảnh sát, đồn công an đều bị điều động. Thần tốc phản ứng tiểu đội trận địa sẵn sàng, mỗi một chi đội ngũ đều thấp nhất nắm giữ một kiện quỷ dị vật phẩm. Bảo đảm mục tiêu xuất hiện phía sau có thể lập tức phát hiện. Dân chúng mặc dù cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng đồng thời không có phát hiện dị thường. Chỉ cho rằng là ngày lễ trong đó quá nhiều người, cho nên chính phủ gia tăng bảo an cường độ, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng trận này vây quét, trừ dị không gian bên ngoài, Lam quốc mới là chiến trường chính. Chương 477. Người giấy. Chương 477. Người giấy. Tân tỉnh. Khoảng cách nội thành không hề xa xôi một tòa cổ phát miếu thờ bên trong. Một vị đầy mặt khe danh nếp nhăn lão nhân dáng lâm tại trong miếu nơi hẻo lánh. Sắc mặt của hắn xanh xám, trong mắt lóe ra khắc cốt ghi tâm phẫn nộ cùng vẻ ngoan lệ. Ngoài miếu, chính vào 30 Tết, lui tới dân hương cầu phúc đám người không ngừng, tiếng cười cười nói nói quanh quẩn trong không khí. Lão nhân đứng tại chỗ, có chút nghiêng tai lắng nghe những này ồn ào lại tràn đầy hương vị Tết âm thanh, thần sắc trên mặt biến ảo, do dự một lát. Nhưng rất nhanh, cái kia do dự liền bị quyết tuyệt thay thế, trong mắt hung quang đột nhiên lộ ra, tựa như trong đêm tối rắn độc nói ra lưới. Hắn từ trong ngực chậm rãi lấy ra một cái đã đốt đi một nửa ngọn nến, cầm lấy thông khí bật lửa, có chút run rẩy đem ngọn nến đốt, yếu ớt ánh lửa tại cái này âm u nơi hẻo lánh bên trong dáng rất hiểu điệu, chiếu rọi ra hắn càng thêm hung ác nham hiểm khuôn mặt. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí giấu kín tại miếu thờ nơi hẻo lánh bên trong, tránh cho bị phát hiện. Tại hắn vừa tới nơi này thời điểm, trấn thủ ở chỗ này đám cảnh sát tiếp vào khẩn cấp thông báo, cấp tốc hành động. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, đều đâu vào đấy áp dụng cưỡng chế biện pháp, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong lý do, tính toán xua tan tụ tập tại trong miếu đám người. Cứ việc hôm nay là toàn gia đoàn viên 30 Tết, đến trong miếu dâng hương người nối liền không dứt, nhưng tại đám cảnh sát chỉ huy cùng hướng dẫn bên dưới, đám người bắt đầu có thứ tự hướng bên ngoài rút lui. Nhưng mà, luôn có như vậy mấy cái trẻ con miệng còn hôi sữa, hoặc là xuất phát từ hiếu kỳ, hoặc là trong lòng còn có may mắn, không nguyện ý nghe từ chỉ lệnh đối với những này người không nghe lời, đám cảnh sát quả quyết áp dụng thủ đoạn cưỡng chế, lấy bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Liên tại xua tan đám người quá trình bên trong, một tên một mình trước đến trong miếu dâng hương nam nhân đột nhiên cảm giác thân thể khó chịu dị thường, phảng phất có một đoàn ngọn lửa nóng bỏng tại thể nội cháy hừng hực, thiêu đốt lấy hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái thần kinh. Hắn trên trán nháy mắt hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, sắc mặt đỏ lên đến giống như chín mùi cà chua, mồ hôi không ngừng lăn xuống. Loại đau này khổ để hắn khó mà chịu đựng, thân thể lắc lư mấy lần, sau đó trực tiếp nghiêng người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả người cuộn thành một đoàn, toàn thân không bị khống chế kịch liệt co quắp, trong miệng còn phát ra mơ hồ không rõ rên thống khổ âm thanh. Đám người xung quanh lập tức bị bất thình lình một màn sợ ngây người, nhộn nhịp quăng tới ánh mắt kinh ngạc, hiện trường nháy mắt rơi vào hỗn loạn tương mừng. Tốt tại tất cả mọi người coi như lý trí, kịp thời lách qua ngã xuống đất nam nhân, mới tránh khỏi giẫm đạp sự kiện phát sinh. Trong đám người, có mấy cái gan lớn lại tâm địa thiện lương người, thấy thế chuẩn bị tiến lên xem nam nhân tình huống, giơ tay cứu trợ. Liên tại bọn hắn mới vừa phóng ra mấy bước thời điểm, một màn quỷ dị phát sinh. Thế thì trên thân nam nhân nháy mắt dâng lên hừng hực ngọn lửa xanh lục, ngọn lửa kia thiêu đốt đến cực kỳ tấn mãnh. Gần như tại trong chốc lát, thân thể của nam nhân liền bị hoàn toàn thôn phệ, chỉ phát ra một trận khiến người rùng mình, tư tư, tiếng vang. Trong chốc lát, ánh lửa ngút trời mà lên, chiếu rọi đến xung quanh một mảnh xanh lét. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, nam nhân liền tại ngọn lửa xanh lục bên trong biến thành tro tàn, thậm chí liền một tia xương vụn đều chưa từng lưu lại. Một màn quỷ dị này trực tiếp đem đám người xung quanh triệt để sợ hãi, tiếng thét chói tai liên tục không ngừng, mọi người hoảng sợ chạy tứ phía, nguyên bản liền hỗn loạn hiện trường thay đổi đến càng thêm không chịu nổi. Trấn thủ tại cái này cảnh sát vốn là số lượng có hạn, giờ phút này đám người rơi vào hỗn loạn, cục diện càng thêm khó mà khống chế. Không những như vậy, bọn họ còn gánh vác trách nhiệm, nhất định phải bảo đảm tất cả mắt thấy cái kia quỷ dị tự thiêu một màn người một cái cũng không thể rời đi phạm vi khống chế, phòng ngừa thông tin lộ ra ngoài dẫn phát khủng hoảng lớn hơn nữa. Tại khó khăn duy trì trật tự đồng thời, bọn họ vội vàng thông qua bộ đàm hướng tổng bộ khẩn cấp cầu viện. Khu vực phụ cận cảnh sát tiếp vào cầu viện về sau, ngay lập tức chạy đến hỗ trợ. Bản sứ thần tốc phản ứng tiểu đội cũng sớm đã tiếp đến thông báo, bọn họ võ trang đầy đủ, mang lên quỷ dị vật phẩm, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới miếu thờ nơi ở, nhưng nam nhân kia tự thiêu chỉ là bắt đầu, mặt khác rút lui hơi chậm người cũng bắt đầu không có dấu hiệu nào tự thiêu. Ngọn lửa màu xanh lục trên người bọn hắn nháy mắt đốt lên, kèm theo quỷ dị đôn đốt tiếng vang. Mọi người hoảng sợ tiếng thét chói tai liên tục không ngừng, hiện trường triệt để rơi vào hỗn loạn tương bừng cùng tuyệt vọng bên trong. Trận này thình lình tai nạn để tòa này lẽ ra tràn đầy an lành bầu không khí miếu thờ, nháy mắt biến thành một tòa kinh khủng nhân gian luyện ngục. Trật tự đã sụp đổ, dẫm đạp sự kiện không ngừng phát sinh. Còn tại miếu thờ bên trong mấy vị cảnh sát thông qua bộ đàm thảo luận một cái. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chờ thần tốc phản ứng tiểu đội tới nói không chừng người đã chạy, lại muốn đi thai họa hạ cái địa phương. Chúng ta phải đem mục tiêu tìm tới, đánh chết hắn. Chia ra hành động, lục soát. Theo ra lệnh một tiếng, mấy vị cảnh sát cấp tốc phân tán ra đến, bọn họ biết rõ thời gian gấp gáp, mỗi một giây đều giống như tại cùng tử thần thi chạy. Bởi vì ai cũng không biết mình sẽ ở khi nào tự đốt, cũng không có phân phối quỷ dị máy thăm dò, bọn họ chỉ có thể dùng thông thường thủ đoạn lục soát. Bọn họ lục soát cấp tốc, đem mỗi một giây đều xem như một giây sau cùng. Dù sao, ai cũng không biết mình sẽ ở lúc nào tự đốt. Tốt tại ngôi miếu này vũ không tính lớn, một vị cảnh sát rất nhanh liền tìm tới lão nhân ẩn thân nơi hẻo lánh. Hắn thấy được lão nhân trong tay cái kia còn tại thiêu đốt ngọn nến, nháy mắt lên cơn giận dữ. Hỗn đản! Phanh phanh phanh! Ba tiếng súng vang lên. Lão nhân không né tránh kịp nữa, sinh mệnh cấp tốc sói mòn, ngã trên mặt đất, ngọn nến ngã trên mặt đất, nhưng còn đang thiêu đốt. Nhưng không đợi đến cảnh sát đi dập tắt ngọn nến, liền cảm giác thân thể một trận nóng rực. Ngay sau đó, trên người hắn cũng không có dấu hiệu nào giấy lên ngọn lửa màu xanh lục. Hỏa diễm cấp tốc lan tràn, đem cả người hắn thôn phệ. Cái kia tội ác ngọn nến vẫn còn tại trên đất thiêu đốt, ánh lửa chập chờn, phản phất tại im lặng trào phúng nhân loại bất lực cùng yếu ớt. Thần tốc phản ứng tiểu đội lúc chạy đến, chỉ có một nửa người thành công rút lui đến quỷ dị ảnh hưởng khu vực bên ngoài, còn lại một nửa đều hóa thành tro tàn, gió thổi qua liền cùng thiên địa hòa làm một thể. Nguyên bản phụ trách phiến khu vực này cảnh sát chỉ có hai người sống sót, bọn họ mang theo bi thương hướng thần tốc phản ứng tiểu đội trưởng hồi báo chuyện này. Người đội trưởng kia nắm chặt song quyền, kính bảo hộ hạ trong mắt tràn đầy lửa giận. Đứng ở bên cạnh hắn đặc biệt quy hoạch bộ môn nhân viên càng là vô cùng phẫn nộ, kém chút liền muốn mắng lên. Phụ trách cùng tình báo tổ kết nối thành viên tiến lên báo cáo đội trưởng, vệ tinh biểu thị, mục tiêu còn tại nơi này, cũng không biến mất. Người đội trưởng này dù sao thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền khôi phục lý trí. Chúng ta không thể trực tiếp đi vào, nếu không cũng sẽ bị quỷ dị ảnh hưởng, tự đốt thành tro. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua sau lưng đội viên. Hai tên đội viên có một cái sắp có một đứa bé cao đặc chế hộp kim loại. Sau đó hắn lại nhìn về phía đặc biệt quy hoạch bộ môn đồng chí, cái sau đối với hắn nhẹ gật đầu, được đến sau khi cho phép, để hai tên đội viên mở ra kim loại hộp quỷ 532, người giấy đây là một cái ố vàng người giấy, tứ chi lấy một loại hơi có vẻ cứng ngắc lại tinh chuẩn tư thái trưng bày, hai cái trống rỗng con mắt phảng phất thâm thúy lô đen, không có điểm con ngươi. Đội trưởng hít sâu một hơi, chậm rãi gỡ xuống găng tay, dùng mang tới kim đâm phá chính mình ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình giọt máu tại người giấy con mắt chỗ, vì nó điểm mắt. Làm hai con mắt đều bị huyết dịch nhuộm dần nháy mắt, đội trưởng ý thức đột nhiên một trận mơ hồ, trước mắt thế giới nháy mắt thay đổi đến mông lung không rõ. Thân thể cũng nháy mắt mất đi khí lực, lung lay sắp đổ. Tốt tại một bên đội viên tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ lấy hắn, mới để cho hắn không có té ngã trên đất. Mà lúc này, cái kia nguyên bản nằm yên tĩnh tại kim loại trong hộp người giấy, lại phảng phất được trao cho sinh mệnh. Nó chậm rãi từ trong hộp ngồi dậy, thân thể mặc dù vẫn như cũng là do ố vàng trang giấy hình thành, nhưng để lộ ra một loại quỷ dị sức sống. Đội trưởng biến thành người giấy đây chính là người giấy năng lực, chỉ cần vì nó điểm mắt, liền có thể tại thời gian nhất định bên trong biến thành người giấy. Mà cái này người giấy cường đại nhất năng lực ngay tại ở, nó có thể chống cự rất nhiều quỷ dị năng lực. Nhưng mỗi chống cự tại một lần năng lực liền sẽ để người sử dụng ô nhiễm độ tăng lên rất cao, hơn nữa còn sẽ dẫn đến người sử dụng trí nhớ hạ xuống. Thường xuyên sử dụng, càng là sẽ để cho người không phân rõ chính mình cùng người giấy. Nhưng bây giờ, dùng người giấy đi thu nhận cái kia quỷ dị là lựa chọn tốt nhất, có thể tránh cho không cần thiết thương vong. Người giấy, bước không lưu loát mà chậm chạp bộ pháp, giống như một cái mới học đi bộ như trẻ con loạn trà loạn choạng mà bước vào cái kia mảnh bị quỷ dị ảnh hưởng khu vực. Hắn từng chút kiên nhẫn lục soát, rất nhanh liền tìm tới một cái đang thiêu đốt ngọn nến, kinh nghiệm phong phú hắn một cái liền nhận ra, đây chính là quỷ dị điều khiển người giấy thân thể. Hắn cũng không có mảy may hoảng hốt, bởi vì cái này người giấy không giống với vật tầm thường, nó căn bản không e ngại vật lý tổn thương. Hắn đi lên phía trước, vững vàng cầm lấy cái kia thiêu đốt ngọn nến. Bởi vì người giấy không thể hóng gió, hắn nhanh chóng ngắm nhìn một phía, rất nhanh liền tại phụ cận phát hiện một cái bị người vứt nửa bình nước. Hắn nhặt lên bình nước, đem bên trong nước chậm rãi tới lên ngọn nến bên trên. Theo bọt nước văng lên, cái tia quỷ dị ánh nến nháy mắt bị dội tắt, chỉ để lại một tia nhàn nhạt khói tràn ngập trong không khí. Chương 478, không có bên thắng. Chương 478, không có bên thắng. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn cũng không có lập tức mang đi ngọn nến, mà là trước cùng đội viên hội họp. Bởi vì không thể nói chuyện, không tới thời gian hắn lại thay đổi không trở về, chỉ có thể thông qua trước thời hạn thương lượng xong động tác giao lưu. Các đội viên thấy rõ đội trưởng ý tứ, đẩy ra một cái thần sắc đờ đẫn thí nghiệm cấp nhân viên. Từ đội trưởng mang theo hắn đi vào trong miếu thờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nửa giờ sau, thí nghiệm cấp nhân viên y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tự đốt dấu hiệu, đội trưởng cái này mới hoàn toàn yên tâm, đem ngọn nến đưa đến khu vực an toàn để các đội viên thu nhận. Nhưng bọn hắn tìm không được kẻ cầm đầu. Một cái ngọn nến tạo thành gần trăm người tử vong. Sự kiện quỷ dị bên trong, nhân dân như cỏ rác. Mà xảy ra chuyện như vậy tại Lam Quốc các nơi. Quỷ dị ở giữa va chạm, đại giới là người bình thường tính mệnh. Mỗi một cái nhà lịch sử học xuất hiện đều có thể mang đến thương vong, để vô tội người bình thường chết oan chết uổng. May mắn là, con số thương vong cũng không tính lớn. Bởi vì nhà lịch sử học bọn họ điểm rơi, từ trước đến nay đều không phải tại rộn rộn ràng ràng khu náo nhiệt, mà là một chút góc hẻo lánh bên trong. Những cái kia nơi hẻo lánh bên trong, hoặc là không có người, hoặc là ít người. Cũng không phải là những này đã bị điên nhà lịch sử học nhân tử, mà là bọn họ phía trước từ trước đến nay không tại khu náo nhiệt xuất hiện, cố định điểm rơi chính là tại những này nơi hẻo lánh bên trong. Liên minh chính phủ liên hiệp đã bày ra thiên la địa võng. Quỷ dị vệ tinh dọ thám treo cao tại bầu trời trống không, giống như từng cái sắc bén con mắt, thời khắc giám thị đại địa mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tình báo tổ thì giống như nhạy cảm chó săn, cung cấp tinh chuẩn vị trí tin tức. Hiện tại quỷ dị vật phẩm nhà lịch sử học cũng không phải thật sự là sự kiện quỷ dị. Gặp phải một chút năng lực cũng không tính quá không hợp thói thường quỷ dị, một đội cảnh sát liền có thể trực tiếp xử lý, thậm chí không cần xuất động thần tốc phản ứng tiểu đội. Những này nhà lịch sử học giống như ngoan cố chống cự, lại không cách nào chạy trốn cái này chú định kết quả. Nhà lịch sử học dị không gian. Dương Thuế đã đem bị bất động tất cả mọi người thu vào ma thuật ga giường, mang về căn cứ. Chờ hắn trở lại về sau, chiến cuộc cũng cơ bản kết thúc. Văn Hiên đối hắn hồi báo, báo cáo tôn chủ. Dị không gian bên trong đã không có nhà lịch sử học. Lần này vây quét, giết địch 19 người, bắt sống 33 người. Ân. Dương Thuế mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, bên ta thương vong đâu? Văn Hiên trên mặt hiện ra một vệt bị thương. Bên ta hy sinh 3 người, trọng thương 14 người, vết thương nhẹ 22 người. Nghe đến cái số này, Dương Thuế nhắm lại hai mắt, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Đem người hy sinh mang về an táng. Kẻ thụ thương lập tức đưa về căn cứ toàn lực cấp cứu, lúc cần thiết có thể vận dụng quỷ dị vật phẩm. Cần tuân thần chỉ. Văn Hiên lĩnh mệnh lui ra. Dương Thuế nhìn một chút trên bầu trời mặt trời, màu đỏ thâm đôi mắt bên trong đều là bi thương. Một trang đấu tranh chưa từng có bên thắng, chỉ là nhìn phía kia có thể đạt tới mục đích mà thôi. Liên minh không nghĩ vây quét nhà lịch sử học, cũng tại hết sức tránh cho đấu tranh. Nhưng lần này không có biện pháp, nhất định phải vây quét, nếu không tất nhiên đủ thành đại họa. Thượng như cắt khối u một dạng, chờ khối u biến lớn sẽ trễ. Liên minh đối nhà lịch sử học có tình báo kém, ngược lại sao lại không phải đâu? Liên minh cũng không biết nhà lịch sử học đến cùng có bao nhiêu quỷ dị vật phẩm cùng với quỷ dị vật phẩm năng lực. Lần này Táo Vương ra sự kiện chính là một lần nhắc nhở. Tam Lăng kính bị đoạt, nhà lịch sử học sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái kia đại hiền giả là lão hồ ly, tính toán rất sâu. 28 tháng chạp buổi tối, liên minh trải qua phân tích phía sau liền có thể xác nhận, đại hiền giả tuyệt đối có lẽ là trước đây liền phát hiện Hàn Trị Trung thân phận, nhưng một mực không có vạch trần. Muốn mượn Hàn Trị Trung ngược lại tính toán liên minh, ngược lại đem một quân. Suy nghĩ kỹ một chút, Hàn Trị Trung có thể làm đến loại kia trình độ, hoàn toàn là đại hiền giả bồi dưỡng. Thậm chí đêm hôm đó cố ý lộ ra sơ hở, bước kế tiếp bất tình cờ, cũng là hắn một bước tính toán. Bởi vì tình báo kém, liên minh cũng không thể xác nhận tính toán của hắn là cái gì. Bởi vì đại hiền giả tính toán tất nhiên sẽ dính đến nhà lịch sử học quỷ dị vật phẩm. Nhưng duy nhất có thể lấy xác nhận là, Táo Vương ra sự kiện chỉ là biểu tượng, ngụy trang. Nhưng Táo Vương ra sự kiện dính đến 900 vạn người sinh mệnh là thực sự. Hơn nữa còn là rất sớm phía trước liền bắt đầu bố cục. Cái này đã đại biểu cho đại hiền giả đã có thể vì Tam Lăng kính mà không từ thủ đoạn. Cho nên liên minh nhất định phải nhảy ra bình thường tư duy, đánh vỡ tính toán của hắn. Ngươi cho rằng ta sẽ tại trên bàn cờ cùng ngươi đánh cờ? Vậy ta liền trực tiếp lật tung bàn cờ, cá chết lưới rách. Thứ không cầm binh. Dương Tuế lắc đầu. Ta làm không được tướng quân. Hắn hướng đi đại hiền giả nhà gỗ, không có để bất luận kẻ nào đi cùng, chuẩn bị chính mình đi qua thăm dò. Chương 479. Không có cuối không gian. Chương 479. Không có cuối không gian. Mặc dù hôm nay nhà lịch sử học hủy diệt đã thành kết cục đã định, lại đại hiền giả đã tử vong, nhưng Dương Tuế cũng không có yên lòng. Các loại quỷ dị năng lực quỷ thần khó lường, ai cũng không biết đại hiền giả còn có cái gì tính toán. Liên minh bên kia phòng đó là đại hiền giả tất nhiên không tiếp tự sát, mà còn không chút do dự, vậy nói rõ hắn nhất định là còn có lưu chuẩn bị ở sau. Cùng những tổ chức khác so sánh, nhà lịch sử học tổ chức này chế độ có chút quá phong kiến, đại hiền giả nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện, thậm chí tất cả bí mật cùng với quỷ dị vật phẩm đều chỉ có đại hiền giả biết. Dương Thuế trước hết nhất nghĩ tới là đại hiền giả sử dụng phân liệt đao đem chính mình một phân thành hai, liền như là khai tuyến người thứ ba phe phái như thế. Nhưng lại nghĩ đến đại hiền giả tuổi tác đã cao, không đủ để hỗ trợ sử dụng phân liệt đao đại giới, khả năng là có lưu cái khác chuẩn bị ở sau. Dương Thuế cùng liên minh cũng không dám xác nhận. Cho nên hắn mới muốn đi thăm dò đại hiền giả nhà gỗ, trọng yếu nhất chính là đầu kia nói. Lần trước hắn chuẩn bị chui vào đi, lén lút mang đi Tam Lăng kính. Nhưng đầu kia nói rõ ràng không thích hợp, đi thẳng không đến phần cuối, mà còn bên trong còn có quỷ dị sinh vật. Thậm chí đại hiền giả dọn nhà, liền cái kia nói đều chuyển tới. Cái này liền rất có thể nói rõ vấn đề. Lúc trước rời đi thời điểm, Hàn Trị Trung chỉ phụ trách rời đi nhân viên. Nhà lịch sử học cái kia cất giữ quỷ dị vật phẩm bảo khố, Hàn Trị Trung thậm chí chưa có tiếp xúc qua đại hiền giả một mực nắm giữ ở trong tay. Dương Tuế tâm niệm vừa động, đã đi tới đại hiền giả trong nhà gỗ, tìm tới mà nói, túi người chui vào. Bốn phía phảng phất bị vô tận màn đêm xít sao bao khỏa, nồng đậm hắc ám như mãnh liệt thủy triều, nháy mắt đem hắn thôn vệ. Tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón không gian bên trong, Dương Tuế lục lọi lấy ra liên minh đặc chế công suất lớn đèn tin ấn xuống chốt mở nháy mắt, một đạo mạnh mẽ chùm sáng như lợi kiếm đâm về hắc ám. Nhưng mà, cái này nhìn như uy lực mười phần tia sáng, tại cái này mảnh thâm thúy vô ngần mặt tối phía trước, lại có vẻ nhỏ bé như vậy bất lực, căn bản là không có cách chạm đến cái kia xa không thể chạm phần cuối, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng quanh thân một tấc vuông. Lần trước đi đại khái 4-50 phút mới đụng phải quỷ dị sinh vật, cũng không biết lần này phải bao lâu mới có thể đụng phải. Mặc dù đến nơi này, nhưng Dương Tuế trong lòng đã có suy đoán. Chỗ này nói khẳng định đi không đến cùng. Hắn hôm nay tới đây mục đích một trong là vì điều tra mà nói, nhưng cũng chỉ là hết sức nỗ lực. Mấu chốt nhất vẫn là muốn mang đi một cái quỷ dị sinh vật để liên minh đi nghiên cứu. Hắn đi đại khái nửa giờ, không có gặp phải quỷ dị sinh vật, chỉ là cái này hắc ám yên tĩnh bầu không khí có chút kiềm chế, để Dương Tuế tâm lý đều có một chút bực bội. Lại đi nửa giờ, vẫn là cái gì cũng không có. Hắn không tin tà, lại cứng rắn ra đầu nhẫn mại tính tình đi một giờ. Yên tĩnh không gian bên trong chỉ có tiếng bước chân của hắn, hắn phảng phất biến thành một cái thiết lập tốt chương trình người máy, sẽ chỉ dọc theo bậc thang xuống lầu. Hắn không đi đến phần cuối, cũng không có phát hiện dị thường. Hắn dọc theo con đường này còn tại trên tường làm tiêu ký, một mực đi lên phía trước, lại không có phát hiện những dấu hiệu kia, nói rõ không phải tuần hoàn. Tùy tiện mò ra cái này ném xuống, rất nhanh liền nghe đến rõ ràng rơi xuống đất âm thanh. Hắn cấp tốc đi lên phía trước, lại phát hiện chính mình ném vật kia. Xem ra không phải chướng nhãn pháp. Chẳng lẽ mảnh không gian này thật là vô hạn dài? Dương Tuế hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có tiếp tục hướng phía trước, làm chuyện vô ích. Hắn về tới liên minh căn cứ. Lúc này, những cái kia nhà lịch sử học tù binh đều đã bị xử lý hoàn tất, liền y phục đều đổi một lần, bảo đảm bọn họ không có khả năng chạy trốn. Hơn nữa còn đem bọn họ đều khống chế, trừ phi bọn họ cũng cùng Dương Tuế một dạng, cũng đem quỷ dị vật phẩm khảm nạm đến trong thân thể. Thấy thế, Dương Tuế lại lần nữa gõ vang bất động quỷ trùng, kết thúc mọi người bất động trạng thái. Hắn mang theo Hàn Trị Trung lại về tới nhà lịch sử học dị không gian, chuẩn bị lại dò xét cái kia nói, muốn thử một chút mang theo nhà lịch sử học chạy một chuyến có thể hay không xuất hiện biến hóa gì. Hắc ám trong địa đạo, không gian thu hẹp thậm chí không đủ để hai người sóng vai mà đi, chỉ có thể một trước một sau đi có chừng 10 phút đồng hồ. Dương Tuế bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi đối với nơi này hiểu bao nhiêu? Hàn Trị Trung lắc đầu, không phải hiểu rất rõ, chỉ là bị đại hiền giả dẫn theo tới đây cầm qua quỷ dị vật phẩm. Dương Tuế lại hỏi, chính mình một người tới qua nơi này sao? Hàn Trị Trung trả lời, không có. Dương Tuế nhẹ gật đầu cũng liền không tái phát hỏi. Hàn Trị Trung tiếp lấy giải thích nói phần cuối là đại hiền giả chứa đựng quỷ dị vật phẩm địa phương, nhưng nhà lịch sử học không hề chỉ có chỗ này chứa đựng căn cứ, còn có địa phương khác. Ta biết những địa phương kia đã có người đi thu nhận, tính toán thời gian cái này sẽ đã rời trống. Dương Tuế mang trên mặt một ít ý cười, đây cũng là số lượng không nhiều một tin tức tốt. Nhà lịch sử học thu lại quỷ dị vật phẩm phần lớn là có thể sử dụng, cái này một đợt tăng cường liên minh thực lực. Dù sao quỷ dị lệnh cấm giải ra về sau, cho dù là liên minh, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng cam đoan mỗi chi đội ngũ đều có thể sử dụng quỷ dị vật phẩm. Chuyến này thu hoạch chiến lợi phẩm ngược lại là giải liên minh khẩn cấp. Hàn Trị Trung do dự một chút, nói ra, đại hiền giả chứa đựng quỷ dị vật phẩm số lượng cũng không nhiều, có rất nhiều là không tiện mang ở trên người, một số nhỏ mới là chân quý. Dương Tuế ánh mắt sắc bén lại, ta muốn chính là những cái kia chân quý. Xem như lịch sử dài lâu nhất quỷ dị tổ chức, nhà lịch sử học nội tình khó có thể tưởng tượng, ai biết bọn họ đều giấu cái gì kỳ quái quái đồ vật. Hai người lại đi một giờ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà trở lại. Dương Tuế không có cách, lại bắt cóc một tên đường đường chính chính nhà lịch sử học, mang theo hắn đi một chuyến. Vẫn là đi không đến phần cuối, Dương Tuế cái này mới từ bỏ, bất đắc dĩ đối Văn Hiên hạ lệnh, chọn lựa ra một nhóm người trấn thủ tại chỗ này, lấy ta dạy tín đồ làm chủ, liên minh hành động bộ làm phụ. Chủ yếu trông coi gian này nhà gỗ, 24 giờ giám sát, hơi có dị thường lập tức hồi báo. Cần tuân thần chỉ. Dương Tuế về tới liên minh căn cứ, trực tiếp đi vây quét hành động phòng chỉ huy. Tiến Đình đứng tại đài chỉ huy phía trước, mặt trầm như nước, đang có đầu không lộn xộn mà đối với thông tin thiết bị hạ đạt từng đạo chỉ lệnh. Quanh thân tản ra khí tức lãnh liệt, đó là một loại kinh nghiệm xa trường, sát phạt quả đoán lãnh huyết khí chất, để người không dám nhìn thẳng. Xem như hành động bộ bộ trưởng hắn, tại lúc này hiển thị rõ uy nghiêm cùng quyết tuyệt. Xung quanh nhân viên công tác bận rộn mà có thứ tự, không người nào dám có chút lười biếng. Toàn bộ trong phòng chỉ huy tràn ngập một loại khẩn trương mà trang nghiêm bầu không khí, phảng phất là một đài tinh vi cỗ máy chiến tranh, ngay tại hiệu suất cao vận chuyển. Bọn thủ hạ phát giác được Dương Tuế trở về, vội vàng chạy chậm đến Yến Đình bên cạnh, đưa lô thai nói nhỏ vài câu. Yến Đình nghe tiếng, cấp tốc quay đầu nhìn về phía Dương Tuế, cái kia lạnh lùng khuôn mặt bên trên lại hiện ra mỉm cười. Hắn xài bước tiến lên đón, không có chút nào khách sáo hàn huyên, trực tiếp mở miệng hỏi thăm, nơi đó tình huống điều tra đến như thế nào? Dương Tuế lắc đầu bất đắc dĩ, tràn đầy tiếc nuối nói ra, không có đầu mối, không có tìm được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Yến Đình khẽ cho mày, nhưng rất nhanh giãn ra, khẽ gật đầu một cái, ngựa khí bình tĩnh nhưng lại lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cũng lưu tâm liệu bên trong, nhà lịch sử học quả thật không thể khinh thường, lần này ngược lại là chúng ta thua một cục, còn phải tiếp tục đề phòng a. Chương 480, cực mệnh ma chú. Chương 480, cực mệnh ma chú. Dương Tuế nói ra, bọn họ chuẩn bị ở sau tỷ lệ lớn liền tại nói phần cuối. Minh bạch, nhưng chúng ta không có cách nào. Tiến Đình rất là bất đắc dĩ, bất quá sau đó hắn vừa cười nói, lấy cái kia đại hiền giả tính cách, khẳng định không có khả năng đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Thật là phiền. Dương Tuế vô vô đầu, hắn thật không muốn động não suy nghĩ những chuyện này, quá phức tạp đi. Yến Đình hơi xúc động, nhà lịch sử học lúc đầu tự xưng là lịch sử người chứng kiến, chỉ phụ trách ghi chép lịch sử. Bọn họ cũng rất ít tại chủ thế giới hoạt động, liền tính hoạt động cũng là dạng này một chút cổ di tích bên trong, nguy hại trình độ tối đa cũng liền cùng trộm mộ đồng dạng. Đó là chúng ta đều cho rằng, nhà lịch sử học tổ chức này xác thực có tồn tại cần phải, lịch sử không thể bị vùi lấp. Bọn họ vì sao lại đột nhiên lấy ra Tam Lăng Kính, một lòng nghĩ tái hiện lên cái kỷ nguyên? Dương Tuế lắc đầu, ai biết được. Nhà lịch sử học bên trong biết một chút sự tình, đoán chừng cũng liền đại hiện giả. Hàn Trị Trung đều làm đến trên vị trí kia, thả cổ đại đó chính là một tay che trời quyền thần, kết quả vẫn là hỏi gì cũng không biết. Ta liền không hiểu, nhà lịch sử học loại này tổ chức cơ cấu là thế nào sống sót? Nội bộ bọn họ liền không có cải cách qua sao? Còn chứng kiến lịch sử, kết quả liền một cái đại hiện giả chứng kiến lịch sử. Những người khác cùng công cụ người đồng dạng. Tiến Đình lúc đầu chỉ là thở dài, lại bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hơi nghi hoặc một chút nói: căn cứ tình báo của chúng ta, bọn họ đại hiện giả là sẽ thay phiên. Đại hiện giả cũng là người bình thường, không có khả năng trường sinh. Chẳng lẽ bọn họ mỗi lần thay người thời điểm đều muốn đem những cái kia bí mật trước nói một lần sao? Dương Tuế nói đùa, hẳn là quán đỉnh truyền công. Ha ha ha. Tiến Đình nở nụ cười, cũng biết chuyện này không có đáp án. Dương Tuế ánh mắt nhìn về phía phòng chỉ huy màn hình, mở miệng hỏi, bên ngoài bây giờ thế cục như thế nào? Tiến Đình trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn, trầm giọng nói, chính như chúng ta lúc trước đoán, có mấy cái lao ra hỏa triệt để điên, cầm những cái kia quỷ dị đồ chơi khắp nơi làm loạn, đại khai sát giới. Tốt tại quốc gia phương Tây giờ phút này chính vào ban đêm, cho nên thương vong nhân số tương đối hơi ít. Chúng ta quốc gia đâu? Dương Tuế truy hỏi. Tiến Đình có chút dừng lại, nói tiếp, thương vong xác thực so quốc gia phương Tây nhiều hơn một chút, bất quá bởi vì chúng ta trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, cho nên thương vong còn tại trong phạm vi có thể tiếp nhận. Những người điên kia có thể tạo thành thương vong dù sao cũng có hạn, đến tiếp sau ảnh hưởng bộ hậu cần cũng có thể an ổn xử lý. Dương Tuế rất chân thành nói, người bị hại người nhà nhất định phải hảo hảo thu xếp. Tiến Đình trả lời, điểm này ngươi yên tâm. Tại lần này vây quét hành động bên trong, vô luận là hy sinh anh hùng, vẫn là bị hại người bình thường, chúng ta đều sẽ cam đoan nhà của bọn họ thuộc hạ nửa đời người áo cơm không lo, tận hưởng thanh phúc. Dương Tuế nghe xong, khẽ gật đầu một cái, ngữ khí hơi chỉ hoãn, vậy thì tốt rồi. Tiến Đình khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia khó mà phát giác mỉm cười. Thái Tuế trên thân khó được nhất địa phương ngay tại ở hắn có thể không tự chủ cùng người bình thường tổng tình cảm, đây cũng là hợp tác quá trình bên trong liên minh đối hắn thả xuống để phòng nguyên nhân. Tiến Đình còn nói thêm, chờ ổn định lại về sau, phải làm cho Hàn Trị Trung kiểm lại một chút nhân số. Trừ cái này một nhóm nổi điên lão gia hỏa bên ngoài, khẳng định có người giấu đi. Bách Túc chi trùng, chết cũng không hàng a. Dương Tuế hỏi, cái kia giấu đi người làm sao bây giờ? Trừ toàn cầu truy nã bên ngoài, chúng ta cũng không có biện pháp. Nhưng nghĩ đến bọn họ cũng không dám tùy ý thò đầu ra. Tiến Đình có chút bất đắc dĩ. Dương Tuế suy nghĩ một chút, màu đỏ thâm đôi mắt đống nhiên sáng lên. Ta có một cái to gan ý nghĩ. Ngươi nói, cực mệnh ma chú, có ý tứ gì? Tiến Đình không hiểu Dương Tuế ý nghĩ. Dương Tuế nói ra, ngày đó đại hiền giả đối ta cực mệnh thời điểm, ta nghe đến một chuỗi chú ngữ. Nay chuỗi chú ngữ là không phải chính là cực mệnh ma chú? Tiến Đình suy tư một hồi, bọn thủ hạ lập tức đem thiết bị đầu cuối đưa tới, phía trên đã điều ra cực mệnh ma chú hồ sơ. Nhìn xong, Tiến Đình lắc đầu nói, chúng ta cũng không phải hiểu rất rõ. Vậy ta thử xem. Dương Tuế nhắm mắt lại, trước về hồi tưởng tiếp theo đoạn chú ngữ, sau đó bờ môi nhu động, nhỏ giọng nói ra. Trong đầu tưởng tượng là đại hiền giả mặt, nhưng đọc nửa ngày cũng không có phản ứng. Không đúng. Tiến Đình hỏi, có phải hay không là chú ngữ có vấn đề? Có thể ta nghe được chính là cái này. Ngươi vừa rồi trong đầu chọn lựa mục tiêu là ai? Cái kia đại hiền giả a. Tiến Đình lập tức minh bạch, sau đó bật cười. Nếu như đoạn kia chú ngữ thật là cực mệnh ma chú, vậy liên đại biểu đại hiền giả triệt để chết rồi. Đến mức ma chú thật giả, để Từ Bạch cho ngươi tìm một cái thí nghiệm cấp nhân viên thử xem liền được. Được. Dương Tuế không nói hai lời, tâm niệm vừa động đi tới Từ Bạch văn phòng để hắn giúp mình tìm cái thí nghiệm cấp nhân viên. Ngươi tìm tới về sau, Dương Tuế nhìn chằm chằm cái này bộ hậu cần nhân viên nhìn một hồi, sau đó nhắm mắt lại, niệm động cực mệnh ma chú. Ta cùng ngươi cực mệnh. Loại cảm giác kỳ diệu đó xuất hiện lần nữa. Thí nghiệm cấp nhân viên thắng. Dương Tuế chết. Phục sinh về sau, Dương Tuế đầu tiên là đại hỉ. Thật sự là cực mệnh ma chú. Sau đó lại mắng mắng liệt liệt nói tốt nhân vật chính quang hoàn đầu, cực hai lần mệnh, một lần cũng không thắng qua. Hắn đang chuẩn bị đi, lại nghĩ tới bị cực mệnh người cũng có thể nhớ kỹ cực mệnh ma chú, liền lại đối tên kia thí nghiệm cấp nhân viên cực mệnh. Lại thua. Lại cược. Thua. Lại cược một lần. Lần này cuối cùng thắng. Tên kia thí nghiệm cấp nhân viên tại một mặt mộng bức bên trong tử vong. Dương Thuế mặt đen lại điều chỉnh cảm xúc, những cái kia bộ hậu cần nhân viên thậm chí cũng không dám đi lên thu thập thi thể. Hắn mấy lần hít sâu, đem cảm xúc bình tĩnh trở lại về sau, mới trở lại phòng chỉ huy đem cái tin tức tốt này nói cho Yến Đình. Xem ra cái kia đại hiền giả thật chết rồi, liền phục sinh đều không có phục sinh. Tiến Đình lẩm bẩm nói, đến cùng là hậu thủ gì, thậm chí không cần bản thân hắn tham dự. Dương Tuế trừng mắt nhìn, có khả năng hay không là chúng ta đứng quá cao, hắn kỳ thật không nghĩ như vậy nhiều. Không. Tiến Đình lắc đầu nói, chúng ta không thể coi thường hắn. Táo Vương ra sự kiện tuyệt đối không phải hắn cùng chúng ta đánh cờ thẻ đánh bạc, nhất định còn có mặt khác cấp độ càng sâu tính toán ở bên trong. Nói đến Táo Vương ra sự kiện, Dương Tuế quan tâm nói, hôm nay chính là giao thừa, quỷ dị sinh vật các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiến Đình nói ra, cũng sớm đã chuẩn bị xong, chỉ cần tịch thú xuất hiện, chúng ta liền sẽ dẫn nổ quỷ dị sinh vật trên thân bom, đi dọa phá nó. Nếu như tịch thú là thực thể tồn tại, chúng ta sẽ thử nghiệm trực tiếp đem nó thu vào ma thuật ga giường cùng loại quỷ dị bên trong. Dương Tuế gật đầu nói, các ngươi sắp xếp xong xuôi liền được. Ta 9 giờ tối liền trở về, không phải vậy ta còn chuẩn bị tự bạo hạ. Nghệ thuật chính là bạo tạc. Tiến Đình có chút xấu hổ, không hiểu Thái Tuế náo mạch kín. có thể phục sinh chính là như thế tùy hứng đi. Chương 481, Thái Tuế cực mệnh. Chương 481, Thái Tuế cực mệnh. Không biết vì sao, Tiến Đình luôn cảm giác Thái Tuế cùng phía trước không giống. Thái Tuế tại chỗ này tìm hắn, rõ ràng là có rất nhiều chính sự muốn hỏi hắn, muốn cùng hắn thảo luận, hắn cũng nhìn ra được Thái Tuế rất quan tâm chuyện này. Nhưng Thái Tuế vừa mở miệng, liền cùng nói chuyện phía mở dạng, đông kéo một cái, tây kéo một câu. Có loại cùng người máy nói chuyện trời đất cảm giác. Chẳng lẽ cùng Thâm Viên biến mất có quan hệ? Nghĩ tới đây, Tiến Đình do dự một chút, không biết có nên hay không hỏi cùng Thâm Viên có liên quan sự tình. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào hỏi ra lời, sợ xúc động Thái Tuế nội tâm vết sẹo. Dù sao ai nấy đều thấy được, Thâm Viên đối Thái Tuế không phải bình thường trọng yếu. Một phen suy tư sau đó, hắn nhận lấy nói chuyện trời đất quyền chủ động, cho Thái Tuế giảng giải đồng thời thảo luận một cái bọn họ an bài. Chủ yếu là đối đại hiền giả nhà gỗ cùng với cái kia nói giám sát. Vì càng ổn thỏa một điểm, toàn bộ nhà lịch sử học dị không gian đều đem bị liên minh khống chế. Nghiên cứu bộ cũng sẽ bắt đầu đem quỷ dị máy thăm dò, cùng với quỷ dị vệ tinh dò thám cùng cái kia dị không gian vừa xứng, cùng thần giáo dị không gian đồng dạng. Bảo đảm nếu có người từ trong địa đạo đi ra, liên minh có thể lập tức phát hiện. Nhưng loại này khả năng rất thấp. Đại hiền giả tất nhiên có lưu chuẩn bị ở sau, liền tỷ lệ lớn không có khả năng làm loại này không có nào sự tình. Liên minh an bài như vậy, đều chỉ là vì ổn thỏa, để phòng phất lở, bị bọn họ bắt lấy lỗ thủng. Một phương diện khác liên minh chuẩn bị từ nhà gỗ hướng xuống đảo, đồng thời từ nghiên cứu bộ điều một bộ phận nhân viên tạo thành chuyên hạng nghiên cứu tiểu tổ, chuyên môn nghiên cứu cái kia không có cuối không gian, nhìn có thể hay không tìm tới lỗ thủng. Mà những cái kia nhà lịch sử học cá lọt lưới, liên minh sẽ cùng Hàn Trị chung trò chuyện, bắt buộc sẽ còn thẩm vấn mặt khác nhà lịch sử học. Kiểm kê nhân số, xác nhận có mấy cái cá lọt lưới, nếu có chân dung, vậy liền trực tiếp truy nã. Hắn mới nói được nơi này, Dương Thuế cái kia màu đỏ thấm đôi mắt lại phát sáng lên. Ai? Ta có một cái to gan ý nghĩ. Tiến Đình còn chưa lên tiếng, hắn liền nháy mắt hỏi, có thể hay không để nghiên cứu bộ tạo vũ khí, làm thành vệ tinh phóng ra đến trên trời, chỉ cần những cái kia bị truy nã thò đầu ra, trực tiếp một đạo laser đánh xuống, tinh chuẩn loại bỏ. Cái này không thể so chúng ta hành động bộ nhân viên đi qua bắt giữ nhanh hơn. Đối với Thái Tuế cái này quá mức to gan ý nghĩ, Tiến Đình lại cười ha hả nói ra, kỳ thật đã sớm bắt đầu nghiên cứu. Bất quá cái này hạng mục không về liên minh nghiên cứu bộ, mà là chính phủ các nước phụ trách. Dương Tuế cả kinh nói, các ngươi thật đúng là nghiên cứu a. Tiến Đình nói ra, nghiên cứu bắt đầu nhiều năm rồi. Bất quá những quốc gia kia không muốn hợp tác, đều là các nghiên cứu các. Nghiên cứu ra được phía sau hoặc là đầu tư chiến tranh, hoặc là lấy ra uy hiếp, cho chúng ta dùng cũng chỉ là thuận tiện. Nha. Dương Thuế có chút muốn nhả rẽn, nhưng hắn cũng không muốn quản những cái kia phức tạp sự kiện chính trị, sợ hai Yến Đình hào hứng đến, cho chính mình thao thao bất tuyệt. Suy nghĩ của hắn lại bay về đối nhà lịch sử học truy nã bên trên, trong đầu cái kia bị lãng quên ý nghĩ lại xông ra. Hắn vỗ mạnh một cái đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nhớ tới vì cái gì ta muốn đi thử cái này cực mệnh ma chú. A. Yến Đình cảm giác Thái Thuế tư duy nhạy vọt. Ngươi nhìn, cực mệnh ma chú sử dụng phương thức là tại trong đầu tưởng tượng bộ dáng của đối phương, nhờ vào đó đến chọn lựa mục tiêu, đạt tới cực mệnh hiệu quả. Dương Thuế hưng phấn nói, cũng chính là nói chỉ cần ta có những người kia truy nã người bức ảnh, ta liền có thể cùng bọn họ cực mệnh, để bọn họ một cái đều không sống nổi. Ta đây chính là đi tìm Hàn Trị Trung. Hắn là cái hành động phái, nói đi là đi. Tiến Đình còn không có tỉnh táo lại, hắn liền đã biến mất không thấy. Nhưng cẩn thận cũng muốn nghĩ Thái Thuế cái kia phương án, cũng không khỏi cười được. Cực mệnh ma chú, rất công bằng một cái quỷ dị. Vô luận hai người có bao nhiêu chênh lệch, tại trước mặt nó đều là hai cái sinh mệnh mà thôi, 50 xác suất sinh 50 xác suất chết. Thế nhưng Thái Tuế mệnh nhiều a, người nào cùng hắn cực mệnh, có mấy cái mạng cùng hắn cực. Cái này về sau bị Thái Tuế để mắt tới người, chỉ cần cùng hắn có duyên gặp mặt một lần, vậy liền có thể vì chính mình chuẩn bị hậu sự. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiến Đình đã cảm thấy không rét mà run. Cái này thật cùng trong thần thoại thần minh một dạng, một ý niệm ở ngoài ngàn dặm lấy tính mạng người ta, còn tốt bọn họ là đồng đội. Giờ phút này, Tiến Đình liên minh thành lập tới nay làm ra chính xác nhất quyết định chính là lựa chọn chủ động cùng Thái Tuế giao hảo, đây mới là cấp chiến lược quyết sách. Hắn đưa tới một cái phó bộ trưởng, hạ lệnh thông báo nhà lịch sử học tù binh bên kia, để bọn họ toàn lực phối hợp Thái Tuế. Phải. Nhà lịch sử học bọn tù binh bị tách ra giam giữ tại đặc chế thu nhận trong phòng, liên minh hoàn toàn là coi bọn họ là làm người hình quỷ dị đối đãi. Nhưng Hàn Trị Trung liền không đồng dạng, lắp mình biến hóa thành hành động bộ quan viên, địa vị không cao, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có cái quan. Dương Tuế tới, để hắn truy nã tại chỗ này tù binh nhân số, cùng với nhà lịch sử học tổng số người, so sánh một chút, nhìn thiếu người nào. Nhưng hắn làm việc từ đầu đến cuối thiếu thỏa đáng, tốt tại hành động bộ mấy vị cao tầng hiểu được hắn ý tứ, đem mệnh lệnh của hắn hoàn thiện một cái, để chấp hành đi xuống. Dù sao không ở nơi này không nhất định là trốn đi, cũng có thể đi thai họa chủ thế giới, còn phải trước tiên đem những người kia bài trừ đi. Mà còn có chút tù binh bây giờ không tại nơi này, chính giam giữ tại cái khác phân bộ, mà còn bên ngoài bây giờ náo động còn chưa kết thúc. Một mực chờ đến hơn 7 giờ tối, phía ngoài náo động mới dần dần lắng lại. Hàn Trị Trung danh sách cũng thống kê đi ra. Dương Thuế tiếp nhận danh sách, hỏi, có hay không mang theo những người này bức ảnh? Hàn Trị Trung cung kính hồi đáp, điện thoại ta bên trên có một chút, nhưng không hề toàn bộ, có thể thẩm một cái những người khác. Không nên phiền toái. Một vị hành động bộ cao tầng cầm thiết bị đầu cuối đi lên, chúng ta điều lấy bọn họ tất cả thiết bị điện tử bên trong hình ảnh tư liệu, sàng chọn ra trong đó rõ ràng người giống bức ảnh, đồng thời tại trong kho tài liệu tìm tới đối ứng hồ sơ tin tức. Trải qua hai lần sàng chọn về sau, danh sách bên trên người có bức ảnh đều ở nơi này. Đây chính là cơ quan quốc gia. Chỉ cần ngươi sử dụng thiết bị điện tử, tại bọn họ trước mặt liền không có tư ẩn. Chỉ cần có một tấm hình, bọn họ có thể đem ngươi hồ sơ đều đào đi ra. Dương Tuế tiếp nhận bức ảnh, đã thấy cao tầng có chút tiếc nuối nói ra, đáng tiếc, nhà lịch sử học còn chưa đủ chính quy, gia nhập tổ chức không cần đăng ký số thẻ căn cước. bằng không, chúng ta chỉ cần cầm tới nhân viên tài liệu, tìm tới số thẻ căn cước, là có thể đem bọn họ tất cả mọi người bức ảnh đều điều ra tới. Nhà lịch sử học cùng Dương Tuế cái này kẻ ngoại lai khác biệt, bọn họ tại trở thành nhà lịch sử học đều là người bình thường, tại chủ thế giới đều ở qua một đoạn thời gian, tự nhiên sẽ lưu lại vết tích. Dương Tuế lúc ấy cũng là bởi vì hồ sơ chống rỗng mới bị liên minh nhận định là kẻ ngoại lai. Các ngươi là cái này. Dương Tuế đối cái này hành động bộ cao tầng dựng thẳng cái ngón tay cái. Thông thường thủ đoạn mà thôi. Tên này cao tầng không phải khiêm tốn, câu đối này mình đến nói, đúng là thông thường thủ đoạn. Cái gì gọi là quan phương tổ chức? Đây chính là quan phương tổ chức. Dương Tuế cười cười, tiếp nhận thiết bị đầu cuối từng chương thoạt nhìn những người kia bức ảnh, xác nhận có ấn tượng về sau, bờ môi nhúc nhích, niệm động cược mệnh ma chú. Tới đi, đánh cược. Ta có thể thất bại vô số lần, vậy ngươi chỉ có thể thất bại một lần. Người thứ nhất chính là ngươi. Tiếp thu vận mệnh đi, ta cùng ngươi cược mệnh. Chốc lát sau, quái, làm sao tìm không đến người a? Dương Tuế gãi gãi cái hót rất là kỳ quái. Cái kia hành động bộ cao tầng không biết Dương Tuế muốn làm gì, chỉ có thể bằng vào suy đoán nói ra, ngài là không phải nghị khóa chặt người này, thế nhưng tìm không được. Không sai biệt lắm. Dương Tuế cũng biết không thể đem cược mệnh ma chú tùy tiện nói đi ra, dù sao cái đồ chơi này quá biến thái. Tên này cao tầng nói ra chính mình suy đoán, khả năng này là người này đã chết rồi. Chỉ bất quá bởi vì chết liền thi thể đều không có, cho nên chúng ta không có đem hắn danh sách bên trên sàng chọn đi xuống. Ngài có thể thử xem người kế tiếp. Có đạo lý. Dương Tuế nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía người kế tiếp bức ảnh. Tới đi, đánh cược. Lần này, cực mệnh ma chú tinh chuẩn khóa chặt lại người kia. Một cái chạy trốn tới cái nào đó dị không gian bên trong cổ di tích thanh niên người da trắng ngay tại thử nghiệm ổn định tâm thần mình, tự hỏi chính mình tương lai nên làm cái gì? Là tìm liên minh báo thủ, hay là tìm được những đồng chí khác, gây dựng lại nhà lịch sử học? Hoặc là nhờ và khai tuyến người, bằng ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục khai tuyến người hợp tác với bọn họ. Dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, nhà lịch sử học một lần nữa lên cái kỷ nguyên ý nghĩ kỳ thật cùng khai tuyến người có rất nhiều chỗ tương tự. Chỉ cần lấy tình động, lấy lý giải, lại thêm lợi dụ, những người kia chưa hẳn sẽ không đồng ý loại này thời điểm, chạy đến chủ thế giới đại khai sát giới đều là kẻ yếu, trừ phát tiết cảm xúc, cái gì đều không làm được, sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Hắn đánh trong đáy lòng xem thường đám người kia đang lúc hắn tâm thần dần dần ổn định lại thời điểm, lại chợt nghe một trận tối nghĩa lại cổ lao chú ngữ. Cực mệnh ma chú quy tắc chống rông xuất hiện tại trong đầu của hắn. Phút. Bị người để mắt tới. Như vậy chỉ có thể đem tất cả giao cho vật khí. Kết quả rơi xuống. Hắn thắng, thành công sống sót. Tên này nhà lịch sử học thở dài một hơi, đồng thời cũng càng thêm phấn chấn. Quả nhiên, vận mệnh là chiếu cố chúng ta. Nói rõ chúng ta mới là đúng. Có thể một giây sau, hắn liền lại nghe thấy được ma chú. Không phải anh em. Còn tới. Mà còn hắn loáng thoáng có thể cảm giác được, cùng hắn cược mệnh chính là vừa vặn thua trận người kia. Cái này không đúng sao? Làm sao còn là hắn? Không phải nói người thua liền chết sao? Chẳng lẽ quy tắc là giả dối? Vậy hắn để mắt tới ta có ý nghĩa gì, khóa chặt vị trí của ta sao? Ván thứ hai kết quả, hắn thua. Nhưng hắn cũng không có quá để ý, mà là đang suy nghĩ mục đích của đối phương. Đáng tiếc suy nghĩ của hắn đình chỉ đến nơi này, cũng không còn cách nào suy nghĩ. Người nào quy định cược mệnh người chỉ có một cái mạng, chương 482. Quỷ dị ký ức. Chương 482, quỷ dị ký ức. Dương Tuế dùng cược mệnh ma chú đem có thể đánh cược toàn bộ cho cược chết rồi. Chính hắn cũng không biết chết bao nhiêu lần. Hàn Trị chung cùng một đám hành động bộ nhân viên liền tại một bên nhìn xem Thái Tuế, tử vong, phục sinh, tử vong, phục sinh. Cùng đua giỡn đồng dạng. Kết thúc. Dương Tuế đem thiết bị đầu cuối còn đưa tên kia hành động bộ cao tầng, không có gì bất ngờ xảy ra, những người này đều đã chết. Về sau trọng điểm quan tâm, danh sách có, thế nhưng không có bức ảnh những người kia là được rồi. Tên kia hành động bộ cao tầng do dự một chút, nói ra, ngài có thể thông qua bức ảnh giết chết người khác sao? Ngươi có thể cho rằng như vậy? Dương Tuế trả lời. Vậy chúng ta? Tên này cao tầng nói một nửa nhịn không được cười lên, chính hắn tỉnh táo một hồi, mới lên tiếng, chúng ta không có mặt khác cá lọt lưới bức ảnh, nhưng chúng ta có danh tự à? Mặc dù trùng tên nhiều người, nhưng chúng ta đem người bình thường sàng chọn ra đi, còn lại nhưng là không nhiều lắm, lại để cho Hàn tổ trưởng phân biệt một cái kia chẳng phải. Nói đến đây, hắn lại nhịn không được bật cười. Hơn 50 tuổi người, hơn nữa còn là tại khiến người tôn kính vinh dự ủy viên trước mặt, không nên lộ mãng như vậy, tự nhiên chứng trạng. Nhưng hắn vừa nghĩ tới kết quả, hắn liền muốn cười. Nhà lịch sử học cái này không xong đời sao? Chạy trốn người một cái đều không sống nổi. Hắn xem như cao tầng, cũng coi là yến đình tâm phúc, cũng biết cái kia đại hiền giả tính toán rất sâu, liên minh cũng không tính được hắn tính kế mấy tầng. Nhưng lần này, vinh dự ủy viên đem người giết xong, hắn lưu chuẩn bị ở sau có làm được cái gì? Hắn tính toán lại sâu, đó cũng là không bột đấu gột nên hổ. Dương Tuế mắt sáng rực lên, hai tay đập tới người kia trên bả vai. Ngươi quả thực là một thiên tài. Ngươi tên là gì? Ta gọi Phương Tu Nghị. Liên theo ngươi cái phương án này đến chấp hành, quay đầu ta để các ngươi bộ trưởng cho người thăng chức. Không dám không dám, chỉ là một điểm thông thường mạch suy nghĩ mà thôi. Không nói gạt ngươi, chúng ta phía trước lại truy nã mặt khác quỷ dị tổ chức nhân viên lúc cứ làm như vậy qua. Cái kia đi, làm tốt vào, chị bên trong, ngươi phối hợp hắn sàng chọn. Làm xong, hai ngươi một cái công lớn. Hàn Trị chung túi đầu lĩnh mệnh, phải. Dương Tuế trở về đem tin tức này nói cho Yến Đình. Vị này lúc đầu sầu lo cực sâu hành động bộ bộ trưởng nhịn không được vỗ tay cười to. Cái kia đại hiền giả thật sự là lo lắng nao á chủ động đem cực mệnh ma chú cho đưa lên đến. Suy nghĩ kỹ một chút, tính toán của hắn kỳ thật cũng có đạo lý. Ta nghe nói, cực mệnh ma chú mặc dù không dài, nhưng vô cùng phức tạp khó nhớ, đọc vô cùng khó đọc, thậm chí sẽ cắn phải lưỡi. Người bình thường không có khả năng nghe một lần liền một cái âm tiết không kém nhớ kỹ. Nhưng hắn không có cân nhắc đến ngươi. Nghe một lần liền đem cực mệnh ma chú nhớ kỹ. Ngươi thật là trí dụng song toàn a. Dương Tuế bị dạng này khích lệ, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nhưng một giây sau hắn liền nghĩ tới một vấn đề. Ta vì cái gì có thể đem cực mệnh ma chú nhớ kỹ? Ban đầu nghe đến đoạn kia chú ngữ lúc, đúng là phức tạp khó hiểu, liền cùng ma quỷ nói nhỏ đồng dạng. Mặc dù nói cực mệnh thời điểm đoạn này chú ngữ một mực tại tuần hoàn phát ra, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút cái kia phát âm rất là kỳ quái, rất khó ghi. Hoặc là nói, nếu như không có người một cái âm tiết dạy, căn bản không có khả năng nhớ tới xuống. Chẳng lẽ trí thông minh của ta đã cao đến loại này trình độ? Ừm, nhất định là như vậy. Nhưng hắn coi nhẹ một vấn đề. Buổi sáng bị cực mệnh lúc, hắn không có chủ động đem cái kia chú ngữ để trong lòng ghi, chỉ coi làm là bối cảnh âm. Mà còn đoạn kia chú ngữ là tuần hoàn phát ra tới làm bối cảnh âm, không có trung đoạn. Cũng tỉ như 23412341234123412 dạng này tuần hoàn. Người bình thường có thể nghe được là tuần hoàn, nhưng lại không biết mở đầu ở đâu, cuối cùng ở đâu. Nếu muốn phá giải, còn phải tiêu phí không ít thời gian. Mà hắn ngày đó hồi ức thời điểm, hoàn toàn là thuận lý thành chương nhớ lại chân chính chú ngữ. Bất quá những này hắn đều không có quá để ý đến, đỉnh giờ phút này đã là cười đến không ngậm miệng được, nếu không phải sợ Thái Tuế không đồng ý, hắn hiện tại quả thực nghĩ lôi kéo Thái Tuế thành huynh đệ tiếp bái. Chương 483. Quần áo mới. Chương 483. Quần áo mới. Cái này sóng thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Tiến đỉnh cái kia sang sảng tiếng cười làm cho cả phòng chỉ huy nhân viên công tác nhộn nhịp ghé mắt. Dương Thuế ban đầu cũng đi theo cười, phía sau đem nụ cười nén trở về, cố ý bản khởi khuôn mặt, nói rất chân thành. Nửa trang mở trạm vẫn có thể là tối kỵ. Tiến đỉnh vội vàng gật đầu nói, ngươi yên tâm, lần này vây quét hành động sau đó, chúng ta cùng cảnh sát cùng quân đội quan hệ sẽ càng mật thiết hơn, về sau thậm chí sẽ có thần tốc phản ứng tiểu đội chuyên phái viên gia nhập cục cảnh sát. Cũng chính là nói, tất cả những thứ này đều sẽ trạng thái bình thường hóa. Đương nhiên, khẳng định không có khả năng một mực bảo trì hôm nay cảnh giác trình độ. Bất quá cũng đầy đủ truy nã những cái kia quỷ dị tổ chức thành viên, tránh cho bọn họ làm loạn. Mà còn lần này vây quét hành động như thế, tiến một bước nghiền ép bọn họ không gian sinh tồn. Chúng ta chắc chắn sẽ không phất lở. Dương Tuế ra dáng gật đầu nói, vậy liền tốt. Ta đi xem một chút lao nô. Ân. Tiến Đình nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã gần 8 giờ, nghĩ đến Thái Tuế sẽ lại không đến tìm hắn, do dự một chút, cười nói. Giao thừa vui vẻ. Dương Tuế rõ ràng sửng sốt một chút, thần sắc có như vậy một nháy mắt hoảng hốt, sau đó lộ ra một cái ánh mặt trời nụ cười. Giao thừa vui vẻ. Dứt lời, hắn tâm niệm vừa động, đi tới Ngô Ngân văn phòng bên trong. Văn phòng bên trong không có người, hắn lại đi số một phòng thí nghiệm, so với phía trước người nơi này thiếu một nửa, cũng không biết đi đâu rồi. Hắn hướng đi bên trong xuyên thấu qua cái kia cửa sổ thủy tinh, thấy được Ngô Ngân quả nhiên còn tại nơi này công tác. Dương Tuế đi tới Ngô Ngân bên cạnh, Ngô Ngân nghe đến động tĩnh quay đầu, hỏi: "Nhà lịch sử học chuyện bên kia xử lý xong sao?" "Không sai biệt lắm." Dương Tuế tìm cái ghế ngồi xuống, tương đối kỹ càng nói một lần cược mệnh ma chú sự tình. Ngô Ngân nghe xong, trên mặt sầu lo cũng thiếu một chút. "May mắn có ngươi." Dương Tuế cười hắc hắc. Hắn thích được khen, nhưng được khen xong hắn không biết làm sao đáp lại, chỉ có thể cười. Thấy được Ngô Ngân còn tại công tác, hắn liền hỏi: "Dị thường năng lượng chấn động bên trong ẩn chứa tin tức không phải giải mã đi ra sao? Ngươi đây là tại làm cái gì?" Ngô Ngân nhìn thoáng qua màn hình máy tính, nói ra: "Tại nghiên cứu cái này dị thường năng lượng chấn động vì sao lại xuất hiện, cùng với nó là thế nào xuất hiện. Ngươi liền cái này đều muốn nghiên cứu?" Dương Tuế nhìn như tùy tiện đáp lại, nhưng trên mặt biểu lộ rõ ràng không đúng lắm. Ngô Ngân tự nhiên là nhìn ra Dương Tuế dị thường, nhưng cũng không có điểm phá, mà là theo cái đề tài này trò chuyện. Đây là từ trước tới nay xuất hiện ví dụ đầu tiên có quy luật năng lượng chấn động, giá trị nghiên cứu rất lớn. Mà còn chúng ta nghiên cứu bộ chính là làm cái này. Dương Tuế quay đầu nhìn xung quanh một lần, gặp nơi này có chút trống trải, liền hỏi: "Người nơi này đâu? Làm sao cảm giác thiếu nhiều như thế?" Ngô Ngân hồi đáp: đều đi nghiên cứu quỷ dị vật phẩm. Từ nhà lịch sử học đoạt lại đến quỷ dị vật phẩm phải mau chóng đệ đơn mới được." Hắn nhìn xem màn hình máy tính, biết cái này dị thường năng lượng chấn động tỷ lệ lớn cùng Thâm Viên có quan hệ. Bằng chính bọn họ nghiên cứu rất khó ra kết quả, nhưng nếu như có thể cùng Thâm Viên thảo luận, vậy sẽ làm ít công to. Nhưng Thâm Viên, rất rõ ràng, Thái Tuế cũng không biết Thâm Viên đến cùng làm sao vậy. Mặc dù Thái Tuế bây giờ nhìn lại rất bình thường, nhưng hắn có thể cảm giác Thái Tuế là đang cố gắng trang đến bình thường. Tựa như là một cái chân người bị thương tại trước mặt người khác bình thường đi bộ, giả vờ như bình an vô sự. Giải ra cái này dị thường năng lượng chấn động câu đố, có lẽ có thể tìm tới cùng Thâm Viên có liên quan manh mối. Dương Tuế ngồi tại trên ghế, cùng Ngô Ngân nói chuyện phiếm. Vây quét hành động trò chuyện xong trò chuyện Táo Vương ra sự kiện, hỏi một cái nghiên cứu bộ sáng chọn ra đến quỷ dị sinh vật. Dùng để xử lý khoảng thời gian này quỷ dị sinh vật đều là nghiên cứu bộ đã nghiên cứu triệt để, trên cơ bản không có gì giá trị nghiên cứu, mà còn có thể khống chế tính mạnh, tính nguy hiểm nhỏ. Cũng chính là liên minh mới có thể lấy ra như vậy nhiều quỷ dị sinh vật. Trò chuyện một chút, Dương Tuế nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã 8 giờ rưỡi. Ngô Ngân cũng chú ý tới thời gian, vừa cười vừa nói: "Hôm nay là giao thừa." Dương Tuế nháy nháy mắt, ngươi cũng muốn nói giao thừa vui vẻ. "Chờ một chút." Ngô Ngân đứng lên đi ra phòng làm việc, chỉ để lại một mặt ngượng bức Dương Tuế. Một lát sau, Ngô Ngân cầm một cái hộp trở về, hai tay đưa cho Dương Tuế. "Giao thừa vui vẻ." "Cái này cái gì?" "Lễ vật." Dương Tuế tiếp nhận hộp, thuận tay mở ra, bên trong là một đôi nền trắng hồng phối sức giày thể thao, rất có thiết kế cảm giác, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất có cảm nhận. Hắn ngẩng đầu, đã thấy Ngô Ngân mang trên mặt nụ cười ôn nhu. "Ngày mai năm mới, muốn mặc quần áo mới nha." Dương Tuế cầm giày hộp sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngô Ngân tiến lên vô vô bờ vai của hắn, cố ý thừa nước đục thả câu. "Còn không có đi tìm Từ Bạch ra. Hắn có lẽ trong phòng làm việc chờ ngươi, có kinh hỉ." "Kinh hỉ?" Dương Tuế tâm niệm vừa động, đi tới Từ Bạch văn phòng. Vị này bộ hậu cần bộ trưởng tại cái này chẳng vây quét hành động bên trong so Yến Đình còn bận rộn hơn, trên bàn của hắn chồng chất văn kiện đều đem hắn chặn lại. Dương Tuế đến thời điểm, hắn còn tại nghe thông tin, ăn bài nhiệm vụ. Nhưng nhìn thấy Dương Tuế tới, hắn lập tức đình chỉ thủ hạ tất cả sống, đứng dậy tiến lên đón. Hắn nhìn thấy Dương Tuế trên tay ôm hộp, cười nói, ngươi có phải hay không đã đi qua Ngô Ngân chỗ ấy? Dương Tuế cũng không nhăn nhó, tùy tiện nói, lão Ngô nói cho ta, tới có kinh hỉ. Ha ha ha. Từ Bạch cười từ chính mình văn kiện bên trong lấy ra một bộ đồ mới phục. Hắn đầu tiên là đem áo mở rộng, đó là một cái nền trắng áo giả kín, huyết hồng sắc hình dáng trang sức làm thành hỏa diễm hình, cho người một loại xoáy khí lại ánh mặt trời cảm giác. Sau đó Dương Tuế lại chú ý tới quần, nhìn như là phổ phổ thông thông hắc sắc thẳng ống quần, nhưng bản loại hình cùng với phía trên hoa văn cùng phi thường chú trọng, để người thích không được. Đây không phải là sắp hết năm sao? Chúng ta chuẩn bị cho ngươi quần áo mới, đều là dựa theo ngươi số đo đo thân mà làm. Giao thừa vui vẻ. Từ Bạch đem tất cả y phục giao cho Dương Tuế, không vẹn vẹn chỉ có áo giả kịt cùng quần, nội y cũng có. Các ngươi. Dương Tuế ánh mắt lập lòe, bờ môi nhúc nhích. Từ Bạch cho rằng Thái Tuế là cảm động đến nói không ra lời, nhưng Dương Tuế câu nói tiếp theo chính là, cái kia Yến Đình lễ vật đâu? A. Từ Bạch đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha lên, Yến Đình ha ha ha. Hắn ha 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 ha. Cho ngươi ha ha ha. Dương Tuế rất mập bức, không biết Từ Bạch đang cười cái gì. Một cái bộ hậu cần bộ trưởng, không nên Thái Sơn băng vu trước mặt mà không đổi màu sao? Hắn thừa nhận chính mình mới vừa rồi là cố ý nói câu nói kia làm dịu cái kia thâm tình bầu không khí, nhưng cũng không có buồn cười như vậy đi. Từ Bạch cười một hồi, cố ý thừa nước đục thả câu. Yến Đình đương nhiên chuẩn bị cho ngươi, ngươi đoán xem chuẩn bị cái gì? Dương Tuế nhìn một chút trên mặt bàn y phục, phát hiện nên có đều có, liền quần lót bít tất đều có. Hắn chuẩn bị gì? Ta vừa rồi đi tìm qua hắn a. Ha ha ha. Từ Bạch lại bắt đầu nở nụ cười, bởi vì hắn thẹn thùng ha ha ha. Thẹn thùng? Dương Tuế cảm thấy nghi hoặc. Yến Đình vì sao lại thẹn thùng? Từ Bạch không có giải thích, lại từ ngăn tủ của mình bên trong lấy ra một cái hộp, đưa cho Dương Tuế thời điểm cũng còn đang cười, thế cho nên tay đều đang run rẩy. Mở ra nhìn xem. Dương Tuế tiếp nhận hộp đồng thời mở ra, bên trong là một cái hồng khăn quàng cổ, mà còn có thể nhìn ra được là tự tay đan, bởi vì máy móc dệt không đi ra như vậy nát cảm giác. Dương Tuế nhìn chằm chằm cái này hồng khăn quàng cổ nhìn một hồi, cuối cùng cũng không có kéo căng ngưng cười đi ra. Cái này sẽ không phải là Yến Đình dệt ta? Đoán đúng. Từ Bạch cười nói, chính là Yến Đình tên kia một kim một chỉ dệt đi ra. Thế nào? Ngô Ngân chuẩn bị giày, mà còn đôi giày kia vẫn là có khoa học kỹ thuật hàm lượng ở bên trong. Chúng ta bộ hậu cần chuẩn bị nguyên bộ y phục. Tiến Đình xem xét, cái gì đều đủ, sau đó liền đích thân động thủ cho ngươi dệt cái khăn quàng cổ. Dương Tuế não không tự chủ toát ra một cái hình ảnh. Một cái hơn 70 tuổi mặt chữ quốc, uy nghiêm đến cực điểm lão nhân mang theo kính lao, cầm len sợi đoàn tại dưới ánh đèn một bên kiểm tra công lược một bên dệt. Mặc dù cảm động, nhưng vẫn là không kiềm chế được muốn cười. Chỉ là cười cười nước mắt liền đi ra. Luôn luôn không am hiểu phiến tình hắn cố gắng đem nước mắt nín trở về, chuẩn bị nghĩ một câu chịu tượng lời nói đến làm dịu bầu không khí. Nhưng giờ phút này đầu óc của hắn phảng phất đứng máy đồng dạng. Chết não, nhanh nghĩ a. Từ Bạch nhìn xem hắn, ôn nhu tựa như là một cái trường bối. An Tết muốn mặc quần áo mới. Giao thừa vui vẻ. Chương 484. Năm mới vui vẻ. Chương 484. Năm mới vui vẻ. 9 giờ tối chỉnh. Trở lại quỹ ốc, Dương Tuế ôm cái kia một bộ đồ mới phục, viên mắt còn tại phím hồng. Liễu Miên, Tống Cẩm, Dĩnh Nhi đều tại trên ghế sofa chờ lấy hắn. Liễu Miên gặp hắn trở về, vội vàng đứng dậy. Trở về, ngươi tại cái này ngồi, ta đi phòng bếp bưng thức ăn. Tống Cẩm nhìn xem Dương Tuế ôm đồ vật, hỏi, đây là cái gì? Quần áo mới. Ta nhớ kỹ ta không phải đều chuẩn bị xong chưa? Người khác đưa. Dương Tuế ngữ khí rất bình thản, bởi vì hắn hiện tại không dám có quá lớn tâm tình chập chờn, không phải vậy sẽ rất không có mặt mũi. Vậy ngươi mắt thế nào? Tống Cẩm lại chú ý tới Dương Tuế phiếm hồng viền mắt. Vào hát cát. Dương Tuế trả lời. Tống Cẩm chỉ là nhún vai cười cười, không có hỏi nhiều nữa. Ta đi giúp Liễu Miên tỷ bưng thức ăn, Dĩnh Nhi, đem cái bàn thu thập một chút. Dĩnh Nhi vừa muốn đứng dậy, Dương Tuế liền đem nàng đặt tại trên ghế sofa, hung hăng chừng Tống Cẩm một cái. Ngươi còn sai bảo bên trên chúng ta Dĩnh Nhi. Nghe nói như thế, Tống Cẩm trực tiếp vào bức. Dĩnh Nhi không phải muội ta sao? Dương Tuế đem y phục thả tới phòng ngủ mình, sau đó đem bàn ăn thu thập một chút, Dĩnh Nhi rất hiểu chuyện ở bên cạnh hỗ trợ. Tống Cẩm bưng hai bàn rau trộn từ phòng bếp đi ra, một cái là rau trộn đậu phụ trúc mộc nhĩ dưa chuột, một cái là rau trộn trứng muối. Thả tới trên mặt bàn về sau, quay đầu hỏi Dương Tuế, ngươi uống chút gì đó? Nước chanh, Coca, Tuyết Bích. Nếu không uống chút rượu a, không uống trắng, rượu nho uống hay không? Dương Tuế rất chân thành nói, một ly nước ấm, năm điểm nóng năm điểm lạnh, ta dưỡng sinh. Tống Cẩm khẽ miệng co giật, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, quay đầu nhìn hướng Dĩnh Nhi, vừa mới chuẩn bị để Dĩnh Nhi đi đón nước, nhưng lại nhìn thoáng qua Dương Tuế, liền đem lời nói nuốt trở vào, chính mình đi máy đun nước tiếp một ly nước ấm. Dương Tuế tiếp nhận chén nước uống một ngụm, cười nói, vừa vặn, ngươi vui vẻ là được rồi. Tống Cẩm không biết nên nói cái gì, lại về phòng bếp bưng thức ăn. Dĩnh Nhi cũng đi theo. Rất nhanh, một bàn cơm tất nhiên liền đặt tới trên bàn ăn. Sườn kho, gà cơ ép cờ, cá hấp trưng, tứ hỉ viên thịt, dầu hầu rau xà lách, ba màu bắp nô hạt. Dương Tuế đến một cái, không nhiều không ít. Tổng cộng 12 cái đồ ăn. Liễu Miên cũng từ phòng bếp đi ra, quỷ ốc người một nhà này ngồi đến trước bàn ăn. Làm một điểm đồ ăn thường ngày, không biết có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Nhiều món ăn như vậy, chúng ta bốn cái ăn không hết ta. Dương Tuế bối rối. Liễu Miên cười cười, nói ra, cơm tất niên nhà, chính là muốn còn lại mới tốt, ngụ ý mỗi năm có dư. Cơm tất niên đồng dạng đều là từ giao thừa ăn đến qua hết năm. A, là thế này phải không? Từ khi bắt đầu biết chuyện liền không có nếm qua cơm tất niên Dương Thuế chỉ biết là nhiều năm cơm tối cái tập tục này, cái khác cái gì cũng không biết. Lục Yên ba mẹ sẽ mời hắn cùng một chỗ ăn cơm tất niên, nhưng Dương Thuế cảm thấy không quá thích hợp, liền không có đi. Bao gồm Tô Thải Vi ba mẹ cũng têu qua hắn. À đúng, hắn nhớ tới tới. Mỗi lần sơ nhất về sau mấy ngày, chỉ cần Lục Yên cùng Tô Thải Vi không đi chúc Tết, liền sẽ lôi kéo hắn đi ra ngoài chơi, thuận tiện ở bên ngoài ăn cơm. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lục mẫu người thật sự là giỏi tính toán. Nhanh ăn đi, một hồi đồ ăn lạnh. Liễu Miên một câu đem Dương Thuế từ trong hồi ức tỉnh lại. Hắn vội vàng động đũa, kẹp lên một khối sườn kho bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng một cắn, mùi thịt bốn phía, mềm nát xương sườn tại trong miệng lập tức tăng ra, cái kia đặc biệt tương hương tại đầu lưỡi lan tràn ra. Hắn nhịn không được ca ngợi nói, "Ân, ăn ngon." Liễu Miên tỷ, tay nghề của ngươi so quán ăn bên trong đầu bếp còn tốt. Liễu Miên nghe nói như thế, trên mặt tách ra nụ cười sán lạ, nói ra, "Ha ha, ngươi thích liền tốt." Nàng ánh mắt bỗng nhiên thay đổi đến nhu hòa, phảng phất xuyên thấu thời không, về tới lúc trước, trước đây lúc ở nhà, đều là ta giúp mụ mụ cùng một chỗ chuẩn bị cơm tất niên, khi đó người một nhà ngồi vây chung một chỗ. Nói đến đây, nàng ánh mắt không khỏi ảm đạm xuống, khóe miệng ý cười cũng dần dần thu lại, vẻ cô đơn lặng yên bò lên khuôn mặt của nàng. Nàng rất mau trở lại qua thần đến, khẽ lắc đầu, miễn cưỡng lên tinh thần kêu gọi Tống Cẩm cùng Dĩnh Nhi. "Mau ăn, trong nồi còn có sủi cảo đâu, một hồi một người đựng mấy cái, năm này cơm tối cũng không thể thiếu sủi cảo." Tống Cẩm lại cho Dương Thuế tiếp một ly nước ấm, hỏi những người khác uống gì, cho đại gia rót đồ uống. Trong ly thủy tinh chứa khác biệt đồ uống đụng vào nhau. Một gian quý ốc, bốn người, đến từ ba cái gia đình, tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm đoàn viên. Sau bữa ăn, bọn họ không có vội vã trở về phòng nghỉ ngơi, mà là trong phòng khách nói chuyện phiếm, đánh bài, chơi game offline, tiếng cười cười nói nói tại trong phòng quen quẩn, mãi đến kim giờ lặng yên chỉ hướng không giờ. 5, 4, 3, 2, 1, năm mới vui vẻ. Một tiếng này chúc phúc tại quỷ ốc bên trong vang lên, cũng tại chủ thế giới nhà nhà đốt đèn bên trong quen quẩn. Pháo hoa chói lọi nở rộ, chiếu sang toàn bộ bầu trời đêm. Táo Vương ra sự kiện 900 vạn người người bị hại, lấy tỉnh làm đơn vị tụ tập lại một chỗ không giờ chỉnh, có người nhìn thấy một cái tóc trắng quái vật, cực kỳ hoảng sợ, vội vàng cầu cứu. Người liên minh nhân viên trực tiếp dẫn nổ quỷ dị sinh vật trên thân thuốc nổ. Tiếng vang, ánh lửa, màu đỏ. Những người bị hại mở mắt ra, tịch thú quả nhiên không thấy. Giao thừa, năm mới. Dương Thuế nằm tại trên giường của mình, lật qua lật lại không cách nào ngủ, hồi tưởng lại bữa này cơm tất niên, lại nghĩ tới 12 giờ cái kia âm thanh, năm mới vui vẻ. Hắn ngồi dậy, nhẹ giọng thì thầm một câu. Năm mới vui vẻ. Sau đó, một đạo vô cùng thanh âm quen thuộc tại trong đầu của hắn vang lên. Năm mới vui vẻ. Chương 485. Lục Yên, siêu tiến hóa. Chương 485, Lục Yên, siêu tiến hóa. Nghe đến thanh âm này, Dương Thuế đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó nháy mắt từ trên giường bắn lên, hai mắt trợn lên, màu đỏ thâm đôi mắt thay đổi đến sáng tỏ vô cùng, phảng phất trong đêm tối đột nhiên sáng lên ngôi sao. "Viên, là ngươi sao?" "Viên." Hắn cơ hồ là dùng tê, thanh âm bên trong mang theo khó mà ức chế kích động cùng run rẩy, phảng phất sợ cái này vẹn vẹn chỉ là ảo giác của mình. Cái kia thanh âm quen thuộc ở trong đầu hắn mắng to, "Bại nào đồ chơi, ta có thể nghe thấy, đừng tê. Một hồi người khác cho ngươi làm bệnh tâm thần." "Thật là ngươi?" Dương Thuế âm thanh nhỏ xuống dưới, nhưng trên mặt vẫn như cũ tràn đầy kích động. "Nhìn cho ngươi kích động." Lục Yên thanh âm bên trong tràn đầy ghét bỏ. "Ngươi cái này gọi là gì? Anh em là sợ ngươi chết." Dương Thuế cười nhạo một tiếng, bất động thanh sắc lau đi khỏe mắt nước mắt. "Ta đều chết qua một lần người." Lục Yên xem thường, sau đó họa phong nhất chuyển, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cường điệu nói: "Ngươi vẫn là một điểm não không mang. Lần trước ta đều cường điệu qua, ngươi chuyện thứ nhất hẳn là xác nhận thân phận của ta. Vạn nhất ta là giả mạo đây này." Dương Thuế dừng lại, hồi tưởng lại bị Lục Yên trêu đùa ký ức, khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Vậy ngươi làm sao không xác nhận thân phận của ta đâu? Vạn nhất ta bị đánh cháo đây?" Lấy đạo của người còn một thân thân. Dương Thuế vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, trong đầu lại vang lên một tiếng khinh miệt cười. "Ha ha, bởi vì ta một mực đang nhìn ngươi, a ngươi không nhìn thấy ta, nhưng ta có thể nhìn thấy ngươi." Lục Yên nói gần nói xa đều lộ ra đắc ý, "A không đúng, dùng nhìn cái này chữ không quá thích hợp, bất quá ngươi cái này phàm nhân lý giải không được. Ngươi có thể nhìn thấy ta." Dương Thuế sửng sốt một chút, không có minh bạch có ý tứ gì. Khụ khụ. Ngay cả thân thể đều không có, Lục Yên giả ý ho khan hai tiếng, sau đó cô ý nói ra, "Yên, cho ta trận này sự kiện quỷ dị tư liệu. Yên, ngươi trước giúp ta xem một chút. Về nhà liền tốt, về nhà liền tốt." "Thâm Yên." "Yên không phải về nhà. Hắn chưa có về nhà. Hắn gặp phải nguy hiểm. Ngươi thật sự cho rằng?" Lục Yên còn chưa nói xong, Dương Thuế liền ngón chân kéo căng, tại trên giường lật mấy cái lăn, chân mền đều quấn đến trên thân. "Đừng nói nữa, đừng nói nữa." "Ha ha ha." Lục Yên tiếng cười ở trong đầu hắn quanh quẩn, sau đó trêu chọc nói, "Ngươi lúc đó phải nói một câu. Thâm Yên đã chết. Không phải là đúng sai ta đã vô tâm biện luận. Ngươi cho rằng ta bệnh tâm thần a, nhàn rỗi không chuyện gì chú ngươi làm cái gì?" Dương Thuế cười mắng một câu, sau đó bắt đầu thẩm phán. "Ngươi cái tên này vẫn luôn tại, vì cái gì hôm nay mới nói chuyện với ta? Anh em chỉ sợ ngươi chết rồi, ngươi đem anh em làm khỉ đuồng nghịch đúng không?" Lục Yên giải thích nói, "Thăng cấp, không có chơi mình mặt đây." "Không đúng, phải gọi siêu tiến hóa." "Thăng cấp? Ngươi muốn nói cái gì không cần phải nói, ở trong lòng nghiêm túc nghĩ ra được liền được." "Chú ý à, đến nghiêm túc nghĩ a, nghĩ quá làm mơ hồ, ta hiện tại còn chọn đọc không đi ra." "Không phải anh em." "Ngươi..." Dương Thuế tập trung lực chú ý, trong đầu nghĩ ra một câu, "Uy uy uy, có thể nghe thấy sao?" Lục Yên đáp lại, "Có thể." "Dạng này liền được." Dương Thuế kinh ngạc hỏi, "Ngươi từ trong điện thoại tìm ta trong đầu?" Lục Yên rất là đắc ý, "Cũng không phải chạy trong đầu ngươi. đây chỉ là siêu tiến hóa về sau một cái tiểu kỹ năng mà thôi. Gặp Lục Yên bộ này đắc ý dáng dấp, Dương Thuế kìm nén không được lòng hiếu kỳ, vội vàng hỏi nói, ngươi siêu tiến hóa cái gì à? Vì cái gì điện thoại sẽ chẳng biết tại sao biến mất? Lục Yên ra vẻ mê hoặc nói ra rất có bức cách một câu. Bỏ đi sắc phàm, lấy thân hợp đạo. Dương Thuế nghiêm túc hiểu được một hồi, cuối cùng tổ chức ra một câu. Ý của ngươi là ngươi linh hồn từ trong điện thoại đi ra, cùng quỷ dị hòa thành một thể, sau đó liền siêu phàm thoát tục, thành như bây giờ. Không sai biệt lắm. Lục Yên công nhận Dương Thuế lý giải. Nha. Dương Thuế nhẹ gật đầu, hiểu Lục Yên tình huống, sau đó nghĩ tới dị thường năng lượng chấn động, liền hỏi. Cái kia quỷ dị bên trong lần chứa tin tức có phải là ngươi cung cấp? Lục Yên hồi đáp, không phải ta còn có thể là ai? Lúc ấy ngay tại hợp đạo, còn không có chơi minh bạch, thế nhưng thông qua quỷ dị ở giữa liên hệ, ta xác định quỷ dị căn nguyên tại nhà lịch sử học dị không gian. Liên sửa đổi một cái năng lượng chấn động, đem tin tức nút bên trong. Ta liền biết Lao Ngô nhất định có thể phá giải. Sửa chữa quỷ dị năng lượng chấn động, vậy thì tương đương với can thiệp quỷ dị bản chất a. Cùng trực tiếp sửa chữa người DNA không có gì khác biệt. Dương Tuế chấn động vô cùng, vậy ngươi trực tiếp đem năng lượng của hắn chấn động toàn bộ sửa đổi, có phải là có thể đem cái này quỷ dị phế bỏ a? Ngươi suy nghĩ nhiều. Lục Yên âm thanh có chút u hoãn, không dễ như vậy sửa chữa, ta liền sửa lại như vậy một chút xíu, còn không phải cứng rắn sửa, trực tiếp cho ta chỉnh yếu ớt, kém chút liền ý thức mơ hồ, ngủ như chết đi qua. Mà còn hắn cái kia năng lượng hệ thống mang theo bản thân sửa đổi cơ chế, ta tại chỗ này sửa lại, địa phương khác cũng sẽ chính mình sửa chữa một cái, cam đoan toàn bộ quỷ dị hệ thống không thay đổi. Điểm này Lao Ngô có lẽ phát hiện, cũng là bởi vì có tự chủ sửa đổi quá nhiều, cho nên bọn họ mới phá giải lâu như vậy. Cái đồ chơi này còn rất trí năng a, Dương Tuế nhổ nước bọt một câu, sau đó trách cứ. Ngươi cùng hắn phí hết tâm tư hướng quỷ dị bên trong nhét tin tức, không bằng sớm một chút đem ngươi siêu tiến hóa chức năng mới chơi minh bạch, sau đó trực tiếp nói cho ta. Ngậy. Lục Yên giải thích, ta vậy sẽ chính mình cũng làm một bước, trực tiếp hướng quỷ dị bên trong nhét tin tức, mặc dù nói khó khăn nhất khó tin tận nhất, thế nhưng đối lúc ấy ta đến nói trực tiếp nhất à. Lúc ấy ta đều nhanh vội muốn chết, nào có tâm tư nghĩ nhiều như vậy. Ngươi đừng nhìn lão Ngô giải mã lâu như vậy, kỳ thật cái gọi là năng lượng chấn động liền cùng ta nói một câu, chỉ bất quá câu nói kia nói hơi mệt. Ngược lại, trực tiếp nói chuyện với ngươi mới làm lưu lợi, ta nghiên cứu thời gian thật dài mới chơi minh bạch. Này làm sao giải thích? Sinh mệnh bản chất không giống, ngươi lý giải không được a. Luôn luôn am hiểu nêu ví dụ giải thích Lục Yên cũng không biết làm như thế nào giải thích. A, Dương Tuế khẽ cười một tiếng, sau đó trêu chọc nói, ngươi lần này triệt để không phải người. Biết hay không lấy thân hợp đạo hàm kim lượng a. Lục Yên kiêu ngạo nói, ta đây mới gọi là phi thăng thành thần. Lớn mật Lục Khanh, lại dám lưu quyền xoán vị. Dương Tuế cố ý khiển trách, chấm cho ngươi mới là ngươi, chấm không cho ngươi, ngươi không thể muốn. Ai mà thèm ngươi cái này một điểm thần lực đều không có thần a. Lục Yên hiện tại có thể nói là Xuân Phong đắc ý nói dối sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Dương Tuế bị đâm trúng điểm đau, lại không cách nào giải thích. Lớn mật. Được rồi được rồi, ta lại không cùng ngươi cướp tín đồ. Lục Yên cũng không muốn cùng cái này chủ ủ nhị bi ủ chơi nhà tròi. Chấm đều là lấy đức phục người. Dương Tuế còn đang vì chính mình giải thích. Xác thực. Lục Yên qua loa đáp lại, lại làm cho một vị nào đó thật không có thần lực thần minh triệt để mặt đỏ bừng bừng. Không cần Dương Tuế biểu đạt, Lục Yên học tập đi ra Dương Tuế hiện tại thẹn quá hóa giận, tại trong đầu của hắn cười ha ha. Phẫn nộ bị đánh gây Dương Tuế hết sức buồn bực, qua rất lâu mới hỏi, ngươi loại này năng lực chỉ có thể cùng ta đối thoại, vẫn là cũng có thể cùng những người khác đối thoại? Trên lý luận đến nói, có thể. Nhưng bây giờ ta vẫn là trưởng thành giai đoạn, mục tiêu kế tiếp chính là một ý niệm toàn trí toàn năng. Lục Yên hảo tình vạn trượng, đã tưởng tượng đến chính mình đặt chân đỉnh núi giáng dấp. Dương Tuế chợt nhớ tới, ngươi là cùng cái kia quỷ dị hòa làm một thể. Vì cái gì có thể tại người khác trong đầu nói chuyện? Lục Yên suy tư một hồi, dùng Dương Tuế có thể hiểu được lời nói ra, ta hiện tại tương đương với tin tức sinh mạng thể, mà tin tức dựa vào năng lượng. Vừa bắt đầu chọn lựa cái này mạch suy nghĩ dung hợp thời điểm, dung hợp xác thực là cái nào quỷ dị, nhưng nó cho chỉ có thể cho ta cung cấp một cái vật dẫn tác dụng. Về sau ta từ trên người nó thoát ly, chuyển rời đến trên người ngươi. Đương nhiên, ta cũng có thể lại chuyển rời đến mặt khác quỷ dị trên thân. Mà còn, từ ta cứu cực trạng thái đến xem, người bình thường cũng có thể xem như vật dẫn. Mà ta cuối cùng trạng thái, chính là không cần một cái cụ thể vật dẫn, toàn bộ thế giới đều là ta vật dẫn, ta chính là thế giới chính là ta. Chương 486. Hắn có thể hay không chết thật? Chương 486. Hắn có thể hay không chết thật? Dương Tuế bị quấn có chút ngất, nghiêm túc suy tư một hồi, lại mang nghi hoặc hỏi. Cho nên nói ngươi bây giờ thân thể là ta. Lục Yên bị Dương Tuế não mạch kín cho trình mộng, cái kia kêu vật dẫn tốt sao? Ngươi cái này bại não đồ chơi, não làm sao không quay vòng đây? Làm một ví dụ, ta tương đương với một cái tin tức sinh mạng thể, ngươi liền có thể lý giải thành một cái trí tuệ nhân tạo, các ngươi đối với ta mà nói đều là chim, hiểu chưa? Ta hiện tại chọn lựa ngươi xem như chim, mà đây chỉ là ta siêu tiến hóa phía sau giai đoạn thứ nhất. Nói là chim không quá thích hợp, phải nói là server. Cho nên nói, Dương Tuế lại cố gắng hiểu được một hồi, ngươi bây giờ thân thể là ta. Bại não. Lục Yên mắng to một câu, sau đó liền từ bỏ giải thích. Nhưng kỳ thật hắn cũng không có làm quá minh bạch, hắn cũng biết chính mình hiện tại trạng thái này rất kỳ diệu, xác thực rất khó giải thích. Hắn duy nhất có thể lấy xác nhận là chính mình cuối cùng trạng thái, hoặc là nói là lý tưởng trạng thái. Chính là lấy toàn bộ thế giới xem như chính mình server, cùng thế giới hòa làm một thể. Toàn trí toàn năng, lấy thân hợp đạo. Dương Thuế trong đầu nhổ nước bọt nói, chính ngươi giải thích chính là như vậy, ai chính mình giải thích không rõ, trách ta. Ngươi. Ai. Được rồi. Ngươi về sau ít cùng người khác tán gẫu. Vì cái gì? Ta sợ ngươi đem người khác tức chết. Hai người liền triển khai như vậy kịch liệt biện luận, trích dẫn kinh điển, chuyện trò. Hàn huyên rất lâu, Dương Tuế tinh thần đều có chút mệt mỏi. Hắn đem chăn mền tung ra, nằm thư thư phục phục trong chăn, mặt chứa ý cười, hơi xúc động. Vừa bắt đầu ta cho rằng ngươi xảy ra chuyện rồi, về sau Ngô Ngân nói cho ta, ngươi trong nháy mắt triển lộ ra 100% ô nhiễm độ, xác định ngươi không thể nào là bị cái khác quỷ dị ảnh hưởng. Ta liền cho rằng ngươi là về nhà. Lại về sau, giải mã ra tin tức của ngươi. Không đúng, đoạn tin tức kia còn không có giải mã thời điểm, ta liền cảm giác ngươi khả năng là xảy ra chuyện rồi. Không nghĩ tới ngươi cái tên này còn nhân họa đắc phúc. Lục Yên cười nói, ở đâu ra nhân họa đắc phúc, căn bản là không có họa, dung hợp ý nghĩ kia đều là chính ta suy luận đi ra. Ta chỉ là không nghĩ tới cùng nó dung hợp điện thoại sẽ trực tiếp biến mất. Ha ha ha. Dương Tuế chỉ là cười, không đề cập tới chính mình lo lắng sự tình. Lục Yên tự nhiên biết những cái kia, nhưng cũng không có nâng. Món đồ kia nói ra nhiều phiến tình a, chán ghét người. Một lát sau, Lục Yên liên tưởng đến một cái chuyện, đột nhiên hỏi, ngươi nói bọn họ có thể hay không cho là ta thật chết rồi? Hắn có phải là thật hay không chết rồi? Tô Thải Vi vừa vặn xử lý xong cùng một chỗ sự kiện quỷ dị, ngay tại phòng nghỉ dỡ hàng trong phòng, tùy ý cánh tay máy rút đi trên thân vậy đối với nàng đến nói có chút nặng nề xương vỏ ngoài bọc thép, ý thức không tự chủ lại chú ý tới phía trước cất giữ Lục Yên thi thể địa phương, đại não nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không, hắn nhất định không có chết. Nàng lắc đầu, đem những cái kia bi quan ý nghĩ đều văng ra ngoài, kiên định ý nghĩ của mình. Linh động cánh tay máy đem trên người nàng xương vỏ ngoài bọc thép cởi bỏ đi. Tô Thải Vi chỉ cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhõm, theo Lam Tinh chạy đến mặt trăng đồng dạng. Nàng cái này xương vỏ ngoài bọc thép cùng những tiểu đội khác thành viên chính là cùng một đời, nhưng so những người khác muốn càng trọng điểm tại phòng ngự cùng tốc độ, có thể hữu hiệu bảo vệ an toàn của nàng. Mặc dù là sản xuất hàng loạt bọc thép, nhưng đồ trang bên trên dụng tâm, cùng cái khác bọc thép làm phân chia. Lấy ngân bạch kim loại sắc làm nền, bên trên có màu vàng hơi đỏ đồ trang, cùng Tô Thải Vi con mắt nhan sắc giống nhau đối với cái này xương vỏ ngoài bọc thép vẻ ngoài, Tô Thải Vi cũng rất là thích. Nàng đối với cái này đánh giá là, mặc vào triển lãm ạ niệm khẳng định có bạo. Cái kia đường vân, cái kia thiết kế, chỉ có thể dùng một cái chữ đến hình dung. Nhưng cái đồ chơi này cũng liền hai lần trước xuyên thời điểm cảm giác rất đẹp trai, rất lợi hại, tâm tình cũng rất kích động. Về sau, có thể hay không đem cái đồ chơi này thoát? Thật nặng a. Bất quá toàn cầu dị thường khống chế cục so với nàng còn quan tâm an toàn của nàng, mãnh liệt đề nghị nàng mặc đi, để phòng vạn nhất. Ví dụ như lần này, nàng phần lưng bọc thép liền rơi một khối sơn, còn có một đạo rõ ràng vết cắt tổn hại. Bởi vì bị một cái sẽ thuấn di quỷ dị đâm lưng một đao. Một tên mặc màu xanh đồng phục, mang theo kiểm tra tu sửa nhân viên làm chứng nhân viên công tác kiểm tra một chút bọc thép, cầm cái máy tính bảng, nhìn một chút bọc thép số liệu về sau, đi đến Tô Thải Vi bên cạnh, nói ra: "Bọc thép tổn hại không nghiêm trọng lắm, kết cấu bên trong cũng không lo ngại. Chúng ta chỉ cần đối phần lưng khu vực tiến hành thay đổi cùng chữa trị, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu." "Làm phiền." Tô Thải Vi rất lễ phép đối người kia gật đầu, sau đó hoạt động một chút thân thể của mình, đem thu lại tóc dài dài ra, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, để tóc dài rất mở. "Chỗ chức trách." Thiên địa nhân viên công tác đồng dạng cười đáp lại. Tô Thải Vi lấy ra một cái da gân, đem đầu tóc tụ lại đến cùng một chỗ, gọn gàng đâm cái cao đuôi ngựa, sau đó hỏi: "Cái này bọc thép có thể hay không lại nhẹ một chút, mặc thật nặng à?" Người kia khẽ mỉm cười, bất đắc dĩ nói, chúng ta chỗ áp dụng loại này chất liệu, đã là trải qua nhiều phương diện cân nhắc về sau, có khả năng tại bảo đảm phòng hộ cường độ điều kiện tiên quyết, đạt tới tương đối hơi nhẹ trọng lượng lựa chọn tốt nhất. Bất quá ta nghe nói là nano bọc thép nghiên cứu có đột phá, đoán chừng tiếp qua cái mười mấy năm liền có thể đưa vào sử dụng. Nghe đến nano bọc thép, Tô Thải Vi còn có chút kích động, nhưng nghe đến nửa câu sau, trên mặt nàng kích động lại thu vào, thay vào đó là một ít thất vọng. Mười mấy năm a, chương 487, thân tình. Chương 487, thân tình. Gặp Tô Thải Vi như vậy thất vọng, tên này nhân viên công tác vội vàng giải thích nói ra, nano bọc thép cần công phá kỹ thuật chỗ khó quá nhiều, dính đến rất nhiều ngành học. Tổ chức chính phủ liên hiệp xây dựng nghiên cứu đoàn đội bên trong đều là từng cái ngành học lĩnh vực bên trong đại lao, nhưng nano bọc thép nghiên cứu thực sự là quá khó khăn. Ta biết. Tô Thải Vi khẽ mỉm cười, sau đó có chút hăng hái mà hỏi thăm, nano bọc thép thật có thể giống điện ảnh bên trong như thế không cần giống như vậy phức tạp xuyên vỡ, trực tiếp tự động bao trùm thân thể sao? Nhân viên công tác trả lời, khái niệm bên trên là như vậy, cũng là nano bọc thép nghiên cứu đoàn đội mục tiêu. Hơn nữa còn có tự học khôi phục cơ chế. Tô Thải Vi trong đầu đảo tưởng ra bản thân trong đám người biến thân giáng dấp, khóe miệng nhịn không được dương lên. Nàng cùng nhân viên công tác Hàn Huyên một cái có quan hệ nạ nổ bọc thép sự tình, còn nhìn thấy cái kia nạ nổ bọc thép khái niệm cầu, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình cùng chờ mong cảm giác. Sau đó nàng liền đi phòng thay quần áo rút đi trên thân y phục tác chiến, đổi lại thường phục. Nàng trên người mặc một kiện sữa màu vàng cao cổ áo len tính chất mềm dẻo mà thật dày, nhan sắc sáng tỏ lại không chói mắt. Cao cổ bộ phận vừa đúng rắn vào nàng cái kia trắng nõn cái cổ áo len bản loại hình rộng rãi thoải mái dễ chịu, lười biếng rũ xuống trên người nàng, phát họa ra nàng tinh tế nhưng không mất sức sống thân hình. Hạ thân phối hợp chính là một đầu sâu cả sắt thẳng ống đâu quần vải vóc thật dày mà phẳng, cảm nhận mười phần. Thẳng ống bản loại hình hoàn mỹ sửa chân của nàng đường cong, lộ ra thon dài mà thẳng tắp. Ống quần có chút xếp tại nàng mắt cá chân chỗ, là chỉnh thể tạo hình tăng thêm một tia tùy tính khí tức. Chân mang một đôi màu trắng ủng ngắn, giày mặt ngoài là bóng loáng da chất liệu, tại dưới ánh đèn lóe ra tinh tế rực rỡ. Giày nơi cửa có một vòng màu nâu nhạt lông nhung trang trí, đã giữ ấm lại tăng thêm mấy phần ngọt ngào. Tay trái còn ôm một cái màu be lông dê cựu con áo khoác, bởi vì quá nóng liền không mặc ở trên thân. Mặc y phục tác chiến nàng tư thế hiên ngang, thay đổi thường phục nàng ôn nhu ngọt ngào. Hôm nay giao thừa, tổ chức bên trên mãnh liệt đề nghị nàng nghỉ ngơi một ngày, để nàng yên tâm tiếp nhất. Nếu như phát hiện quỷ dị, chỉ cần tại điện thoại trên bản đồ tiêu ký đi ra liền được. Lục Yên thi thể biến mất về sau, tổ chức bên trên đơn giản hỏi một chút tình huống. Tô Thải Vi tùy tiện biên cái lập lờ nước đôi lý do hồ lộ qua. Nàng làm sao biết Lục Yên thi thể vì cái gì biến mất? A tổ chức cũng không có đối với chuyện này truy đến cùng, sợ phá hư cùng Thải Vi quan hệ trong đó. Hiện tại Tô Thải Vi đối với tổ chức đến nói rất trọng yếu. Chứ không quản nàng có khả năng là tổ chức cung cấp cái gì chỉ dẫn, liền chỉ nói tà nhãn năng lực, liền để tổ chức xử lý sự kiện quỷ dị năng lực bên trên một bậc thang. Đối với không có cách nào tra xét đến quỷ dị bọn họ đến nói, quả thực như có thần rút. Chờ chút, tà nhãn chính là cổ thần hóa thân, chân thần trợ. Hiện tại Tô Thải Vi năng lực nhận biết đã có thể bao trùm toàn bộ Tuy Dương thị. Một ý niệm, Tuy Dương thị tất cả đều sẽ hiện ra ở trước mặt nàng. Nhưng nàng còn làm không được đồng thời quan sát đánh giá mỗi một cái vị trí, bởi vì lượng tin tức quá to lớn, đại não xử lý không đến. Mà còn khoảng cách nàng càng xa địa phương, cảm giác của nàng liền càng mơ hồ. Cho nên xử lý sự kiện quỷ dị thời điểm, nàng thường xuyên tại rời hiện trường chỗ không xa, bảo đảm mình có thể cảm nhận được rõ ràng quỷ dị nhất cử nhất động. Nàng đưa tay sờ sờ phía sau lưng của mình, suy nghĩ một chút hôm nay chịu một đau kia, vẫn cứ lòng còn sợ hãi đều cách xa như vậy, cũng không biết cái kia quỷ dị chung cái gì gió, thuấn di đến nàng phía sau cho nàng một đau. Nếu không phải xương vỏ ngoài bọc thép đủ bền chắc, nàng có thể liền nằm đến trên giường bệnh, thậm chí tỷ lệ lớn là nằm đến phòng chứa thi thể bên trong. Nàng ở trong lòng thầm nói, cảm giác phạm vi nếu là lại lớn một điểm, hiệu quả rõ ràng đi nữa một điểm liền tốt. Dạng này liền có thể ở tại trong căn cứ cung cấp tin tức chỉ huy bọn họ. Tại một đường chém chém giết giết, đó là Dương Thuế cái kia mãng phu sống, ta vẫn là thích hợp tọa trấn trung quân, bày mưu nghĩ kế. Bất quá nàng cũng rất bất đắc dĩ, cái này cảm giác phạm vi tăng lên không phải nàng có thể khống chế. Nàng chỉ có thể đi thuần thục hơn lợi dụng. Mới vừa gia nhập tổ chức lúc, nàng đặc biệt thích đi một đường, có loại ảo tưởng chiếu vào hiện thực, cứu vớt thế giới cảm giác. Về sau bị quỷ dị tập kích mấy lần về sau, nàng liền trung thực. Vẫn là mạng nhỏ trọng yếu đương nhiên, tổ chức so với nàng quan trọng hơn an toàn của nàng, chỉ có tại gặp phải những cái kia hoạt động tính quá mạnh quỷ dị lúc, mới sẽ để nàng đi một đường, cẩn thận cảm giác quỷ dị hành động, thời gian thực cung cấp tin tức đối với tấm gương chỉnh lý một cái ăn mặc, nàng liền đem chú ý thả tới trong nhà mình. Cảm giác được phụ mẫu đã canh giữ ở trước TV nhìn tiết mục cuối năm, cơm tất nhiên còn không có lên bàn, có lẽ bây giờ chờ chính mình trở về. Nàng gia nhập tổ chức không lâu sau, phụ mẫu của nàng liền bị đưa đến tổ chức trong căn cứ bảo vệ, đây không phải là tổ chức nâng, mà là Tô Thải Vi chính mình nâng. Dù sao nàng biết rõ bên ngoài nguy hiểm cỡ nào. Lục Uyên phụ mẫu cùng muội muội cũng bị tổ chức bảo vệ. Vì không chậm trễ Lục Thiện Thiện đến trường, Tô Thải Vi còn đặc biệt để tổ chức an bài lao sư cho nàng giảng bài đương nhiên, đối với Lục Uyên thân nhân đến nói, bác sĩ tâm lý là không thể thiếu. Nàng lại quan sát một cái Lục Uyên tình huống trong nhà, cùng các nàng nhà một dạng. Bất quá Lục Uyên nhà đã ăn cơm tất nhiên, nàng không nhịn được cười một tiếng, bước nhẹ nhàng bước chân về tới trong nhà mình. Mặt người phân biệt mở cửa, ngồi tại trên ghế sofa Tô phụ Tô mẫu nghe đến tiếng mở cửa, ánh mắt của hai người nháy mắt từ trên TV chuyển rời đến cửa ra vào, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tô Thải Vi thay đổi dép lê, một cái cú sốc nhảy tới phòng khách, còn cho mình kèm theo bên trên đang tràn lời kịch. Ba mẹ, ta. Kết quả nói còn chưa dứt lời, nàng liền chân trượt đi, trực tiếp té ngã trên đất, ôn nhu hình tượng thuộc nữ không còn sót lại chút gì. Tô phụ Tô mẫu thấy thế, vội vàng đi lên đem nữ nhi đỡ lên. Có đau hay không a? Có cần hay không cho người gọi bác sĩ? Cái mông đau. Tô Thải Vi vướt vướt ngã có chút thấy đau cái mông, gạt ra một cái nụ cười. Thế không hung ác, xuyên cũng dày, còn không đến mức gọi bác sĩ. Tô Thải Vi rất rõ ràng hiện tại tổ chức có nhiều quan tâm an toàn của nàng. Ba mẹ cái này nếu là đem bác sĩ gọi tới, nàng hôm nay cao thấp phải làm một cái toàn thân kiểm tra. Người lớn như vậy, còn như thế lô mãng. Tô phụ có chút đau lòng trách mắng một câu. Tô mẫu đối với phía sau lưng của hắn hung hăng vỗ một cái, là mặt nền quá trơn, không phải chúng ta Thải Vi lô mãng. Quay đầu đem khối này mặt nền đuổi. Ha ha ha. Tô Thải Vi nở nụ cười, mà giật đến trên ghế sofa, một đôi màu vàng hơi đỏ cặp mắt đào hoa bên trong ngậm lấy ý cười. Thế nào? Kinh hỉ a, ta đều nói, ta hôm nay buổi tối nhất định sẽ về ăn Tết. Tối nay Tuy Dương cổ thành có tiết mục có pháo hoa, đợi lát nữa ta mang các ngươi đi nhìn. Tô Thải Vi thường xuyên cả nước các nơi thậm chí toàn thế giới chạy, hỗ trợ xử lý bản xứ phân cục không cách nào xử lý sự kiện quỷ dị, hoặc là đi những thành thị khác hỗ trợ kiểm tra không có bị phát hiện quỷ dị. Dài nhất một lần có tầm một tháng chưa có về nhà. Mặc dù có quỷ dị vật phẩm có thể thực hiện truyền tống, tổ chức cũng từng sử dụng qua quỷ dị vật phẩm, nhưng về sau phát hiện sử dụng quá độ sẽ để cho người chỉ số IQ rõ ràng hạ xuống, thậm chí nổi điên. Mà còn cái này điểm giới hạn cũng rất mơ hồ, không cách nào nắm giữ. Lý do an toàn, không phải vạn bất đắc dĩ, tổ chức sẽ không cho phép sử dụng quỷ dị vật phẩm. Tô phụ trên mặt có rõ ràng hưng phấn, nhưng hắn do dự một chút, vẫn là quyết định mở miệng. Thải Vi, hắn cái này vừa mở miệng, xem như thân nữ nhi Tô Thải Vi liền biết hắn muốn nói gì, chặn lại nói, bên ngoài không có chuyện gì. Nàng từ túi áo bên trong lấy ra một cái đặc chế điện thoại, tại trước mặt phụ thân lung lay. Tuy Dương thị xuất hiện quỷ dị, ta liền sẽ tại trên địa đồ đánh dấu. Đến mức địa phương khác, nếu như xuất hiện tình huống đặc biệt về sau, tổ chức tự nhiên sẽ khẩn cấp triệu tập. Ngài cứ yên tâm đi, ta biết lấy đại cục làm trọng, bỏ tiểu ra vì mọi người. Tô mẫu hung hăng chừng cái này cứng nhắc lao công một cái. Tô phụ xám xịt đi hướng phòng bếp. Còn có hai đồ ăn không có xảo. Chương 488. Chi kỷ. Chương 488. Chi kỷ. Không bao lâu, cơm tất nhiên liền dọn lên bàn, từng bàn thức ăn tinh xảo rực rỡ muôn màu, mùi thơm bốn phía, giống như những năm qua như vậy phong phú. Giống như ngày thường, trên TV phát ra tiết mục cuối năm chỉ phụ trách cho trận này đoàn tụ cung cấp cái bối cảnh âm nhạc mà thôi. Tô Thải Vi ngồi tại trước bàn ăn, không hề cố kỵ ăn như gió cuốn, hoàn toàn không để ý tới cái gì hình tượng thuộc nữ, gò má phình lên, giống con tham ăn tiểu hamster. Tô mẫu nhìn xem chính mình nữ nhi, trong mắt đều là sủng ái. Ăn từ từ, chớ mắc nghẹn, không có người dành với ngươi. Tô Thải Vi hai ba lần đem thức ăn trong miệng nhai xong nuốt xuống, bên miệng còn dính đồ ăn cặn bã, nàng cầm lấy rút giấy lung tung một vệt, vừa cười vừa nói: "Ba mẹ, các ngươi cũng tranh thủ thời gian ăn à, ăn cơm xong ta mang các ngươi đi ra nhìn pháo hoa." "Đúng, ta nghĩ đem Lục thúc thúc một nhà cùng kêu lên, nhiều người náo nhiệt. Tô phụ hơi sững sờ, nụ cười trên mặt nhạt mấy phần, khẽ thở dài một cái nói, đem lão Lục bọn họ kêu đi ra đi lại cũng tốt, ai. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chuyện này dù ai trên thân cũng khó khăn a. Tô Mẫu trong mắt cũng toát ra một ít đau thương. Viên Viên tốt như vậy đứa bé, làm sao lại? Ai. Tô Thải Vi thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, hận không thể cho chính mình một bàn tay, nàng vội vàng nói sang chuyện khác, hòa tan cái này bị thương bầu không khí. Tốt tại khoảng cách Lục Uyên qua đời đã qua nửa năm. Bọn họ cũng chỉ là đang nhớ lại lúc thức dậy, không thể tránh khỏi cảm nhận được đau thương. Dù sao, Lục Uyên cũng coi là bọn họ nhìn xem lớn lên, cùng chính mình nửa cái hải tử đồng dạng. Còn có Dương Thuế đứa bé kia. Đáng thương a, Tô phụ Tô Mẫu cũng chỉ là cảm khái hai câu, một lần nữa cầm lấy bữa, bầu không khí dần dần hòa hoãn lại ăn xong cơm tất nhiên, Tô Thải Vi thông báo tổ chức hậu cần chuẩn bị xong xe, liền đi Lục Uyên nhà. Nàng đứng tại Lục Uyên trước cửa nhà, nhẹ nhàng nhấn chuông cửa. Không có quá nhiều một lát, cửa kẹt kẹt, một tiếng mở. Lục Thiển Thiển tấm kia gương mặt thanh tú đập vào mi mắt, nhìn thấy Tô Thải Vi, con mắt lập tức phát sáng lên, vui sướng hô: "Thải Vi tỷ tỷ." Tô Thải Vi cúi người, thuận tay vuốt vuốt Lục Thiển Thiển đầu, cười hỏi: "Thúc thúc Gazi có ở nhà không?" Nàng có thể rõ ràng cảm giác đi ra trong phòng tất cả, nhưng như thế thuận miệng hỏi một chút, sẽ có vẻ càng có tình vị một điểm. Lục Mẫu nghe đến động tĩnh, từ giữa nhà đuổi đi ra, trên mặt mang nụ cười ấm áp. "Thải Vi đến, đến, đi vào ngồi." Nhàn nhạt, cùng ngươi Thải Vi tỷ tỷ rót chén trà. Tô Thải Vi vào cửa, Lục phụ cũng đứng dậy đón lấy. Tất cả đều cùng phía trước một dạng, như vậy bình thường. Nhưng Tô Thải Vi có thể rõ ràng cảm giác được Lục phụ Lục Mẫu nhìn thấy chính mình lúc, trong mắt chỗ sâu bi thương. Thời gian nửa năm đi qua, bọn họ đã theo mất con thống khổ bên trong đi ra. Nhưng thân nhân rời đi không phải một tràng mưa to, mà là cả đời ở bước. Nó sẽ không giống mưa to mãnh liệt như vậy cọ rửa ngươi tâm linh, mà là giống mưa phùn mở dạng, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu vào ngươi sinh hoạt, chậm rãi, duy trì liên tục thấm vào ngươi. Ngươi sẽ tại cái nào đó lơ đãng ngay mắt, đột nhiên nhớ tới bọn họ, nhớ tới bọn họ nụ cười, bọn họ âm thanh, thậm chí bọn họ đã từng thói quen. Hiện tại, Lục phụ Lục Mẫu nhìn thấy cùng Lục Yên thanh mai trúc mã Tô Thải Vi, liền không thể tránh khỏi hồi tưởng lại nhi tử của mình. Tô Thải Vi phát giác, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, uống một ngụm Lục Thiển Thiển ngược lại nước, cười nói: "Thúc thúc ca gì, các ngươi không bận rộn đi ra đi đi, giải sầu một chút. Chỉ cần ta tại Tuy Dương, các ngươi liền sẽ không có nguy hiểm. Tổ chức cũng không có hạn chế hai nhà này người hành động. Thậm chí bọn họ muốn ra ngoài, tổ chức sẽ còn cung cấp bảo vệ." Tô Thải Vi cũng cùng bọn họ nói qua, chỉ cần mình tại Tuy Dương, bọn họ liền có thể tùy tiện đi ra chuyện. Dù sao nơi nào có nguy hiểm, chỗ nào không có nguy hiểm Tô Thải Vi rất rõ ràng. Cảm giác của nàng bao trùm toàn bộ Tuy Dương thị, mặc dù cách khá xa, không phải như vậy rõ ràng, nhưng ít ra có thể xác định quỷ dị vị trí. Lục Mẫu cười ha hả nói ra: "Chúng ta tại chỗ này rất tốt, tổ chức lên cái gì đều cung cấp, ngay cả ra ngoài mua thức ăn đều tiết kiệm. Ta cùng thúc thúc ngươi a, cũng vui vẻ đến thanh nhàn, cũng coi là xin nghỉ hưu sớm." Tô Thải Vi bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói ra: "Một hồi Tuy Dương cổ thành có pháo hoa còn có biểu diễn, ta mang các ngươi đi nhìn." Lục Mẫu vô ý thức muốn chối từ, có thể nhìn đến Tô Thải Vi cái kia tràn đầy chân thành ánh mắt, lại không đành lòng cự tuyệt, đành phải nhẹ giọng đáp ứng. Bởi vì biểu diễn bắt đầu còn có chút thời gian, bọn họ còn có thời gian chuẩn bị. Tô Thải Vi đi tới Lục Thiển Thiển phòng ngủ, nhìn thấy trên bàn sách bày ra sách bài tập, kinh ngạc nói: "Ngươi bài tập như vậy nhiều sao? Hôm nay giao thừa còn muốn làm bài tập." Lục Thiển Thiển không biết nàng học tập là Thải Vi an bài, chạy chậm đi qua đem trên bàn sách bài tập hợp, gãi gãi cái hốc, lúng túng nói ra: "Đây là ba hôm trước bài tập, quên thu lại." Tô Thải Vi giả bộ suy tư một chút, nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt cười: "Ta đoán ngươi khẳng định không có viết xong, mà còn đây cũng không phải là ba hôm trước bài tập a. Khẳng định là sớm hơn." Nàng hiểu rất rõ Lục Thiển Thiển nha đầu này tính tình, bình thường ham chơi, học tập bên trên luôn là lề mà lề mề. Không có cách nào. Bởi vì Tô Thải Vi cái tầng quan hệ này, Lục Thiển Thiển lão sư cũng không quá dám dạy dỗ nàng, tối đa cũng chính là ngoài miệng ôn hòa góp ý một cái. Bị vạch trần Lục Thiển Thiển có chút xấu hổ, con mắt không tự chủ loạn nghiêng mắt nhìn, ánh mắt lơ lửng không cố định. Nàng chú ý tới bên cạnh một chồng sách giáo khoa, nhớ tới lão sư kia tiết khóa thứ nhất hỏi một vấn đề, vì làm dịu xấu hổ, liền cố ý rời đi chủ đề. "Thải Vi tỷ tỷ, vì cái gì sơ trung liền không có khoa học?" "Không phải là không có, là biến thành qua đời sinh, cũng chính là vật lý, hóa học, sinh vật. Cái kia khoa học chính là cái này ba môn cộng lại sao?" "Ừm." "Không chính xác. Cái kia khoa học đến cùng là cái gì?" Chương 489. Cố nhân phong thái. Chương 489. Cố nhân phong thái. Nghe đến cái này cao thâm khó dò vấn đề, Tô Thải Vi rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó cười vớt vớt Lục Thiển Thiển đầu. "Nói sang chuyện khác đúng không?" Bị vạch trần Lục Thiển Thiển không hề thừa nhận, mà là lẽ thẳng khí hùng nói ra: "Đây là lão sư tiết khóa thứ nhất thời điểm lưu cho ta khóa phía sau suy nghĩ đề. Loại này vấn đề đáp án phía sau đồng dạng đều có cái dấu móc, nói có lý là đủ." Tô Thải Vi đối với cái này rất có kinh nghiệm, nói ra: "Người lão sư kia hẳn là nghĩ bồi dưỡng ngươi khoa học tố dưỡng. Ngươi cho rằng khoa học là cái gì ngươi nói là được rồi. Ngươi lúc đó nói như thế nào?" Lục Thiển Thiển suy tư sau đó liền cực kỳ thuần thục lấy ra một đoạn lời nói: "Khoa học là xây dựng ở có thể kiểm tra giải thích cùng đối sự vật khách quan hình thức, tổ chức chờ tiến hành dự đoán có thứ tự tri thức hệ thống, là đã hệ thống hóa cùng công thức hóa tri thức." Nghe nàng thuần thục như vậy nói ra chuyên nghiệp như vậy một đoạn văn, Tô Thải Vi suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra tìm tòi một cái. Quả nhiên, bách khoa bên trên đối khoa học định nghĩa chính là cái này. "Lưng rất quen a," Tô Thải Vi trêu chọc nói. Nàng đều có thể tưởng tượng ra được lão sư kia lúc ấy bất đắc dĩ bộ dáng. Bình thường học sinh gặp phải loại này mở ra tính vấn đề, đều sẽ to gan nói một chút ý kiến của mình, nào có cùng Lục Thiển Thiển đồng dạng trực tiếp kiểm tra bách khoa. "Ha ha ha." Lục Thiển Thiển ngượng ngùng cười cười. Tô Thải Vi thoải mái ngồi xuống Lục Thiển Thiển trên giường, liền cùng thân tỷ tỷ của nàng đồng dạng tự nhiên. lúc ấy ngươi lão sư kia nói như thế nào? Lục Thiển Thiển nhớ lại một cái, nói ra, hắn lại hỏi ta một câu, khoa học có phải là muốn thăm dò không biết? Lão sư này có chút ý tứ. Tô Thải Vi chỉ coi cái này lão sư là tại kích phát Lục Thiển Thiển đối khoa học hứng thú, hoặc là nói đối không biết khát vọng. Loại này lão sư đồng dạng đều là không sai lão sư. Tô Thải Vi không tại xoắn xuýt vấn đề này, thuận miệng hỏi, vậy ngươi thi cuối kỳ thành tích thế nào? Lục Thiển Thiển khuôn mặt nhỏ lập tức khóc tăng lên, đứng tại người cùng thế hệ góc độ bên trên trách mắng nói, Thải Vi tỷ tỷ, gần sang năm mới có thể hay không đừng hỏi những vấn đề này. Ba mẹ ta cũng không hỏi ta thành tích. Nói có đạo lý. Cho nên ngươi thi bao nhiêu? Mới vừa đạt tiêu chuẩn. Cái kia một khoa mới vừa đạt tiêu chuẩn. Toàn bộ. Ngươi là cái này. Tô Thải Vi cho Lục Thiển Thiển giơ ngón tay cái. Chủ yếu là thất bại khả năng sẽ bị mắng. Lục Thiển Thiển lời nói có lý có cứ. Không phân đúng không? Không có, làm sao có thể? Ta chỉ là phía sau nan để không có viết mà thôi. Tô Thải Vi không kiềm chế được, vừa mới chuẩn bị cười mắng hai câu. Lục Thiển Thiển liền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tốt Thải Vi tỷ tỷ, không trò chuyện cái đề tài này, gần sang năm mới trò chuyện học tập nhiều suối quẩy a một hồi thật muốn đi nhìn pháo hoa sao? Tô Thải Vi nhíu mày, ta còn có thể chuyên môn chạy tới lừa các ngươi sao? Có thể là ba mẹ còn có các lão sư đều nói bên ngoài rất nguy hiểm. Có ta ở đây, không sợ. Khó chịu trong này buồn chán chết rồi, liền mặt trời đều không nhìn thấy, ta cảm giác ta muốn mất ức. Ngày hôm qua ngươi mới đi một chuyến khu sinh hoạt video game sảnh, bắt bé con bắt một giờ, còn đi rạp chiếu phim nhìn chàng điện ảnh. Làm sao ngươi biết? Cái kia không giống, ta đó là vì tránh cho chính mình hợp lực. Không có việc gì, ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần ta tại Tuy Dương thị, ngươi liền có thể đi ra, ngươi có thể đem ba mẹ ngươi khuyên đi ra tốt nhất. Ba mẹ? Ai? Lục Thiển Thiển thở dài, sau đó hỏi, ca ca ta hắn đến cùng làm sao vậy? Còn có Dương Tuế ca ca. Lục Thiển Thiển không cùng Lục phụ Lục mẫu một dạng, ngậm miệng không đề cập tới Lục Yên sự tình, đem tất cả nghi vấn cùng cảm xúc đều dằn xuống đáy lòng. Tại chính mình Thải Vi tỷ tỷ trước mặt, nàng có vấn đề liền sẽ hỏi ra, sẽ không giấu ở trong lòng. Ba mẹ đều nói ca ca qua đời. Là thật sao? Tô Thải Vi không biết trả lời thế nào, mặc dù chính nàng rất kiên định, nhưng không dám cho nhàn nhạt cam đoan, chỉ có thể lắc đầu. Ta không biết. Lục Thiển Thiển trong mắt hiện ra một vệt đau thương, nhưng không hề mãnh liệt. Nàng nhìn xem Tô Thải Vi cái kia màu vàng hơi đỏ cặp mắt đào hoa, lại hỏi, Thải Vi tỷ tỷ ngươi có siêu năng lực sao? Có a, Tô Thải Vi thoải mái gật đầu, dù sao đây không phải là cái gì bí mật. Mặc dù nàng không có trực tiếp nói cho Lục Yên một nhà, nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một điểm. Dù sao, một cái còn không tròn 18 tuổi học sinh nữ cấp 3 bỗng nhiên gia nhập loại này tổ chức bí mật, mà còn địa vị còn không thấp. Lục Thiển Thiển lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, phía ngoài thế giới đến cùng là dạng gì? Tô Thải Vi trực tiếp hồi đáp, rất nguy hiểm, ngươi có thể hiểu thành có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Ca ca ta là chết tại yêu quái trên tay sao? Xem như thế đi, ca ca không còn nữa, bọn họ đem thi thể của ca ca mang đi. Bị yêu quái giết chết người thi thể cũng muốn mang đi sao? Quy định là dạng này. Tô Thải Vi một mực chú ý đến Lục Thiển Thiển trạng thái, chuẩn bị sau đó để bác sĩ tâm lý đến cho Lục Thiển Thiển khai thông một cái. Lục Thiển Thiển lắc đầu. Không đúng. Cái gì không đúng? Sự tình không đúng. Không đúng chỗ nào? Thải Vi tỷ tỷ ngươi phía trước con mắt không phải màu vàng. Ca ta nói không phải đơn giản bị yêu quái giết chết, đúng hay không? Tô Thải Vi nhìn xem nàng, ở trên người nàng nhìn thấy Lục Yên cái bóng, thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần. Cuối cùng, nàng lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Đúng. Tiếp tục phân tích. Phân tích không ra ngoài. Lục Thiển Thiển lắc đầu. Nàng chỉ có thể phân tích nơi này, trực giác nói cho nàng, Thải Vi tỷ tỷ con mắt biến sắc cùng ca ca chết có quan hệ. Nhưng lý tính phân tích về sau, cũng không có đầy đủ chứng cứ chứng minh cái này sự kiện quan hệ. Dù sao chỉ là trong cùng một lúc đoạn bên trong phát sinh mà thôi, đối với ca ca chết, nàng từng thương tâm qua một đoạn thời gian rất dài. Nhưng về sau càng nhiều hơn chính là nhớ. Nàng dứt khoát không tại đàm luận cái đề tài này, nghĩ đến vừa vặn nói chuyện khoa học, hiện tại có nói chuyện yêu ma quỷ quái, liền hỏi. Lão sư nói, khoa học là thăm dò không biết. Những cái kia yêu ma quỷ quái có tính hay không không biết ta. Nghe đến vấn đề này, Tô Thải Vi nháy mắt liền nhớ lại tới. À đúng, ngươi một lão sư trong đó là hắn, chẳng trách. Vấn đề này là lão sư ngươi cùng ngươi nói sao? Chính là hỏi ngươi khoa học là gì đó lão sư kia. Không phải. Lục Thiển Thiển lắc đầu, lão sư không có nói. Nhưng lão sư kia rất lợi hại, thật nhiều ta tưởng rằng ma pháp hiện tượng, hắn đều có thể dùng giải thích. Ví dụ như đâu? Tô Thải Vi nhiều hứng thú hỏi. Lục Thiển Thiển từ sách bài tập bên trên xé xuống một trang giấy cuốn thành ống giấy, chuẩn bị đốt, sờ lên túi, phát hiện không có bật lửa. Vì vậy, nàng nhìn hướng Tô Thải Vi. Có bật lửa sao? Ta lại không hút thuốc lá, mang đồ chơi kia làm gì? Tô Thải Vi vừa cười vừa nói, bất quá ngươi nói cái này thí nghiệm ta biết, chính là đem cái này ống giấy đốt, một điểm cuối cùng giấy biết bay. Lục Thiển Thiển gật đầu nói, đúng đúng đúng, thật thần kỳ a, không có gió thế mà có thể bay. Còn có hướng hai tấm trong giấy ở giữa thổi hơi, hai tấm giấy thế mà lại hợp đến cùng một chỗ. Tô Thải Vi hỏi, cái kia lão sư giải thích ngươi nghe hiểu sao? Lục Thiển Thiển nhớ lại một cái, nói cái đại khái, một cái là không khí nóng nở ra lạnh co lại, một cái là áp suất không khí. Không sai không sai. Tô Thải Vi đưa tay gõ một cái Lục Thiển Thiển đầu, vậy ngươi còn không thật tốt học. Ngươi cái kia lão sư thật không đơn giản, nếu là hắn đi bên ngoài đều có thể làm tiến sĩ sinh đạo sư. Lợi hại như vậy. Lục Thiển Thiển mặc dù mới sơ trung, nhưng cũng biết tiến sĩ sinh rất lợi hại. Tiến sĩ lão sư liền lợi hại hơn. Sau đó nàng có nghi vấn, vậy hắn vì sao lại tới làm lão sư ta a? Bởi vì hắn điểm thuộc tính điểm không đều, có đôi khi đi. Ngươi cũng đừng nói với hắn, ta cũng là nghe nói, có đôi khi đầu óc hắn cùng người bình thường không giống. Chương 490. Kỳ quái người. Chương 490. Kỳ quái người. Đúng đúng đúng, lão sư hắn chính là cùng người khác không giống. Lục Thiện Thiện rất đồng ý thuyết pháp này, còn thuận tiện cử đi ví dụ. Có một lần ta quét đến một cái video, phía trên có người đập cái tử sắc thiểm điện, nói là tử tiêu thần lôi. Ta liền hỏi lão sư vì sao lại có tử sắc thiểm điện. Hắn nói cho ta biết một đống điện ly, bước sóng, quang phổ gì đó. Thật là cao thâm, tốt chuyên nghiệp. Cuối cùng ngươi đoán làm gì? Cái kia tử sắc thiểm điện là video đặc hiệu, ha 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 ha. Nói xong lời cuối cùng, Lục Thiện Thiện cười ha ha. Ha ha ha. Tô Thải Vi cũng không có kéo căng ở, mặc dù nàng không ở tại chỗ, thế nhưng nàng cũng có thể tưởng tượng ra người kia lúc đó biểu lộ đối với Lục Thiện Thiện đến nói, đây chỉ là một trò cười. Nhưng cái chuyện cười này đối với người kia đến nói có thể là bạo kích. Tô Thải Vi cùng người kia không quen, nhưng cũng biết hắn đại khái tình huống. Đó là một thiên tài, tuyệt đối thiên tài, đây là tất cả mọi người tán thành, bao gồm tổ chức bộ nghiên cứu khoa học bộ trưởng. Mà hắn làm những chuyện như vậy, tổng kết lại kỳ thật liền một câu: nghiên cứu quỷ dị, dùng khoa học giải thích quỷ dị. Hắn nói một câu, tại toàn bộ trong tổ chức đều rất nổi danh. Khoa học hiện tại không giải thích được tất cả, nhưng khoa học nhất định có thể giải thích tất cả. Cũng chính là như vậy, hắn mới bị xung quân đến nơi này, đến dạy Lục Thiện Thiện. Cho dù là Tô Thải Vi cũng không thể không thừa nhận, để vị này đại lao đến dạy Lục Thiện Thiện quả thật có chút khó tải. Nhưng căn cứ Tô Thải Vi hiểu được tin tức, người kia sở dĩ bị đẩy đi đến nơi đây, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là nghiên cứu quỷ dị, mà là sự tình khác. Cũng chính là nàng mới vừa nói, người kia não mạch kín cùng người bình thường không giống đế đô, toàn cầu dị thường không chế cục lệ thuộc trực tiếp căn cứ nghiên cứu. Bộ nghiên cứu khoa học bộ trưởng văn phòng bên trong, một cái mang theo khung buông kính mắt, mặc một mạc, ôn tồn lễ độ thanh niên nam nhân đứng trước bàn làm việc. "Lão sư, ngươi gọi ta tới có chuyện gì?" Tên này năm hơn 60 tóc đã rơi xong bộ nghiên cứu khoa học bộ trưởng nhìn hướng chính mình cái này đệ tử đắc ý, lớn tiếng hỏi, "Làm sao? Không có việc gì ta liền không thể gọi ngươi qua đây. Ta hỏi ngươi, tại Tuy Dương thị ngươi có hay không nghiên cứu quỷ dị?" Thanh niên trong mắt nam nhân hiện lên một vẻ không cam lòng, "Không có. Vì cái gì không nghiên cứu?" Lão bộ trưởng âm thanh nhẹ xuống, phảng phất sợ bị người nào nghe đến. "Tổ chức bên trên không có cho phép." Thanh niên nam nhân thành thật trả lời. "Sư huynh ngươi ở bên kia, ngươi biết ta?" Lão bộ trưởng đống nhiên không khỏi hỏi một câu. "Lão sư ngài nói cho ta biết." Thanh niên nam nhân khẽ gật đầu. "Hắn ở bên kia phụ trách chính là quỷ dị công việc nghiên cứu. Ta để ngươi dạy nữ hải kia thời gian nhàn rỗi đi sư huynh ngươi bên kia hỗ trợ, ngươi đi sao?" Lão bộ trưởng phảng phất tại chờ mong cái gì. "Đi." "Nhưng lão sư ngài biết rõ, ta nghĩ nghiên cứu không phải quỷ dị năng lực." Thanh niên nam nhân cho rằng chính mình hiểu được lão sư dụng ý, "Ta đương nhiên biết ngươi nghĩ nghiên cứu chính là cái gì." Lão bộ trưởng trong mắt đều là chỉ tiết rèn sắt không thành thép chi sắc, sau đó lại hỏi, "Ngươi nghiên cứu có hay không tiến triển?" "Thuần lý luận suy luận tiến hành không được, nhất định phải dùng quỷ dị thí nghiệm mới được." Thanh niên thanh âm của nam nhân bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ, trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Lão bộ trưởng chấp nhất truy hỏi, "Ngươi thật không có nghiên cứu?" Thanh niên nam nhân trong giọng nói lộ ra một tia bị khuất, "Tổ chức bên trên không có gật đầu, ta làm sao có thể làm ra loại này phạm pháp loạn kỷ cương sự tình?" "Đúng đúng đúng, ta biết tổ chức bên trên không có cho phép. Ngươi tại quỷ dị nghiên cứu bộ hỗ trợ đúng không?" Lão bộ trưởng thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. "Thời gian nhàn hạ sẽ đi. Bất quá sư huynh không có an bài cho ta cụ thể nhiệm vụ, mà là để chính ta tìm việc làm. Ngươi cũng biết bọn họ người phụ trách là sư huynh ngươi." "Lão sư ngài nói đùa, sư huynh ta vẫn là có thể nhận ra được." "Ngươi? Ta? Ai? Ta cho ngươi lý một cái à, tại quỷ dị nghiên cứu bộ, ngươi có thể tiếp xúc đến quỷ dị, sau đó cái này nghiên cứu bộ người phụ trách lại là ngươi sư huynh. Ngươi liền không cảm thấy?" "Ân. Ngươi hiểu không?" Lão bộ trưởng thanh âm bên trong mang theo một tia cấp thiết, dụ dỗ từng bước, muốn để cái này đệ tử đắc ý lý giải hắn chân chính ý tứ. "Lão sư ngươi muốn nói cái gì?" "Ta không quá lý giải." Thanh niên nam nhân khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. "Ta thật, ai, ngươi có phải hay không có lẽ làm chút gì?" Lão bộ trưởng thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, tựa hồ đối với thanh niên nam nhân đầu góc chậm chạp cảm thấy có chút thất vọng. "Ta tại nơi đó giúp sư huynh đoàn đội chia sẻ một bộ phận nhiệm vụ, xác nhận đồng thời chính xác rất nhiều quỷ dị cụ thể phát động phương thức." Đang nói ra chiến công của mình lúc, thanh niên trong mắt nam nhân cũng không có hưng phấn. "Ta không phải nói cái này." "Ngươi..." "Được rồi." Lão bộ trưởng còn muốn nói tiếp cái gì, cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ xua tay, đổi một vấn đề. "Ngươi đang dạy nữ hải kia là ai ngươi biết không?" "Biết, nàng kêu Lục Thiện Thiện." Thanh niên nam nhân rất chân thành trả lời. Nghe đến câu trả lời này, cái này Thái Sơn băng vu trước mặt không đổi màu lão bộ trưởng cảm xúc đột nhiên mất khống chế, nắm lên trên mặt bàn một sấp văn kiện đập về phía cái này thanh niên nam nhân. "Lão tử không phải hỏi ngươi cái này." Thanh niên nam nhân cũng không tránh, tùy ý văn kiện nện đến trên người mình, còn vội vàng quan tâm chính mình nhân sư tình huống thân thể. "Lão sư ngài không nên tức giận, ngài lớn tuổi, đừng tức giận hỏng thân thể." "Ta đều là bị ngươi tức giận." Lão bộ trưởng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, dứt khoát trực tiếp chỉ rõ. "Nữ hải kia cùng Tà Nhãn quan hệ mật thiết, ngươi biết không?" "Ta biết. Căn cứ tình báo, Tà Nhãn cùng ca ca của hắn là Thanh Mai Trúc Mã." "Ừm. Cho nên nàng tại Tà Nhãn nơi đó có thể nói bên trên lời nói. Ngươi hiểu ta có ý tứ gì sao?" Lão bộ trưởng gần như muốn đem lời nói cho làm rõ. "Học sinh không hiểu." Thanh niên nam nhân khẽ lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia mê man. "Ai?" Lão bộ trưởng bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp đem lưu đồ nói ra. "Ngươi đang dạy nữ hải kia thời điểm, cố ý vô tình đề cập với nàng một cái lý luận của ngươi, lại nghĩ biện pháp tiếp cận Tà Nhãn, để Tà Nhãn ủng hộ ngươi nghiên cứu, hiểu không?" "Lão sư, học sinh mặc dù rất muốn vào đi chính mình nghiên cứu, nhưng không thể thông qua loại này đầu cơ trục lợi thủ đoạn. Học sinh nghĩ đường đường chính chính mở rộng chính mình nghiên cứu." Chương 491, 2 chọn 1. Chương 491, 2 chọn 1. "Ngươi đứa nhỏ này làm sao lại toàn cơ bắt đây?" Bà ngoại bộ trưởng đỗng nhiên một cái từ chỗ ngồi đứng lên, bắt lấy chén trà trên bàn nghĩ ném ra, do dự một chút, lại bung ra. Hắn vòng qua bàn làm việc, nhanh chân đi đến thanh niên kia học sinh bên cạnh, liên tiếp hít mấy khẩu khí, trong ánh mắt tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Ai? Người đứa nhỏ này, làm sao lại không hiểu biến báo đâu? Thanh niên nam nhân lập tức cúi đầu xuống, không dám cùng lão sư đối mặt. Nhưng cái kia buông xuống đôi mắt bên trong, vẫn như cũ lóe ra quật cường tia sáng. Lão bộ trưởng thấy thế, trong lòng hỏa vụt vụt liền lên đến, một cái nắm chặt lỗ tai của hắn, dùng sức nhấc lên, thẳng nắm chặt đến thanh niên kia lỗ tai đỏ bừng, đau đến hắn nghe răng nghiến miệng. Có đôi khi thật muốn đem đầu góc ngươi cạy mở, nhìn xem bên trong đựng cái gì. Ta hỏi ngươi, cái gì gọi là đường đường chính chính? Thuyết phục Tà Nhãn, lại để cho Tà Nhãn đi thử nghiệm thuyết phục tổ chức, đây không phải là chính quy thủ đoạn sao? Còn chưa đủ đường đường chính chính sao? Mà còn ngươi có thể thuyết phục Tà Nhãn, chẳng lẽ không phải chính ngươi bản lĩnh sao? Làm sao? Tà Nhãn tán thành không tính là tán thành sao? Liên chất vấn hai câu, lão bộ trưởng mới đem cái này thanh niên để xuống, chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Ngươi ngay ở chỗ này cái gì cũng không làm, cách mấy tháng liền đem ngươi thư thân thỉnh đệ trình một lần. Trông vậy vào tổ chức có thể đột nhiên đồng ý không? Lão bộ trưởng từ trên bàn công tác nắm lên một phần văn kiện, chính là thanh niên nghiên cứu đã được duyệt thư thân thỉnh. Hiện tại ngươi thư thân thỉnh đều thành giấy lộn, phía trên căn bản không có người đi nhìn. Muốn để ngươi nghiên cứu hạng mục đã được duyệt, ngươi dù sao cũng phải làm chút cái gì a? Nào dễ dùng như vậy, làm sao mà lại liền tại phương diện này đầu góc chậm chạp đâu? Thanh niên nam nhân cũng không trả lời, chỉ là bịt lấy lỗ tai cúi đầu. Lão bộ trưởng biết chính mình cái này học sinh khẳng định lại không nghe lọt tai, tức giận đến dựng râu trừng mắt, trực tiếp đem hắn thư thân thỉnh vùng đến trên bàn công tác. Hắn lại một lần nắm lên chén trà, thật muốn trực tiếp nện đến cái này bướng bỉnh con lửa trên thân. Nhưng hắn nhìn xuống, uống một hớp nước phía sau liền đem chén trà buông xuống, lại nhanh chân đi đến vị trí của mình, ngồi xuống. Ngươi nói cho ta, ngươi nghiên cứu hạng mục không có thông qua có thể trách tổ chức sao? Ngươi lần thứ nhất đệ trình thư thân thỉnh thời điểm, phía trên còn chuyên môn đem ngươi kêu lên mở hội thảo luận. Có thể đi đến một bước kia, trận kia hội nghị chẳng qua là đi cái quá trình mà thôi. Phía trên chỉ là nghĩ cụ thể hơn tìm hiểu một chút, thuận tiện biểu lộ rõ ràng thái độ. Nhưng khi đó ngươi đều nói cái gì? Năm đó trận kia hội nghị, hắn xem như bộ nghiên cứu khoa học bộ trưởng cũng có mặt. Nhưng lúc đó kém chút không có đem hắn tức giận phát bệnh tìm làm. Giờ phút này nhớ lại trận kia hội nghị, lão bộ trưởng trực tiếp tức giận cười, ngồi trước bàn làm việc, như cái phán quan đồng dạng liệt kê ra thanh niên tội trạng. Phía trên hỏi ngươi, cái này nghiên cứu hạng mục trăm năm bên trong có thể có tính thực chất tiến triển sao? Ngươi nói khoa học nghiên cứu trên đường tràn đầy không biết, không dám hứa chắc cần bao lâu. Cái này tất cả mọi người coi ngươi là e quá thấp. Dù sao ngươi cái này đầu gỗ cũng không phải một ngày hai ngày. Phía sau lại có người hỏi ngươi, nghiên cứu quỷ dị có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Ngươi trả lời nói, khả năng sẽ. Vậy liền coi là nghiên cứu quỷ dị có nguy hiểm rất bình thường. Nhân gia lại hỏi ngươi, nếu có nguy hiểm, nguy hại phạm vi lớn bao nhiêu? Ngươi còn nói, không biết. Đến nơi này, phía trên còn có thể lý giải, dù sao nghiên cứu còn chưa bắt đầu. Nhưng bọn hắn lúc ấy có ý nguyện để ngươi mở rộng cái này nghiên cứu, dù sao đây cũng là một con đường. Cho nên phía sau hỏi ngươi, nghiên cứu ra hiện ngoài ý muốn lúc, có thể hay không tạo thành cấp quốc gia thậm chí cấp thế giới nguy hại. Nói đến đây, lão bộ trưởng lửa giận lại nổi lên, hắn tức giận vỗ bàn, văn kiện cùng chén trà đều tại chấn động. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói có khả năng? Có khả năng ba? Ngươi? Hạng mục người đề xuất? Chính miệng thừa nhận cái này hạng mục có nguy hại an toàn quốc gia, nguy hại thế giới an toàn nguy hiểm. Ngươi cái này để phía trên làm sao đồng ý? Làm sao dám đồng ý? Ta lúc ấy thật muốn đi lên đem miệng của ngươi vá lại. Vốn là đi cái quá trình sự tình, cứ thế mà có thể để cho ngươi làm hỏng. Hiện tại ngươi còn một mực đệ trình thư thân thỉnh. Phía trên làm sao có thể đồng ý? Lão bộ trưởng tức giận đến toàn thân run rẩy, lại uống một hớp nước, cố gắng bình phục chính mình cảm xúc. Thanh niên cuối cùng ngẩng đầu lên, trong mắt có một chút lo lắng, bước về trước một bước. Lão sư, ngài không nên tức giận, dễ dàng khí hỏng thân thể. Lão bộ trưởng lúc đầu đang nỗ lực bình phục tâm tình mình, nghe đến một câu nói kia, hỏa lại không đánh một chỗ đến, trực tiếp bạo nói tủ. Ngươi mẹ hắn khuyên người cũng sẽ chỉ câu này đúng không? Thanh niên nam nhân lần này nghe khuyên, hắn nói rất chân thành, sinh khí sẽ kích thích hệ thần kinh, dùng thần kinh phế vị hưng phấn, dẫn đến trái tim xuất hiện nhịp tim tăng nhanh, nghiêm trọng lúc lại gây ra trái tim bệnh, sẽ còn dẫn đến đại lượng huyết dịch sẽ tuôn hướng đầu. Ngậm miệng. Lão bộ trưởng hét lớn một tiếng, đánh gãy thanh niên nam nhân. Thanh niên dừng lại về sau, lão bộ trưởng nhìn xem hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. A. Nguyên lai nhân khi đến cực hạn thật sẽ cười. Trong phòng làm việc bầu không khí hòa hoãn xuống, tựa như báo tố sau đó trời đầy mây một dạng, tiến tính lại ngột ngạt. Không biết qua bao lâu, lão bộ trưởng lắc đầu, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy chán nản. Năm đó đều tại ta a ta nên cấp ngươi công lao, tại hạng mục người phụ trách bên trên viết ta tên. Dạng này ngươi cũng không cần tham gia trận kia hội nghị, nghiên cứu nhất định có thể thuận lợi mở rộng. Ta liền trực tiếp cho ngươi làm rõ đi. Hiện tại không chỉ là ngươi tiến hành không được cái này nghiên cứu, toàn bộ nghiên cứu khoa học, bao gồm ta ở bên trong, tất cả mọi người thư thân thỉnh đều sẽ bị bắt bỏ. Ngươi nếu muốn tiến hành ngươi nghiên cứu, chỉ có hai con đường. Hoặc là lén lút làm ra một điểm, không cần là đột phá tính tiến triển, chỉ cần có một chút xíu tính thực chất tiến triển liền được. Hoặc là ngươi liền thuyết phục một cái trọng lượng cấp nhân vật. Nhưng tổ chức cao tầng đại bộ phận đều có mặt trận kia hội nghị, không có có mặt cũng nhìn hội nghị ghi chép. Cho nên hiện tại ngươi có thể thuyết phục chỉ có Tà Nhãn, hiểu chưa? Lấy Tà Nhãn thân phận và địa vị, chỉ cần có thể thuyết phục nàng, đó chính là ổn. Năm đó tổ chức là có ý ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi tại trận kia trong hội nghị nói, để tổ chức không dám ủng hộ ngươi. Không người nào dám gánh vác cái kia nguy hiểm. Hiện tại liền cần một cái kiếp nổ phá vỡ cục diện bế tắc. Ta hôm nay liền đem lời đặt xuống cái này, hoặc là làm ra kết quả, hoặc là thuyết phục Tà Nhãn. Ngươi nếu là thật muốn tiến hành ngươi nghiên cứu, vậy liền chọn một cái. Ngươi không thể không làm gì, liền ở chỗ này chờ. Thanh niên đứng tại chỗ, do dự, chậm chạp không quyết định chắc chắn được. Lão bộ trưởng nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói ra, ngồi nghĩ. Thanh niên ngoan ngoãn ngồi xuống lão sư đối diện. Lão bộ trưởng lại cho hắn hạ một liều mánh dược. Ngươi hôm nay liền cho ta ngồi chỗ này hảo hảo nghĩ. Ta nhìn xem ngươi nghĩ. Từ bỏ vẫn là tiếp tục liền hai chọn một. Hắn nhìn thoáng qua đơn, nói ra. Tối nay 12 giờ phía trước cho ta đáp án. Dứt lời, văn phòng bên trong lâm vào lâu dài yên tĩnh. Chương 492. Cổ thành biểu diễn. Chương 492. Cổ thành biểu diễn. Tuy Dương thị. Tuy Dương cổ thành. Tô Thải Vi mang theo người hai nhà đi theo tổ chức thường phục nhân viên, một đường xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, đi tới Tuy Dương cổ thành khu vực hải tâm. Lúc này cổ thành, quả thực tựa như là một bức phi thường náo nhiệt cổ đại chợ búa bức tranh bị sống sờ sờ chuyển tới hiện đại. Khắp nơi răng đèn kết hoa, hồng hồng hỏa hỏa đèn lồng treo đầy đầu cảnh, đem toàn bộ cổ thành chiếu rọi đến giống như ban ngày. Hoa, thật náo nhiệt a. Lục Tiễn Tiễn trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, giống một cái vui sướng chim nhỏ. Thải Vi tỷ tỷ, ngươi nhìn bên kia múa rồng, thật là uy phong. Tô Thải Vi theo ngón tay của nàng nhìn, chỉ thấy một đầu kim quang lóng lánh cự long trong đám người bước lên mẹ múa. Múa rồng các hán tử từng cái tinh thần phấn chấn, động tác mạnh mẽ có lực, dẫn tới quần chúng vây xem bọn họ từng trận reo hò. Đúng vậy a, thật là náo nhiệt. Tô Thải Vi đã đem kiện kia màu be lông dê cựu con áo khoác mặc vào người, phối hợp bên trên sâu cả sắc thẳng ống đâu quần cùng màu trắng ủng ngắn, ôn nhu mà thủ nữ. Ven đường đám người bán hàng rong tiếng giao hàng liên tục không ngừng, có bán đồ chơi làm bằng đường, có bán hạt rẻ rang đường, còn có bán các loại đồ chơi nhỏ. Không khí bên trong tràn ngập các món ăn ngon mùi thơm, để người thèm nhỏ dãi. Tô Mẫu lôi kéo Tô Thải Vi tay, nói ra, Thải Vi, chúng ta qua bên kia mua chút quà vặt à? Ta ngửi cái này hạt rẻ rang đường mùi vị thật là thơm. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Còn muốn khoai tháp cùng mức quả. Lục Thiện Thiện nhảy tới ba mẹ mình trước mặt. Bọn họ sáu người tại cái này bên trong tòa thành cổ bắt đầu đi dạo. Lục Thiện Thiện đi ở trước nhất, nhún nhảy một cái. Nàng lúc đầu tính cách liền nhảy thoát, 6 tháng không có đi ra, đều nhanh đem nàng nín hỏng. Chỉ chốc lát sau, trên tay mỗi người đều xách lên quả vặt, trên mặt cũng đều tràn đầy nụ cười. Múa rồng múa sư đội ngũ trong đám người xuyên qua, kim long cuốn vũ, sư tử vui mừng, dẫn tới quần chúng vây xem bọn họ từng trận reo hò. Còn có một chút mặc cổ trang các diễn viên, biểu diễn truyền thống hí khúc cùng tạp kỹ, thắng được từng trận tiếng vỗ tay đi dạo không sai biệt lắm về sau, Tô Thải Vi một đoàn người bị thường phục nhân viên đưa đến một cái đặc thù vị trí. Nơi này tầm mắt trống trải, không có bất kỳ cái gì che chắn, có thể đem toàn bộ cổ thành biểu diễn thu hết vào mắt. Xung quanh có mấy cái thường phục nhân viên bất động thanh sắc phân tán tại bốn phía, cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh, trong bóng tối bảo hộ lấy bọn họ an toàn. Nơi này coi như không tệ, cuối cùng không cần người trên người. Lục Tiễn Tiễn nhìn xem trong tay nửa cái khoai tháp, vừa vặn liền có người đem ta khoai tháp trên rơi. Tô Thải Vi trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt, thừa dịp Lục Thiện Thiện không chú ý, cắn một cái đi lên. A. Lục Thiện Thiện vội vàng lui ra phía sau một bước, Thải Vi tỉ tỉ, ngươi làm cái gì a, ngươi không phải cũng mua một chuôi sao? Tô Thải Vi đem vừa vặn cắn xuống đến cái kia một cái nhai xong nuốt xuống, nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, chỉnh xin đều bị chen lên rơi. Người thật nhiều a, Tô Mẫu cảm khái. An tết nha, tất cả mọi người cầu cái náo nhiệt. Lục Mẫu nói, mọi người tại cái này tuyệt giai vị trí quan sát biểu diễn càng ngày càng đặc sắc, các loại tiết mục thay nhau ra trận, để người không kịp nhìn, vỗ tay bảo hay. Tô Thải Vi cũng nhìn đến say sương ngon lành, đi theo mọi người cùng nhau vỗ tay, reo hò. Nhưng nàng lại không có buông lỏng, năng lực nhận biết giống như một tấm vô hình lưới lớn, bao trùm lấy toàn bộ Tuy Dương thị. Đồng nhiên, lông mày của nàng vẩy một cái, tựa hồ phát giác cái gì. Nàng lặng lẽ lấy điện thoại ra, tại trên địa đồ cấp tốc tiêu ký một vị trí, sau đó lại tiếp tục như không có việc gì xem biểu diễn. Không có cách, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Dù sao cũng chính là tiêu ký một cái, thuận tay sự tình. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đến khóa niên thời khắc. Biểu diễn đã kết thúc, pháo hoa sắp lên không. Tuy Dương cổ thành mỗi một cái nơi hẻo lánh đều tràn ngập khẩn trương mà hưng phấn khí tức, ánh mắt của mọi người tập trung tại cái kia sắp nở rộ pháo hoa bầu trời đêm, cùng một chỗ bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8. Tô Thải Vi cũng tại đi theo mọi người đếm ngược. Liên tại cuối cùng mấy cái đếm được thời điểm, nàng lại cảm giác được một cái quỷ dị, vội vàng lấy điện thoại ra, thuần thục tại trên địa đồ mặt tiêu ký. 3, 2, 1. Mọi người đã sôi trào, tiếng hoan hô vang tận mây xanh. 50 tiếng chuông tại cái này một khắc gõ vang, ngũ thải ban lan pháo hoa giống như chói lọi đóa hoa, ở trong trời đêm nháy mắt nở rộ. Cái tia hào quang sáng chói chiếu sáng toàn bộ Tuy Dương cổ thành, mọi người tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai đan vào một chỗ, giống như một bài sục sôi nhạc giao hưởng. Thải Vi tỷ tỷ, năm mới vui vẻ. Lục Thiện Thiện hưng phấn nhảy đến Tô Thải Vi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà thay đổi đến đỏ bừng, trong mắt lóe ra so pháo hoa còn muốn hào quang sáng tỏ. Năm mới vui vẻ. Tô Thải Vi thu hồi điện thoại, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, nhìn lên bầu trời bên trong đã nở rộ một vòng pháo hoa, trong lòng có chút tiếc nuối. Bất quá cũng không có việc gì, chỉ là không có thẻ bên trên điểm mà thôi. Pháo hoa biểu diễn kết thúc, tan cuộc về sau, mọi người lại tại tổ chức nhân viên hậu cần dẫn đầu xuống về tới trong căn cứ. Đơn giản trò chuyện hai câu, liền ai về nhà nấy đi ngủ rồi. Bất quá nhìn Lục Thiện Thiện bộ kia hưng phấn dáng dấp hẳn là không ngủ được. Tô Thải Vi nằm tại mềm hồ hồ trên giường, nhắm mắt lại, nhưng lật qua lật lại ngủ không được. Không phải là bởi vì kích động, mà là trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Cũng không phải là bởi vì bỏ lỡ làm điểm mà tiếc nuối đến bây giờ, mà là bởi vì trận này có nghi thức cảm giác khóa niên thiếu hai người. Nàng, Lục Uyên, Dương Tuế đều là thích nghi thức cảm giác người. Nàng lật qua lật lại ngủ không được, nào không những đang suy nghĩ hôm nay khóa niên náo nhiệt, còn có phía trước rất nhiều lần khóa niên. Dứt khoát trực tiếp chạy xe không đầu góc của mình, tiến vào thế giới của nàng. Hiện tại cái này thế giới gần như đã là một cái sửa đổi sau đó thu nhỏ phía sau Tuy Dương thị khu. Nhưng Tô Thải Vi không có lại kéo người đi vào. Bởi vì cố kia tươi mới sức lực đã qua, nàng thậm chí không biết cái này thế giới trừ Cố Lộng Huyền hư còn có cái gì dùng. Nàng từng thử trong thế giới này sáng tạo sinh mệnh, nhưng sáng tạo ra sinh mệnh cùng nàng tưởng tượng đều không giống, cảm giác là một đám người máy, thiếu mấu chốt nhất linh hồn. Đây không phải là người, mà là một đám từ nàng khống chế để tuyến con rối. Dù sao cũng ngủ không được, nàng lại bắt đầu kiến thiết đồng thời nghiên cứu thế giới của mình, kiến thiết chỉ là thuận tiện, mấu chốt vẫn là nghiên cứu. Có thể kéo người đi vào liền đại biểu có thể cùng hưởng. Vậy mình năng lực nhận biết có thể hay không cùng cái này cùng hưởng năng lực kết hợp một cái? Chính là đem cảm giác của mình cùng hưởng cho người khác. Vấn đề này nàng đã suy nghĩ rất lâu rồi, nhưng lại không biết từ chỗ nào vào tay. Tựa như là một cái không cho để làm, chỉ cấp vấn đề để toán đồng dạng. Lần này nàng cũng tại nghiên cứu vấn đề này. Đương nhiên, nghiên cứu vấn đề này điều kiện tiên quyết là phải đem cái này thế giới trước nghiên cứu minh bạch. Đang lúc nàng nghiên cứu đầu nhập lúc, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc. Năm mới vui vẻ. Chương 493. Đại kết cục. Chương 493. Đại kết cục. Thanh âm này giống như cự thạch, nện vào Tô Thải Vi cái kia tâm bình tĩnh biển bên trong, nhấc lên thao thiên cự lãng để nàng cả người đều có một nháy mắt thất thần, trong đầu trống rỗng, kém chút lui ra cái này thế giới. Uyên. Nàng thăm dò tính nhẹ giọng kêu một tiếng, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy cũng không xác định. Nghe âm thanh phân biệt vị cũng tìm không được âm thanh nơi phát ra, cái thanh âm kia thật giống như trực tiếp từ đáy lòng của nàng vang lên. Nàng bay tới không trung, đầu ngón tay vung lên, trong thế giới tất cả kiến trúc đều biến mất. Toàn bộ thế giới lại lần nữa hướng hư vô, chỉ có Tô Thải Vi phía sau một vành mặt trời treo cao tại bầu trời. Không tìm được Lục Uyên thân ảnh, nàng lại đem sau lưng mặt trời cũng cho đập tan. Toàn bộ thế giới giống như khai thiên tịch địa phía trước hỗn độn đồng dạng. Nàng xem như cái này thế giới người sáng tạo, một ý niệm liền có thể thu hoạch cái này thế giới toàn bộ tin tức. Nhưng nàng tìm không được Lục Uyên, càng không tìm được âm thanh nơi phát ra. Chính là lúc này, Lục Uyên âm thanh lại vang lên. Bại nào đồ chơi, ta có thể nghe thấy, đừng thê ơ. Một hồi người khác cho ngươi làm bệnh tâm thần. Tô Thải Vi rõ ràng sửng sốt một chút. Lần này nàng có thể xác định, chính mình không phải là bởi vì quá mức nhớ mà nghe nhầm rồi, đây chính là Lục Uyên âm thanh. Nhưng câu nói này có ý tứ gì? Tô Thải Vi trên trán đỉnh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Xa cách từ lâu trùng phùng, câu nói đầu tiên trước mắt ta. Mà còn nơi này nào có người khác? Ngoại trừ ta ra, liền cái trùng dày đều không có. Nhìn cho ngươi kích động. Tô Thải Vi lại nghe thấy Lục Uyên ghét bỏ âm thanh, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên vẽ đầy dấu chấm hỏi. Nghe đến Lục Uyên âm thanh, nàng xác thực nên kích động. Nhưng bây giờ vẫn là càng ngộng bức một điểm đại nào còn tại tính toán lý giải tình huống hiện tại. Ta đều chết qua một lần người. Tô Thải Vi, ta biết ngươi chết qua một lần. Nhưng ngươi có thể hay không nói một chút hiện tại là tình huống như thế nào? Ngươi vẫn là một điểm não không mang. Lần trước ta đều cường điệu qua, ngươi chuyện thứ nhất hẳn là xác nhận thân phận của ta. Vạn nhất ta là giả mạo đây này. Tô Thải Vi, ngươi cường điệu qua sao? Ta làm sao không biết? Mà còn ta làm sao xác nhận thân phận của ngươi? Để ngươi báo một cái số thẻ căn cước. Báo ta. Tô Thải Vi cảm giác được không thích hợp. Lục Uyên hình như không phải tại nói chuyện cùng nàng. Bại não đồ chơi. Xưng hô thế này, còn có cái này ghét bỏ tăng thêm đắc ý ngữ khí. Hắn sẽ không phải tại cùng Dương Tuế nói chuyện a? Vậy ta đây là tình huống như thế nào? Ha ha. Bởi vì ta một mực đang nhìn ngươi, a ngươi không nhìn thấy ta, nhưng ta có thể nhìn thấy ngươi. A không đúng, dùng nhìn cái này chữ không quá thích hợp, bất quá ngươi cái này phạm nhân lý giải không được. Nghe đến đó, Tô Thải Vi đã có thể xác nhận. Lục Uyên tuyệt đối không phải tại nói chuyện cùng nàng. Khụ khụ. Đang lúc Tô Thải Vi nghi hoặc Lục Uyên vì cái gì muốn ho khan hai tiếng thời điểm, liền lại nghe đến lời kế tiếp. Uyên, cho ta trận này sự kiện quỷ dị tư liệu. Uyên, ngươi trước giúp ta xem một chút. Về nhà liền tốt, về nhà liền tốt. Thâm Uyên. Uyên không phải về nhà. Hắn chưa có về nhà. Hắn gặp phải nguy hiểm. Ngươi thật sự cho rằng? Dừng lại một hồi. Ha ha ha. Ngươi lúc đó phải nói một câu. Thâm Uyên đã chết. Không phải là đúng sai ta đã vô tâm biện luận. Tốt. Tô Thải Vi xác nhận. Cùng Lục Uyên đối thoại chính là Dương Thuế, hai người bọn họ quả nhiên cùng một chỗ. Mà còn hẳn là phía trước liền ở cùng nhau, phía sau kinh lịch một chút biến cố, Lục Uyên biến mất, đây là bọn họ trùng phùng về sau đối thoại. Từ đối thoại trong tin tức, còn có thể suy đoán, bọn họ thế giới kia cũng có quỷ dị, mà còn bọn họ cũng thường xuyên xử lý sự kiện quỷ dị. Thậm chí Lục Uyên biến mất về sau, Dương Thuế làm không tốt là không kiềm chế được nỗi lòng, tính tình đại biến ân, phù hợp nhân vật hình tượng. Nhưng đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì phía trước nàng nghe không được Lục Uyên nói chuyện, nhưng bây giờ không giải thích được nghe đến. Lục Uyên phía dưới vừa vặn giải đáp nghi vấn của nàng. Thăng cấp, không có chơi mình bật đây. Không đúng, phải gọi siêu tiến hóa. Tô Thải Vi ba. Uyên, ngươi làm sao biến thành bộ kẻ mẩn? Ngốc. Cái kia Dương Tuế chẳng phải là hắn huấn luyện sư? Ngươi muốn nói cái gì không cần phải nói, ở trong lòng nghiêm túc nghĩ ra được liền được. Chú ý a, đến nghiêm túc nghĩ a nghĩ quá làm mơ hồ ta hiện tại còn chọn đọc không đi ra. Ngốc. Trói buộc như thế sâu sao? Đều có thể thông qua ý niệm trao đổi. Không đúng, nàng nghe đến âm thanh cũng là đến từ đáy lòng. Cái này, ta hiểu được. Đây chính là chúng ta ở giữa trói buộc a. Nàng thử dùng ý niệm cùng Lục Uyên đối thoại. Uyên, ngươi có thể nghe thấy sao? Có thể. Dạng này liền được. Nghe đến câu này đáp lại, Tô Thải Vi rõ ràng sửng sở. Thật có thể dùng ý niệm đối thoại a? Cũng không phải chạy trong đầu ngươi. Đây chỉ là siêu tiến hóa về sau một cái tiểu kỹ năng mà thôi. Được. Cực kỳ thông minh Tô Thải Vi lập tức liền ý thức được, vừa vặn đây chẳng qua là cái trùng hợp mà thôi. Lục Uyên vẫn là tại cùng Dương Tuế đối thoại. Lại trở lại vừa rồi vấn đề. Thông qua Lục Uyên nói có thể phân tích ra được, phía trước hai người bọn họ là không thể thông qua ý niệm giao lưu. Năng lực này là Lục Uyên siêu tiến hóa phía sau mới xuất hiện. Nàng có thể nghe đến Lục Uyên âm thanh cũng là như thế. mà Lục Uyên rõ ràng không biết nàng cũng có thể nghe thấy. Cho nên Lục Uyên đến cùng siêu tiến hóa thành cái gì? Từ Lục Uyên tiến hóa thành Thâm Uyên, lại từ Thâm Uyên siêu tiến hóa thành Thâm Uyên Vương. Bỏ đi sắc phàm, lấy thân hợp đạo. Nghe lấy Lục Uyên cái này giống giả câm thanh, Tô Thải Vi lại một lần một bước. Bộ kệ mẩn cũng có thể tu tiên. Nếu như là buổi tối đó phía trước, Lục Uyên nói loại lời này nàng sẽ tin một nửa, hiện tại là hoàn toàn tin tưởng. Nhưng tùy theo mang tới là càng nhiều nghi vấn. Hai người bọn họ đến cùng đi cái gì thế giới? Phát sinh cái gì? Lấy thân hợp đạo cái này kịch bản làm sao nghe làm sao quen hay? Bình thường mà nói, đây đều là đại kết cục mới có lẽ phát sinh sự tình. Chẳng lẽ Lục Uyên cùng Dương Tuế tại cái kia thế giới thông quan đó có phải hay không nên trở về tới? Mang nghi vấn như vậy, nàng tạm thời áp xuống tới xác nhận Lục Uyên còn sống kích động, tiếp tục nghe Lục Uyên nói chuyện. Nhưng tiếp xuống nàng càng ngộp bức. Quỷ dị ở giữa liên hệ, nhà lịch sử học, năng lượng chấn động, đem tin tức giấu quỷ dị bên trong. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Lão Ngô hẳn là một cái người a, có thể giải mã ra dấu ở quỷ dị bên trong tin tức. Làm sao giải mã? Dùng quỷ dị vật phẩm. Vẫn là nói trong miệng hắn quỷ dị cùng ta lý giải quỷ dị không giống. Nghe tới Lục Uyên sửa chữa năng lượng chấn động dẫn đến chính mình kém chút ý thức mơ hồ thời điểm, Tô Thải Vi không nhịn được lo lắng. Phía sau lại nghe được năng lượng hệ thống, quỷ dị hệ thống. Tô Thải Vi triệt để bối rối. Hắn nói hệ thống là chỉ cái gì? Vật lý bên trên định nghĩa? Vẫn là văn học mạng bên trong kim thủ chỉ? Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Bất quá năng lượng hệ thống chỉ hẳn là vật lý bên trên hệ thống đi. Đó là hỗ trợ lẫn nhau ỷ lại một số tạo thành bộ phận kết hợp mà thành, có đặc biệt công năng hữu cơ chỉnh thể. Tiếp tục nghe tiếp. Tô Thải Vi mặc dù nghi hoặc càng nhiều, nhưng đây là bởi vì nàng biết rõ càng nhiều. Tri thức vòng tròn tại cái này một khắc cụ tượng hóa. Nàng hiểu Lục Uyên ý tứ, cũng tại từng bước một tiêu hóa lý giải những tin tức này. Mãi đến nàng nghe đến một câu: "Ai mà thèm ngươi cái này một điểm thần lực đều không có thần a? Tình huống như thế nào?" Dương Tuế thành thần. Làm ta còn tại phô trương thanh thế, ngụy trang cổ thần thời điểm, ngươi đã thành thần. Các ngươi cái này, một cái lây thân hợp đạo, một cái đã thành thần. Xác định không phải đại kết cục thông quan thế giới, chương 494. Tìm kiếm thông đạo. Chương 494, tìm kiếm thông đạo đáng ghét ta lúc đầu cho rằng ta cầm là nhân vật chính của bạn. Trước ở cái thế giới này từng bước một trưởng thành, sau đó đi cứu vớt các ngươi tại thủy hỏa. Hiện tại tốt, các ngươi so ta còn thoải mái. Đã sợ huynh đệ quá khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ. Được rồi, ta lại không cùng ngươi cướp tín đồ. Cái gì? Dương Tuế còn có tín đồ? Cái này? Không. Công. Bình. Tô Thải Vi đều có thể tưởng tượng ra được, Dương Tuế đứng tại trên đài cao hưởng thụ tín đồ sùng bái, khóe miệng đều nhanh nết đến trên mặt trời bộ dạng. Một cái Tô Thải Vi mất đi mộng tưởng. Nhưng Lục Uyên vẫn còn tiếp tục nói chuyện, Tô Thải Vi tiếp tục ăn dưa. Thu hoạch tin tức. Trên lý luận đến nói bốn. Ta chính là thế giới chính là ta. Nghe xong Lục Uyên một đoạn này lời nói, Tô Thải Vi cuối cùng đối Lục Uyên hiện tại trạng thái có cái đại khái hiểu rõ. Nguyên lai hắn không phải bộ kệ mẩn tu tiên, mà là tin tức sinh mạng thể. Nghe hắn cái này miêu tả, có điểm giống là lạm tợ lạ sợ yêu, nhưng càng giống huyền huyễn tiểu thuyết bên trong thường xuyên xuất hiện thiên đạo. Tô Thải Vi rút ra mấy cái từ mấu chốt: quỷ dị, năng lượng, dung hợp, vật dẫn. Nàng đang suy nghĩ thời điểm, Lục Uyên còn tại nói chuyện. Nàng nghe lấy, không cần động não nghĩ liền biết, hẳn là Dương Tuế nghe không hiểu, Lục Uyên tại kỹ lượng hơn giảng giải. Phía sau lại nghe thấy Lục Uyên nổ nước bọt, còn có hắn cùng Dương Tuế biện luận. Mặc dù nghe không được Dương Tuế nói cái gì, nhưng chỉ từ Lục Uyên lời nói, nàng liền có thể cảm giác được đây là một tràng từ ngàn xưa không có, chấn động cổ kim biện luận. Lục Uyên nồng độ. Khụ, tri thức số lượng dự trữ vẫn là trước sau như một cao. Có thể cùng Lục Uyên biện luận lâu như vậy, Dương Tuế, tri thức số lượng dự trữ cũng không thấp. Chính giữa có đến vài lần, Tô Thải Vi đều nghĩ xen vào đi vào thảo luận, nhưng nàng không có cách nào gia nhập trò chuyện đáng ghét á, nhưng nàng dương lên khóe miệng lại một mực không có đi xuống. Các ngươi hai cái còn sống. Thật tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Rõ ràng Lục Uyên nói rất nhiều, từ, ngươi thêm chút nào, nói đến, nằm đánh gỗ tiểu là muốn khách quan phân tích, nhưng Tô Thải Vi lại cảm giác thời gian mới qua một lát. Hai người biện luận kết thúc, cũng không biết Dương Tuế nói cái gì, Lục Uyên lại bỗng nhiên nói đến chính sự, hơn nữa còn nghe ngữ khí, cảm khái bên trong mang theo trêu chọc. Tô Thải Vi lại lần nữa bắt được một cái từ mấu chốt điện thoại. Dung hợp cùng điện thoại biến mất có quan hệ gì? Nàng nghiêm túc suy tư một hồi, chợt nghe Lục Uyên nói ra, ngươi nói bọn họ có thể hay không cho là ta thật chết rồi? Sẽ không. Tô Thải Vi biết Lục Uyên nghe không được, nhưng như cũng trả lời. Chúng ta đều đang đợi ngươi trở về. Đương nhiên, còn có bại não đồ chơi. Lại qua rất lâu, Lục Uyên vẫn luôn không nói chuyện. Hẳn là Dương Tuế ngủ rồi. Tô Thải Vi đầu tiên là thử nghiệm các loại phương pháp cùng Lục Uyên đối thoại, nhưng đều thất bại. Bất quá nàng cũng không có nhục chí, bởi vì nàng có thể nghe đến Lục Uyên nói chuyện, đã nói lên hai thế giới ở giữa tồn tại thông đạo. Theo đạo lý đến nói, nàng cũng có thể hướng bên kia truyền lại thông tin, thực hiện chân chính vượt thế giới tán gẫu. Trừ phi lối đi này cùng bóng hai cực giống nhau là đơn hướng, khả năng này có lẽ rất thấp, bởi vì bọn họ hai có thể xuyên qua đến thế giới kia, nói rõ từ thế giới này hướng bọn họ thế giới kia xác thực có thông đạo. Lý luận tồn tại, thực tiễn bắt đầu tiên, chính mình có thể nghe thấy Lục Uyên nói, mấu chốt nhất một cái phân đoạn chính là Lục Uyên hoàn thành siêu tiến hóa, lấy thân hợp đạo, trở thành tin tức sinh mạng thể. Từ Lục Uyên trong lời nói có thể phân tích ra được, Dương Tuế tỷ lệ lớn còn nắm giữ thực thể. Chẳng lẽ đây chính là chính mình chỉ có thể nghe không được Dương Tuế âm thanh nguyên nhân? Hoặc là bởi vì năm đó cùng Lục Uyên ký kết yêu đương khế ước, cho nên chính mình chỉ có thể nghe thấy Lục Uyên âm thanh. Mặc dù trường hợp này cũng có xác suất rất lớn, nhưng Tô Thải Vi vẫn cảm thấy loại tình huống thứ nhất càng hiện thực một điểm. Như vậy nói cách khác, là Lục Uyên tại cùng Dương Tuế đối thoại thời điểm, trong lúc vô tình phát động thông đạo, dẫn đến phía bên mình nhận đến tin tức. như vậy liền rất rõ ràng. Thông đạo tại Dương Tuế trên thân ân, nhất định là như vậy. Bất quá cũng không nghiêm cẩn, cũng có thể là Lục Yên siêu tiến hóa phía sau tự mang thông đạo, chỉ bất quá chính mình không có phát hiện. Cái kia, ta bên này thông đạo ở đâu? Cái này từ ta sáng tạo thế giới, vẫn là chính ta. Bất quá, Lục Yên là tại siêu tiến hóa về sau mới có thể làm như vậy. Chính mình rất rõ ràng còn không có siêu tiến hóa, hiện tại nàng đối năng lực sử dụng cũng còn lưu lại tại mới vừa giác tỉnh lúc ấy. Ví dụ như cái này thế giới, lại ví dụ như năng lực nhận biết. Năng lực nhận biết còn có chút dùng, có thể cho chính mình thượng đế thị giác, quan sát thế giới. Mà cái thế giới thần kỳ này, nàng đến bây giờ cũng chỉ chơi minh bạch sáng tạo hình thức, cái khác cái gì cũng không biết. Cùng Lục Yên so sánh, nàng thật giống như một cái mới vừa gia nhập trò chơi tân thủ tiểu bạch, cái gì cũng đều không hiểu. Thậm chí liền làm sao thăng cấp cũng không biết. Lục Yên là tự mình tìm tòi ra được cùng quỷ dị dung hợp, cũng không phải là đơn giản tu luyện thăng cấp, nói rõ siêu tiến hóa là phải động não. Nhưng nàng đâu? Động não cũng không biết làm sao động. Kiến thức căn bản đều không có, làm sao tiến giai? Liền giống như để một cái mới vừa học được nhân chia cộng trừ học sinh đi chứng minh gọn bạch phỏng đoán. Cái này không làm khó dễ người sao? Bất quá nàng phỏng đoán, Lục Yên có khả năng từ vừa mới bắt đầu liền không phải là người, thậm chí không có thực thể. Còn giống như ký thác vào một cái trong điện thoại. Không có thực thể, làm sao cùng quỷ dị dung hợp? Quỷ dị vì cái gì có thể kéo tới năng lượng bên trên? Còn có năng lực lượng chấn động. Nghe tới tốt khoa học bộ dạng. Quỷ dị, năng lượng. Quỷ dị hệ thống, năng lượng hệ thống. Tô Thải Vi từng bước một suy nghĩ, trong đầu đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ học. Quỷ dị sẽ không phải là năng lượng hệ thống a? Nói như vậy, Lục Yên nói những lời kia liền có thể giải thích. Xem ra cần phải trước tiên đem quỷ dị nghiên cứu mình ra. Kỳ thật thật tính xuống, chính mình cũng coi là cái quỷ dị đi. Nếu như nói như vậy, vậy thế giới này lại là cái gì? Năng lượng, tin tức. Tô Thải Vi trong đầu có mạch suy nghĩ, không thể mơ tưởng xa vời, nghĩ đến một bước đúng chỗ, tìm tới thông đạo. Trước tiên cần phải đem quỷ dị nghiên cứu minh bạch, tiến tới lại nghiên cứu tự thân, từng bước một đi. Đáng tiếc không thể trực tiếp hỏi Lục Yên, hắn khẳng định biết rất nhiều. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn vì sao lại biết quỷ dị, năng lượng những này? Từ hai người bọn họ xuyên qua đến bây giờ, cũng liền thời gian nửa năm. Năng lượng chấn động chuyên nghiệp như vậy từ, không giống như là hai cái cao trung học sinh có thể nghiên cứu ra được. Hắn hình như nâng lên lão nô. Có phải là bọn hắn hay không thế giới kia bản thân liền đối quỷ dị có nghiên cứu? Nghiên cứu quỷ dị đúng dịp, hôm nay mới cùng nhàn nhạt tán gẫu qua người kia, chương 495. Ta đến cùng là cái gì? Chương 495, ta đến cùng là cái gì? 2025, Ất Tỵ Xá năm, đầu năm mùng 1. Mọi người mặc vào bộ đồ mới, sớm rời giường đi chúc Tết, các đại nhân cho tiền mừng tuổi, những đứa trẻ thu áp tuổi tiền, vui vẻ hòa thuận. Tô Thải Vi sau khi rời giường, trước cho chính mình phụ mẫu chúc Tết, thu tiền mừng tuổi. Lại chạy đi cho lục phụ lục mẫu chúc Tết, lại thu một phần tiền mừng tuổi. Lục Tiễn Tiễn tự nhiên cũng cầm hai phần. Mặc dù đối với các nàng đến nói tiền mừng tuổi không có tác dụng gì, các nàng không thiếu tiền, cũng không có hoa gì tiền địa phương. Căn cứ khu sinh hoạt bên trong tất cả đều là miễn phí, thỉnh thoảng đi ra một lần cũng có tổ chức nâng lên cung cấp tài chính. Cầm tiền mừng tuổi đơn thuần chính là cầu cái may mắn đầu năm mùng một, mỗi người đều rất vui vẻ. Nhưng bài xong năm sau, Tô Thải Vi lại có chút không quan tâm, bởi vì hiện tại đã 9 giờ sáng. Nàng vẫn là không có nghe được Lục Yên nói chuyện, cái này để nàng bắt đầu sợ hãi ngày hôm qua tất cả làm ngộng. Cũng không thể bây giờ còn chưa rời giường a. Tô Thải Vi ở trong lòng nói thầm. Dương Tuế tên kia không một mực đều là sức sống bạo dạng, toàn thân có dùng không hết nhu kình. Mặc dù bọn họ ngày hôm qua có thể ngủ đến chậm một điểm, nhưng cũng không nên bây giờ còn chưa. Tô Mẫu gặp nữ nhi không yên lòng, liền hỏi, làm sao vậy? Là chuyện gì xảy ra sao? Không có chuyện gì. Đêm qua ngủ không ngon, ta sẽ trở về trong phòng híp mắt một hồi. Tô Thải Vi mỉm cười lên tiếng chào hỏi, liền trở lại gian phòng của mình bên trong. Tô Mẫu đưa mắt nhìn nàng trở về phòng, ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng. Trở lại gian phòng của mình về sau, Tô Thải Vi y phục đều không có thoát, liền nằm trên giường, chạy xe không tâm tư, đi tới thế giới của mình. Quả nhiên như nàng đoán, trong thế giới này ở không bao lâu, nàng liền nghe đến Lục Yên nói chuyện. Táo Vương ra sự kiện làm sao có thể tính toán kết thúc? Tịch thú chỉ là bị dọa chạy mà thôi, lại không có bị diệt trừ. Mấu chốt nhất vẫn là những cái kia lông cùng dấu chân, bị phán định là quỷ dị, ô nhiễm độ đạt tới 51, bọn họ nhất định còn có một loại nào đó chúng ta không có phát hiện năng lực đặc thù. Rất có thể cùng nhà lịch sử học chuẩn bị ở sau có quan hệ, không thể khinh thường. Nghe đến Lục Yên âm thanh, nội tâm của nàng đại định. Mặc dù nàng nghe không hiểu Lục Yên nói cái gì, nhưng cái này có thể để nàng xác nhận đêm qua cũng không phải là mộng. Xem ra ta chỉ có tại chỗ này mới có thể nghe được Yên nói chuyện. Lập tức, nàng lại buồn rầu. Ta không có khả năng một mực trong này, nhưng Yên nói bên trong có rất nhiều mấu chốt tin tức. Lục Yên trong lời nói kiểu gì cũng sẽ để lộ ra cùng quỷ dị có liên quan tin tức. Đem những tin tức kia lấy ra, với cái thế giới này quỷ dị nghiên cứu mở rộng nhất định có rất lớn trợ giúp. Ví dụ như hắn nâng rất nhiều lần ô nhiễm độ, tựa như là đánh giá quỷ dị một ngón tay đánh dấu. Còn có rất nhiều mặt khác tin tức. Mặc dù Lục Yên không có chủ động tận lực đi nói những này nghiên cứu, nhưng chỉ nói phiến ngữ bên trong để lộ ra tin tức liền có thể để cái này thế giới ít đi rất nhiều đường quanh co ở tại cái này thế giới, Tô Thải Vi sẽ chậm trễ trong hiện thực sự tình. Không có nàng ta nhãn, tổ chức bên trên lại phải biến đổi thành người mù. Nhưng không ở tại cái này thế giới, nàng có rất lớn có thể bỏ lỡ một hai lời mấu chốt tin tức đến nghĩ một cái vẹn cả đôi đường biện pháp phá nàng ở tại cái này thế giới, một bên nghe lấy Lục Yên nói chuyện, một bên suy nghĩ biện pháp giải quyết ước chừng ở một giờ. Lục Yên nói rất nhiều lời, nghe tới là có không ít chính sự, nhưng cái kia là bọn họ thế giới kia sự tình đối với Tô Thải Vi đến nói, hữu dụng tin tức không đến một thành. Cái này một thành vẫn là may mắn có Dương Thuế. Tô Thải Vi có thể nghe được, Lục Yên thường xuyên tại nói xong một câu về sau, lại nhằm vào trong lời này nâng lên một ít chuyện trọng điểm giải thích. Nàng không cần nghĩ đều biết rõ khẳng định là Dương Tuế không hiểu, Lục Uyên tại cho hắn giải thích. Nhưng Dương Tuế rõ ràng cũng biết một chút kiến thức căn bản, cho nên Lục Uyên giải thích xem như là tiến giai tri thức. Ví dụ như bọn họ lặp đi lặp lại nâng lên ô nhiễm độ, lại không có giải thích ô nhiễm độ đến cùng là cái gì đồ vật. Xem ra đây xem như là quỷ dị lý luận bên trong kiến thức căn bản. Nhưng nghe lâu như vậy, Tô Thải Vi đã có chín thành chắc chắn có thể xác nhận, quỷ dị chính là năng lượng. Một cái nghi vấn tại trong đầu của nàng sinh ra. Quỷ dị vì sao lại là năng lượng? Nàng tiếp xúc qua rất nhiều quỷ dị, mặc dù có chút quỷ dị không có thực thể, nhưng đại bộ phận đều là có thực thể. Quỷ dị đều là năng lượng, làm sao còn sẽ có thực thể? Bất quá Lục Uyên một mực không nói chuyện này, xem ra cũng là cơ sở lý luận một bộ phận được rồi. Những chuyện này vẫn là giao cho những cái kia nhà khoa học đau đầu đi đáng tiếc. Nếu là cùng Lục Uyên có thể tiến hành song hướng giao lưu, đây mới thực sự là bậc. Tương đương với một vị học bá tay nắm tay phụ đạo bọn họ từ không xây dựng lên tri thức hệ thống, tuyệt đối làm ít công to. Nhưng là muốn cùng Lục Uyên tiến hành song hướng giao lưu bọn họ bên này còn phải trước nghiên cứu quỷ dị, Tô Thải Vi cũng phải dựa vào chính mình thông minh tài trí tìm tới giao lưu thông đạo. Bất quá bây giờ mấu chốt nhất vẫn là cái này từ nàng sáng tạo thế giới âm thanh là tại nàng trong đầu vang lên, vì cái gì chỉ có trong thế giới này mới có thể nghe được. Tô Thải Vi ý nghĩ đầu tiên là, cái này thế giới chính là giao lưu thông đạo. Có thể Tô Thải Vi liền cái này thế giới đến cùng là cái gì cũng không biết. So với một cái thế giới chân chính, nó càng giống là một giấc mơ, cũng giống là khái niệm bên trong nguyên vũ trụ. Nhưng nó lại rất chân thật. Chỉ bất quá loại này chân thật cảm giác quyết định ở nàng sáng tạo trình độ. Mà còn cái này thế giới không có lớn nhỏ. Nó lớn bao nhiêu hoàn toàn nhìn Tô Thải Vi muốn để nó lớn đến bao nhiêu. Nàng rất khó đi miêu tả cái này thế giới, tự nhiên cũng rất khó nghiên cứu cái này thế giới đúng là như thế, nàng hôm qua mới có thể nhanh như vậy lý giải Lục Uyên lời nói. Sinh mệnh bản chất không giống, có nhiều thứ căn bản là không có cách nào giải thích. Liền giống như 3D sinh vật tính toán đi tìm hiểu 4 chiều sinh vật đồng dạng. Đến cùng làm sao bây giờ? Trở lại ban đầu vấn đề bên trên. Nàng suy nghĩ rất lâu cũng không có nghĩ đến song toàn chi pháp. Còn phải trước ngẫm lại vì sao lại xuất hiện trường hợp này, sau đó mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Truy cứu bản chất, vẫn là nàng với cái thế giới này không đủ giải. Không đúng, hoặc là nói nàng đối với chính mình không đủ giải. Từ Lục Uyên ngày hôm qua trong lời nói có thể nghe được, hắn là đầy đủ giải chính mình, mới tiến hành dung hợp, hoàn thành siêu tiến hóa. Cho nên Tô Thải Vi còn phải trước đầy đủ hiểu rõ chính mình. Nàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, cố gắng đi cảm thụ cái này thế giới. Nàng cảm thấy tất cả, bởi vì nàng chính là cái này thế giới tất cả. Cùng tại thế giới hiện thực so sánh, nàng ở cái thế giới này năng lực nhận biết không có phạm vi. Chân chính trên ý nghĩa toàn trí toàn năng. Thời gian trôi qua thật lâu, nàng cuối cùng có chút cảm ngộ. Sai đều sai, ta đem mình cùng cái này thế giới phân quá rõ. Ta chính là thế giới. Ta có thể cảm giác được cái này thế giới tất cả cũng không phải là bởi vì năng lực nhận biết, mà là bởi vì ta vốn chính là thế giới. Phía trước ta sở dĩ sẽ sinh ra loại này rõ ràng phân liệt cảm giác, là vì ta có thể cảm nhận được cái này thế giới tất cả, lại không cách nào đồng thời xử lý những tin tức này. Ta tại chỗ này mới có thể nghe được Lục Uyên nói chuyện, là vì nơi này mới là ta, chân chính ta. Một cái lớn mật lại hoang đường ý nghĩ tại Tô Thải Vi trong ý thức sinh ra, nhưng lại đã phát ra là không thể ngăn cản phát tán ra. Chẳng lẽ phía ngoài ta là không hoàn toàn? Hoặc là nói, ta thật chỉ là ta hóa thân. Ta là ta. Ta không hoàn toàn là ta. Ta đến cùng là cái gì? Chương 496. Tẩu hỏa nhập ma. Chương 496. Tẩu hỏa nhập ma. Theo ý nghĩ này không ngừng phát tán. Nguyên bản rõ ràng có trật tự tư duy bắt đầu như bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, nổi lên tầng tầng hỗn loạn gợn sóng. Kia từng cái đã từng tự cho là đúng suy luận, nhận biết, tại lúc này giống như lung lay sắp đổ các thác, bị không ngừng đánh tới cuồng phong mưa rào xung kích đến phá thành mảnh nhỏ. Nàng cảm giác chính mình phân chia thành vô số cái mảnh vỡ, mỗi một cái mảnh vỡ đều có ý nghĩ của mình, đều đang nỗ lực đi tìm hiểu cái này khó mà nắm lấy bản chất, nhưng lại lẫn nhau mâu thuẫn, lẫn nhau xung đột. Cái này phát tán ý nghĩ giống như bị mở ra chiếc hộp vẽn đỏ dạ một dạng, để nàng không ngừng mà vặn mèo, không ngừng mà hướng đi cái kia không biết điên cuồng biên giới. Nàng từ bắt đầu thử giải chính mình, đến dần dần lý giải chính mình, lại bắt đầu nghĩ lại chính mình, mãi đến lật đổ chính mình. Hiện tại đã lâm vào bản thân nhận biết hoàn cảnh khó khăn, bắt đầu hoài nghi mình. Tàu hỏa nhập ma. 12 giờ trưa. Thải Vi còn chưa tỉnh ngủ sao? Tô Mẫu có chút lo âu nhìn hướng Tô Thải Vi phòng ngủ. Khả năng là mệt mỏi đi. Tô phụ trong mắt có chút đau lòng. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống. Đều 12 giờ, nên ăn cơm. Tô Mẫu hỏi, muốn hay không đem Thải Vi kêu lên? Tô phụ buộc lên tạp dề hướng đi phòng bếp, để nàng lại ngủ một hồi đi. Đêm qua xem biểu diễn thời điểm, nàng đều tại bất thời gian công tác. Mệt mỏi đứa nhỏ này. Vô luận Tô Thải Vi bây giờ tại trong tổ chức địa vị cao bao nhiêu, năng lực mạnh bao nhiêu, nhưng tại Tô Mẫu trước mặt, nàng thủy chung là đứa bé. Một lát sau, Tô phụ tại phòng bếp hô, còn có một cái đồ ăn cơm liền tốt, ngươi đi gọi một cái Thải Vi. Tô Mẫu đi tới nữ nhi cửa phòng ngủ, bấm tay khẽ chọc. Thải Vi. Trong phòng lại yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tô Mẫu lông mày có chút nhíu lên, âm thanh không tự giác để cao mấy phần. Thải Vi. Vẫn như cũng là một mảnh trầm mặc, không người trả lời. Tô Mẫu trên mặt không nhịn được hiện ra lo âu nồng đậm chi sắc, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Nàng hít sâu một hơi, lại kêu một tiếng, lần này thanh âm bên trong mang theo một ít cấp thiết. Thải Vi. Y Liễu Nguyên liền một cái nhỏ bé đáp lại đều không có. Tô Mẫu tâm bỗng nhiên trầm xuống, một loại bất an mãnh liệt xông lên đầu. Nàng vội vàng đẩy cửa ra, bước nhanh đi vào gian phòng, chỉ thấy Tô Thải Vi nằm ở trên giường, liền áo khoác cũng không kịp cởi xuống. Thấy thế, nàng tâm đột nhiên co lại. Nàng bước nhanh đi tới trước giường, nhẹ nhàng nắm chặt nữ nhi tay, cảm nhận được tay kia tâm nhiệt độ, cái này mới hơi thở dài một hơi. Nàng lại cẩn thận mà đưa tay đặt ở nữ nhi trong hơi thở, cảm nhận được cái kia ổn định mà đều hô hấp, trong lòng tảng đá lớn cái này mới hoàn toàn rơi xuống đất. Sau đó, nàng nhẹ nhàng lung lay nữ nhi cánh tay, nhẹ giọng la lên: "Thải Vi, Thải Vi, Thải Vi." Nhưng mà, Tô Thải Vi vẫn như cũ đóng chặt lại hai mắt, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tô Mẫu quyết định thật nhanh, lấy ra điện thoại đánh cho trong căn cứ bác sĩ, âm thanh rất là sốt ruột: "Uy, Trương bác sĩ, Thải Vi tình huống bây giờ có điểm gì là lạ, làm sao đều để không tỉnh, phiền phức ngươi qua đây nhìn xem." Điện thoại bên kia Trương bác sĩ nghe xong, lập tức so Tô Mẫu còn sợ: "Ngài chờ, ta đến ngay." Cũng không lâu lắm, Trương bác sĩ mang theo chữa bệnh đoàn đội vội vàng chạy tới. Hắn bước nhanh đi vào gian phòng, nhìn thấy nằm ở trên giường Tô Thải Vi, lập tức tiến đi kiểm tra. Đầu tiên là cẩn thận quan sát Tô Thải Vi sắc mặt cùng ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng lật ra mí mắt của nàng, xem xét con ngươi tình huống. Sau đó lại dùng dụng cụ chuyên nghiệp tiến hành một hệ liệt chuyên nghiệp kiểm tra, xác nhận dấu hiệu sinh tồn không có vấn đề quá lớn phía sau mới thở dài một hơi. Tô Mẫu lo lắng hỏi: "Thải Vi hắn làm sao vậy?" Trương bác sĩ ngồi dậy, hai thần sắc nghiêm túc trả lời: "Tô Thải Vi đồng chí dấu hiệu sinh tồn tạm thời ổn định, không có trực tiếp nguy hiểm tính mạng." Hắn dừng lại một chút, hít sâu một hơi, nói: "Nhưng nàng hiện tại ở vào một loại chiều sâu trạng thái hôn mê, cần lập tức tiến hành càng toàn diện kiểm tra cùng điều trị. Ta đề nghị lập tức đem nàng chuyển rời đến chuyên nghiệp phòng bệnh, làm càng tỉ mỉ kiểm tra." Tô phụ Tô Mẫu tự nhiên là đồng ý. Tô Thải Vi rất nhanh liền bị chuyển rời đến chuyên nghiệp phòng bệnh, toàn bộ Tuy Dương phân cục cấp cao nhất bác sĩ đều tụ tập trung một chỗ. Chuyện này trực tiếp báo cáo cho Lam Quốc cục trưởng. Vị trưởng cục này biết rõ Tô Thải Vi tầm quan trọng, lập tức ngồi máy bay riêng, hỏa tốc chạy tới Tuy Dương thị. Đồng thời, hắn còn vận dụng quyền hạn của mình, từ cả nước phạm vi bên trong khẩn cấp triệu tập cấp cao nhất bác sĩ, bao gồm khoa thần kinh học gia, khoa não chuyên gia trở, hợp thành một chi cường đại chữa bệnh đoàn đội, cùng nhau ngồi máy bay riêng lao tới Tuy Dương thị. Phòng bệnh bên trong, các loại máy móc phát ra quy luật tiếng tích tích, giám sát nàng các hạng dấu hiệu sinh tồn. Màu trắng vết tường, gây mũi mùi nước khử trùng, bận rộn nhân viên y tế, tất cả đều lộ ra khẩn trương như vậy mà kiềm chế. Các bác sĩ khẩn trương mà có thứ tự tiến hành các loại kiểm tra, có tại tra nhìn nàng điện não đồ, có tại phân tích máu của nàng hàng mẫu, có tại tiến hành hình ảnh học kiểm tra. Trải qua một hệ liệt kiểm tra cặn kẽ, Trương bác sĩ sắc mặt dần dần thay đổi đến trở nên nặng nề, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng nặng nề biểu lộ. Hắn cùng mặt khác bác sĩ không ngừng thảo luận, lặp đi lặp lại xác nhận cái này đã không cần thảo luận kết quả. Một đám khoa nội thần kinh chuyên gia đối với điện não đồ bên trên tản tạp hình sóng thảo luận dòng dã một giờ, cuối cùng bất đắc dĩ xác nhận kết quả. "Tô nữ sĩ, ta rất tiếc nuối nói cho ngài, Tô Thải Vi tình huống hiện tại vô cùng không tốt. Căn cứ chúng ta kiểm tra đo lường kết quả, đầu óc của nàng đã ở vào một loại chiều sâu hôn mê trạng thái, không có bất kỳ cái gì ý thức hoạt động." Hắn dừng lại một chút, hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói ra, nói một cách khác, nàng hiện tại đã trở thành một cái người thực vật. Tô Mẫu nghe đến tin tức này, như bị sét đánh, cả người đều sửng sốt. Nàng không thể tin được đây là thật, nước mắt nháy mắt làm mơ hồ hai mắt, nàng khóc lóc hỏi, làm sao sẽ dạng này? Ngày hôm qua còn rất tốt, làm sao sẽ đột nhiên biến thành dạng này? Tô phụ cũng là một mặt khiếp sợ cùng thống khổ. Hắn nắm thật chặt Tô Mẫu tay, tính toán cho nàng một chút an ủi, nhưng mình âm thanh cũng mang theo run rẩy. "Bác sĩ, các ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp mau cứu Thải Vi." Trương bác sĩ nghiêm túc bảo đảm nói, "Tô Thải Vi đồng chí là tổ chức làm ra cống hiến to lớn, chúng ta nhất định đem hết toàn lực cấp cứu nàng. Cục trưởng đã triệu tập cả nước đứng đầu nhất chuyên gia, sử dụng tân tiến nhất thiết bị cùng thuốc. Chúng ta sẽ không bỏ qua bất cứ hy vọng nào." Đúng lúc này, Tô Thải Vi chậm rãi mở mắt, nhìn thấy xa lạ trần nhà, mơ mơ màng màng nói ra: "Đây là nơi nào?" Chương 497. Chỉ dẫn. Chương 497. Chỉ dẫn. "Đây là nơi nào?" Tô Thải Vi ý thức dần dần thanh tỉnh, tay chống đỡ giường bệnh, muốn ngồi xuống. Phòng bệnh bên trong tất cả mọi người sợ ngây người. Tô Mẫu vội vàng tiến lên giữ chặt nữ nhi tay, không dám cầm quá chặt, sợ bóp thương nữ nhi, cũng không dám cầm quá lỏng, sợ mất đi nữ nhi đại bi đại hỉ, kịch liệt cảm xúc để nàng nói không ra lời, chỉ là cầm nữ nhi tay rơi lệ. Không cần người trả lời, Tô Thải Vi liền biết chính mình là tại trong phòng bệnh. Vì cái gì tại trong phòng bệnh, trong nội tâm nàng cũng biết cái đại khái. Trên mặt nàng mang theo ôn nhu mỉm cười, ôn nhu trấn an mụ mụ: "Mẹ, ta không có chuyện gì." "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Tô phụ bất động thanh sắc lau đi khỏe mắt nước mắt, sau đó đi đến Tô Thải Vi trước giường bệnh, tiên tĩnh mà nhìn xem chính mình nữ nhi. Người một nhà này hình ảnh vô cùng ấm áp. Nhưng phòng bệnh bên trong chuyên gia y học bọn họ lại hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trên mặt nhìn thấy khiếp sợ cùng không hiểu. "Này sao lại thế này? Ta cũng muốn biết ta." Phía trước một giây chẩn đoán chính xác người thực vật, phía sau một giây chính mình liền tỉnh. "Người là bình thường, nhưng sự tình không bình thường a." "Trương bác sĩ, người nhìn." Một tên cùng là khoa nội thần kinh bác sĩ, chỉ điện não đồ. Trương bác sĩ nhìn hướng điện não đồ, nhìn thấy phía trên hình sóng về sau, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Hình sóng thay đổi bình thường. Các bác sĩ bắt đầu sao động. Bọn họ sở dĩ có thể xác định Tô Thải Vi là người thực vật, cũng là bởi vì người thực vật điện não đồ cùng người bình thường có rõ ràng khác biệt, rất dễ dàng phân chia. Nhưng bây giờ Tô Thải Vi điện não đồ thế mà khôi phục bình thường. Bọn họ cái gì cũng không làm. Người cứ như vậy tỉnh lại điện não đồ cũng khôi phục bình thường. Chẳng lẽ y học không tồn tại? Mấu chốt nhất là, bọn họ lúc ấy còn không chỉ thảo luận điện não đồ dị thường, những cơ thể sống khác trinh bọn họ cũng tham khảo. Tới lui lui lặp đi lặp lại thảo luận một giờ mới bất đắc dĩ đích xác nhận kết quả này. Một tên bác sĩ lấy không xác định ngữ khí nói ra: "Máy móc hỏng, vẫn là chúng ta chẩn đoán sai." Mọi người lại liếc mắt nhìn nhau, không có trả lời. Hai loại tình huống mặc dù cũng có thể, nhưng phát sinh xác suất rất thấp. Trong tổ chức chữa bệnh thiết bị đều là định kỳ kiểm tra thay đổi, gần như không có khả năng xảy ra vấn đề. Nếu thật sự là máy móc hỏng, vị kia Lôi Lệ Phong hành cục trưởng dám đem phụ trách chữa bệnh thiết bị phương diện nhân viên hậu cần từ đầu đổi đến đuôi. Bọn họ những người này đều là đỉnh cấp khoa nội thần kinh bác sĩ, cùng một chỗ thảo luận lâu như vậy, tuyệt đối không có khả năng chẩn đoán sai. Có thể hay không đem đầu bên trên còn có trên thân những vật này lấy, thật khó chịu a, Tô Thải Vi thò đầu đối với mấy cái này bác sĩ hô. Các bác sĩ vội vàng lại cho Tô Thải Vi làm một lần cuối cùng kiểm tra, kỹ càng hỏi thăm một cái Tô Thải Vi cảm thụ của mình. Xác nhận tất cả bình thường về sau, mới đem Tô Thải Vi trên thân thiết bị lấy xuống. Tô Thải Vi chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm thoải mái không ít, nàng hoạt động một chút thân thể, hỏi: "Các ngươi kiểm tra đo lường ra cái gì sao?" Đúng lúc này, phòng bệnh bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Canh giữ ở cửa ra vào nhân viên công tác vội vàng mở cửa ra. Toàn cầu dị thường khống chế cục Lam Quốc cục trưởng xài bước đi vào. Hắn thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, làn da là khỏe mạnh màu lúa mì, mặc dù trên mặt có không ít nếp nhăn, nhưng thân thể lại có thể nhìn ra cường tráng bắp thịt. Mới vừa vào cửa bị các bác sĩ cản trở, không thấy được trên giường bệnh Tô Thải Vi. Hắn nhìn hướng bác sĩ, nghiêm túc lại lo lắng hỏi: "Ta nhãn tình huống thế nào?" Tại cái này vị cục trưởng trước mặt, tất cả bác sĩ đều cảm nhận được áp lực lớn lao, suy nghĩ làm sao ổn thỏa tốt đẹp trả lời. "Điền cục trưởng." Tô Thải Vi mỉm cười phất phất tay. Các bác sĩ vội vàng tránh ra một con đường, Điền cục trưởng nhìn thấy Tô Thải Vi, sắc mặt hồng nhuận, một bộ người bình thường răng rớp, nhìn không ra bất luận cái gì chứng bệnh. Hắn bước nhanh đi tới, quan sát tỉ mỉ một cái Tô Thải Vi, sau đó mới mang theo lo lắng hỏi: "Ngươi thế nào?" "Ta không có việc gì." Tô Thải Vi trả lời. "Vậy liên tốt." Tô Thải Vi bản thân đều nói như vậy, Điền cục trưởng cũng không có truy hỏi. Hắn quay đầu nhìn hướng những bác sĩ kia, dựa vào nét mặt của bọn họ cùng thái độ liền đã đoán được cái đại khái, nhưng vẫn là hạ lệnh: "Đi ra một người cho ta tổng kết một cái phát sinh cái gì." Trương bác sĩ đi ra, đơn giản để trình bày một cái sự tình mọi nguồn. Nghe xong, Điền cục trưởng nhíu mày, mà Tô Thải Vi thì rơi vào trầm tư. Người thực vật. Tô Thải Vi mặc dù không phải y học sinh, nhưng cũng đối bệnh chứng này có cơ bản hiểu rõ, đơn giản đến nói chính là thân thể còn có thể vận hành, nhưng đại não không có ý thức. Rất nhanh, nàng liền hiểu. Sự tình sở dĩ sẽ nháo đến loại này trình độ, không phải là bởi vì nàng tại tâm cảnh bên trong suy nghĩ. À đúng, tâm cảnh là nàng vừa rồi cho thế giới kia lấy tên. Bởi vì nàng đã xác nhận, thế giới kia cùng nàng là không phân khác biệt. Lần này tại tâm cảnh bên trong suy nghĩ xâm nhập quá sâu, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Chính mình tư duy từng bước một đem chính mình kéo vào thâm uyên. Nếu không phải Lục Uyên không giải thích được mắng to vài câu, bại nào đồ chơi, nàng đều không nhất định có thể từ tư duy trong thâm uyên tránh ra. Chính mình biến thành người thực vật hẳn không phải là bởi vì lần này tẩu hỏa nhập ma. Nếu như nàng đoán không lầm, nàng chỉ cần đi vào tâm cảnh, trong hiện thực nàng liền sẽ bị chẩn đoán là người thực vật. Bởi vì nàng đã hiểu đại khái, chính mình cùng tâm cảnh là một thể. Chính mình cùng Tô Thải Vi không hề hoàn toàn là một thể. Dùng chính nàng lời nói đến nói, cỗ thân thể này càng giống là hành tẩu nhân gian hóa thân. Cho nên làm nàng tiến vào tâm cảnh, lúc cỗ thân thể này liền tiến vào trạng thái chờ, chẩn đoán ra đến chính là người thực vật, thân thể các khí quan có thể vận chuyển bình thường, nhưng không có ý thức. Ngày trước nàng đều là ngụy trang thành đi ngủ, chính mình ở bên trong đợi một hồi liền tỉnh lại. Nhưng lần này bởi vì suy nghĩ quá thâm nhập, mà còn kém chút tẩu hỏa nhập ma, chậm chạp không thể tỉnh lại, cũng liền đã dẫn phát cái này một loạt sự kiện. Bất quá, Tô Thải Vi màu vàng hơi đỏ cặp mắt đào hoa linh động chuyển một cái, lòng sinh một kế. Phía trước nàng còn đang suy nghĩ làm như thế nào đem những tin tức kia nói cho tổ chức, để bọn họ mở rộng nghiên cứu. Hiện tại chính là hoàn mỹ thời cơ. Tô Thải Vi muốn ra viện, nhưng tại ba mẹ Hòa Điển cục trưởng kiên trì bên dưới, nàng một mực tại chỗ này tĩnh dưỡng đến buổi chiều, lại làm một vòng toàn diện kiểm tra. Xác nhận trên thân thể bên dưới không có vấn đề về sau, bác sĩ cho nàng mở điểm an thần thuốc đông y điều dưỡng thân thể dùng, mới thả nàng ra viện. Tô Thải Vi về nhà trước một chuyến, trấn an tốt ba mẹ mình về sau, liền ra khỏi nhà, đi tới Tuy Dương phân cục một cái phòng họp nhỏ, Điển cục trưởng ở bên trong ngồi, mang theo một bộ kính lao dùng máy tính tìm đọc điều kiện, gặp Tô Thải Vi đi vào, vội vàng đứng dậy tương ứng. Xem như Lam Quốc phân cục người nói chuyện, hắn công tác rất bận rộn. Sở dĩ tại chỗ này đợi đến bây giờ còn chưa đi, một mặt là bởi vì lo lắng Tô Thải Vi an toàn. Một mặt khác là Tô Thải Vi tại trên giường bệnh liền cho hắn phát thông tin, hẹn hắn tại chỗ này gặp mặt. "Tới." "Ân, tới." Tô Thải Vi tùy tiện tìm một cái vị trí ngồi một chút, phòng họp bên trong chỉ có ba người. Điền cục trưởng, Tô Thải Vi, cùng với Điền cục trưởng thư ký. Thư ký cho Điền cục trưởng rót chén trà đậm, lại cho Tô Thải Vi rót chén trà sữa, liền rất có ánh mắt đi ra phòng họp, đồng thời thuận tay đóng cửa lại. Điền cục trưởng đem máy tính khép lại đẩy tới một bên, nhấp một hớp trà đậm, vẻ ngoài đại não hơi thanh tỉnh một điểm, nhìn hướng Tô Thải Vi, mắt sáng như đuốc. "Ngươi hẹn ta tại chỗ này gặp mặt là muốn nói gì sao?" "Ừm. Cùng ta hôm nay tạm thời biến thành người thực vật có quan hệ." Tô Thải Vi nhẹ nhàng nhấp một miếng trà sữa, đó là trong tổ chức đầu bếp điều chế đặc cung đồ uống, thơm ngọt hương vị để nàng lộ ra một tia thỏa mãn nụ cười. Điền cục trưởng không có lại nói tiếp, yên tĩnh chờ lấy Tô Thải Vi đoạn ở dưới. Thả xuống ly trà sữa, Tô Thải Vi nhìn xem Điền cục trưởng, biểu lộ dần dần thay đổi đến nghiêm túc, nói thẳng ra trọng điểm: "Có lẽ đối quỷ dị mở rộng khoa học nghiên cứu." Nghe được câu này, Điền cục trưởng hơi sững sờ, lập tức hỏi: "Đây coi như là chỉ dẫn sao?" "Ân." Tô Thải Vi gật đầu, lại nói một câu: "Từ năng lượng phương diện tới tay, quỷ dị là năng lượng." Chương 498. Thí nghiệm bắt đầu. Chương 498. Thí nghiệm bắt đầu. "Ta liền đạt được nhiều như thế tin tức." Tô Thải Vi lại bưng lên trà sữa uống một ngụm, động tác lạnh nhạt mà ưu nhã. "Được, ta đã biết, cái này liền an bài nghiên cứu." Điền cục trưởng không có một câu nói nhảm, cũng không có cùng Tô Thải Vi lôi kéo, lúc này liền bắt đầu biên tập điều kiện, lôi lệ phong hành đem nhiệm vụ an bài xong xuôi. Hắn từ đầu đến cuối chưa quên tà nhãn thân phận. Cổ thần hóa thân, chỉ dẫn nhân loại vượt qua trận này đại kiếp. Hắn còn không có hoàn toàn tin tưởng cái gọi là cổ thần cùng với hư vô mở mịt chỉ dẫn. Nhưng tà nhãn hai câu này chấp hành đi xuống cũng không có quá lớn nguy hiểm, chỉ là một chàng nghiên cứu sự tình, nhiều nhất liền tốn chút tài nguyên. mà còn bọn họ cũng không phải muốn toàn diện mở rộng quỷ dị nghiên cứu, chỉ cần xác nhận quỷ dị cùng năng lượng quan hệ, có rất rõ ràng mục tiêu đang tại Tô Thải Vi trước mặt, đơn giản an bài xong việc về sau, Điền cục trưởng lại nhìn về phía nàng, hỏi: "Ngươi còn có cái gì muốn chỉ điểm sao?"
"Không có."
"Được, ta hiện tại cần về tổng bộ an bài cái này nghiên cứu. Ngươi muốn cùng một chỗ sao?"
"Thí nghiệm dự tính chừng nào thì bắt đầu?"
"Hôm nay đều công tác chuẩn bị, trưa mai liền có thể bắt đầu thí nghiệm.
Buổi sáng ngày mai ta đi qua.
Hôm nay ta đến bồi bồi ba mẹ ta."
"Tốt, ta sắp xếp người tiếp ngươi đi qua."
Tô Thải Vi liền thích vị trưởng cục này phương thức làm việc, lôi lệ phong hành, không nhiều nói nhảm. Tô Thải Vi tại trong nhà đợi đến buổi tối, trấn an ba mẹ của mình, thuận tiện chỉnh lý hôm nay suy nghĩ nội dung, vào internet tìm đọc tư liệu, lục soát triết học cùng với một chút phương diện khoa học tri thức. Hôm nay mặc dù kém chút tẩu hỏa nhập ma, chờ nàng thu hoạch không nhỏ. Trải qua đối với chính mình cảm ngộ, nàng thành công tìm tới không bỏ sót Lục Uyên cung cấp tin tức, lại không cần một mực ở vào tâm cảnh, biện pháp. Nàng cùng tâm cảnh là một thể, nàng nghe đến âm thanh liền tương đương với tâm cảnh, nghe đến thanh âm này. Trải qua tìm đọc tư liệu, nàng lựa chọn đơn giản nhất một mạc nhất phương thức đem Lục Uyên lời nói đi xuống, giữ gìn tại tâm cảnh bên trong. Chờ mỗi lúc trời tối tinh thần của nàng toàn diện trở về sau, lại đem giữ gìn lời nói thần tốc qua một lần. Dạng này liền có thể cam đoan không bỏ sót tin tức trọng yếu. Nhưng cái này liền thử thách đến nàng đối tâm cảnh khống chế, cũng chính là đối tự thân khống chế. Sợ lại lần nữa dẫn phát hiểu lầm, nàng chuyên môn đợi đến buổi tối mới đi tiến hành thử nghiệm. Kỳ thật nàng lý tưởng nhất ý nghĩ là chính mình hoàn toàn ở vào tâm cảnh bên trong, sau đó tựa như điều khiển người máy đồng dạng khống chế chính mình. Nhưng lý tưởng chung quy là lý tưởng, nàng hiện tại còn làm không được dạng này. Cái này một đợt cảm ngộ chỉ là để nàng cùng tâm cảnh liên hệ sâu hơn một điểm mà thôi. Hôm nay tìm đọc rất nhiều tư liệu, nàng đại khái biết rõ Lục Uyên nói chuyện cùng với nàng nghe đến âm thanh bản chất. Người nghe đến âm thanh kỳ thật phân bốn bước, hai phụ trách thu thập âm thanh, sóng âm thông qua thai hướng dẫn tiến vào ngoại nhĩ đạo, gây nên màng nhĩ chấn động. Màng nhĩ chấn động sẽ kéo theo trung nhĩ bên trong ba khối nghe nhỏ xương tiến hành chấn động, phóng to sóng âm chấn động lực lượng, đồng thời đem truyền lại đến hai trong bên trong có ốc nhĩ. Làm chấn động truyền đến ốc nhĩ lúc, chất lỏng bên trong mao tế bào sẽ đem năng lượng cơ giới chuyển đổi thành thần kinh tín hiệu điện. Những tín hiệu này sau đó thông qua thần kinh tính giác truyền lại đến đại não vỏ. Cuối cùng, vỏ đại não đối đến từ lỗ thai tín hiệu thần kinh tiến hành gia công, chỉnh hợp, từ đó tạo thành chúng ta cảm giác được âm thanh. Lục Uyên nói không có trải qua trước ba bước, trực tiếp chính là một bước cuối cùng. Cho nên nàng cũng không phải là nghe đến Lục Uyên nói chuyện, mà là tiếp thu được tin tức. Nàng tiếp thu được, tâm cảnh cũng tiếp thu được. Nàng cần phải làm là đem những tin tức này bảo tồn lại. Vào lúc ban đêm, nàng không ngừng tại hiện thực cùng tâm cảnh bên trong hoán đổi. Nàng dòng dã hao phí một đêm thời gian, từ đèn phòng khách dập tắt, nghiên cứu đến đèn phòng khách mở ra mới đại công cáo thành, đối, tâm cảnh, nắm giữ cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngày mùng 2 Tết buổi sáng, nghiên cứu bộ lão bộ trưởng cùng hắn cái kia bướng bỉnh con lửa đồ đệ hai người vẫn còn mộng bức trạng thái. Bọn họ là đêm qua nhận được thông báo. Lam Quốc phân cục trưởng trực tiếp ra lệnh, để bọn họ quy hoạch một tràng thí nghiệm, nghiên cứu quỷ dị cùng năng lượng quan hệ. Phải biết, hai người bọn họ đêm 30 Tết còn đang vì quỷ dị khoa học nghiên cứu mà đối lập. Cuối cùng cái kia bướng bỉnh con lửa cuối cùng bị lao sư nói phục, chuẩn bị thử nghiệm đi cùng tà nhãn tiếp xúc. Bọn họ ngay tại mưu đồ, cục trưởng mệnh lệnh trực tiếp liền xuống tới. Nghiên cứu quỷ dị cùng năng lượng quan hệ. Cái này rất rõ ràng là từ phương diện khoa học đối quỷ dị tiến hành nghiên cứu a. Cái này tình huống như thế nào? Phía trên làm sao chẳng biết tại sao liền đồng ý? Cái này không đúng sao? Chúng ta cái gì cũng không có làm a, nhất làm cho bọn họ cảm giác được nghi ngờ là cục trưởng an bài xuống lại là một cái cụ thể nhiệm vụ. Chẳng lẽ có cấp bậc cao hơn người đem cái này nghiên cứu hạng mục thân thỉnh xuống? Lão bộ trưởng tỉ mỉ nghĩ lại, ta mẹ nó chính là nghiên cứu bộ trưởng a. Ở phương diện này ta chính là cấp bậc cao nhất a. Cho dù là quốc gia khác nghiên cứu bộ trưởng muốn mở rộng nghiên cứu, thư thân thỉnh cũng phải hướng hắn trong hộp thư phát một phần. Nhưng bây giờ, hắn cái gì cũng không biết liền tiếp đến một cái cụ thể nhiệm vụ. Hắn từ tối hôm qua nghi hoặc đến bây giờ. Nhưng hắn cái kia bướng bỉnh con lừa đồ đệ từ tối hôm qua kích động đến bây giờ. Thiết kế một cái thí nghiệm phương án không đủ, sau đó lại thiết kế 9 cái, mỗi một cái phương án đều là đỉnh cấp thí nghiệm mạch suy nghĩ, còn lôi kéo hắn lặp đi lặp lại thảo luận sàng chọn, lựa đi ra một cái tối ưu phương án. Ròng rã một đêm không ngủ a. Bọn họ buổi sáng 5 giờ đem thí nghiệm phương án nộp lên đi, các loại thủ tục một đường đèn xanh, 9 giờ sáng chỗ thí nghiệm cần cơ sở, sân bãi, thiết bị đều chuẩn bị xong. An toàn trong phòng thí nghiệm. Tất cả mọi người tại khống chế trong phòng, mà phòng thí nghiệm còn trong lòng đất, lại tinh vi người máy cùng cánh tay máy tiến hành thí nghiệm. Thí nghiệm đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị bắt đầu, Điền cục trưởng cũng tại hiện trường. Thanh niên nam nhân đứng tại lao sư của mình sau lưng, kìm nén không được kích động trong lòng, toàn thân đều đang run rẩy, không kịp chờ đợi muốn biết chính mình thí nghiệm kết quả. Nhưng hắn EQ lại thấp, cũng biết phải đợi Điền cục trưởng hạ lệnh thí nghiệm mới có thể bắt đầu. Điền cục trưởng tựa hồ là tại chờ cái gì người, một mực nhìn đơn đợi đến giữa trưa 10 giờ hơn thời điểm, Tô Thải Vi tại nhân viên công tác dẫn đầu xuống đi tới thí nghiệm phòng điều khiển, Điền cục trưởng nên đón tiếp lấy. "Tới, để các ngươi đợi lâu." Chương 499, một điểm nhỏ thủ đoạn. Chương 499, một điểm nhỏ thủ đoạn. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại Tô Thải Vi trên thân. Lão bộ trưởng cùng thanh niên nam nhân đều nhận ra nàng. "Tà nhãn, nàng vì sao lại tới đây?" Thanh niên nam nhân không hiểu ra sao, mà lão bộ trưởng hơi suy tư một chút, liền được đáp án. Rất rõ ràng, cái kia thuyết phục Điền cục trưởng trực tiếp tiến hành thí nghiệm người chính là Tà Nhãn, cũng chỉ có nàng có loại này năng lực. Tính nhắm vào như thế cường thí nghiệm, đoán chừng cũng là Tà Nhãn trực tiếp nói ra. Chẳng lẽ đây chính là cổ thần chỉ dẫn? Điền cục trưởng tấm tiết để người không dám thở mạnh, trên mặt lộ ra một ít mỉm cười. Không có chờ quá lâu, thí nghiệm mới vừa vặn chuẩn bị kỹ càng. "Vậy liên tốt." Tô Thải Vi cười một tiếng,
tựa như là một cái nhà bên tiểu cô nương. Cùng vị cục trưởng kia so sánh, nàng tản ra khí chất khiến người ta cảm thấy như một xuân phong. Nàng ánh mắt theo nhiều người thân thể bên trên đảo qua, tại tên thanh niên kia trên thân nam nhân dừng lại một lát, màu vàng hơi đỏ cặp mắt đào hoa nháy một cái. Tên này lúc đầu vô cùng kích động thanh niên chỉ cảm thấy trên tinh thần có như vậy một nháy mắt hoảng hốt, một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, còn tốt bên cạnh lão bộ trưởng kịp thời đỡ lấy hắn. Người thế nào? Điền cục trưởng chú ý tới bên này dị thường, quăng tới ánh mắt. Thanh niên nam nhân lại khôi phục thanh tỉnh, đỡ cái chán xua tay nói, ta không có chuyện gì. Đến trường thường xuyên đi ngủ, mà còn bị lao sư phạt đứng đều biết rõ. Không tới trình độ nhất định, đứng cũng có thể đi ngủ. Công lực cao có thể trực tiếp đứng ngủ, công lực thấp vừa ngủ liền sẽ hướng phía trước cắm một cái, đem chính mình bừng tỉnh. Thanh niên nam nhân liền thuộc về cái sau. Nhưng hắn không hề cảm giác chính mình có nhiều khốn a giống hắn bộ dáng này, lão bộ trưởng gặp nhiều, cố ý khiển trách, đều nói để ngươi không nên thức đêm, ngươi không nghe. Một đêm thiết kế cựu bản phương án, trí nhớ tiêu hao lớn như vậy, làm sao có thể không buồn ngủ. Ngươi đứa nhỏ này à, chỗ nào đều tốt, chính là làm việc không biết đau lòng thân thể của mình, ai. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng có thể rõ ràng truyền đến điền cục trưởng trong lỗ tai. Điền cục trưởng cùng vị này lão bộ trưởng cũng là bạn nối khố, tự nhiên biết hắn là cố ý nói cho chính mình nghe. Vừa vặn kém chút ngủ ngã sắp xuống người thanh niên kia hắn nhận biết. Biết là hắn đưa ra quỷ dị khoa học nghiên cứu hạng mục, đồng thời lần thứ nhất bị bác bỏ về sau, còn lặp đi lặp lại đệ trình thư thân thỉnh điện cục trưởng không thể không thừa nhận, người này thật là một thiên tài. Nếu như trận này thí nghiệm thật có thể tìm ra quỷ dị cùng năng lượng quan hệ, cái kia tương lai quỷ dị khoa học nghiên cứu hạng mục cũng có thể để hắn xem như một thành viên thủ lĩnh. Tô Thải Vi trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt, cảm ngộ từ sau lưng một điểm nhỏ thủ đoạn. Trải qua đối với chính mình cảm ngộ, nàng cùng tâm cảnh gần như hòa thành một thể, nhưng cùng chính mình tách ra một chút. Hiện tại chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể trong một ý nghĩ để nàng cảm giác phạm vi bên trong mọi người ngủ. Đồng thời nàng, chính mình, có thể bảo trì thành tỉnh đương nhiên, đây chỉ là nàng suy nghĩ ra được sơ giai cách dùng, đến tiếp sau còn có chờ khai phá. Nàng có thể đem người kéo đến tâm cảnh bên trong, trên bản chất là đem ý thức của người khác kéo vào trong ý thức của nàng, mà còn nàng nắm giữ quyền chủ động để người ngủ bản chất, là nàng cầm giữ những người khác ý thức, đem vây ở tâm cảnh bên trong, tạo thành một loại thuấn di biểu hiện giả dối. Bởi vì nàng tận lực khống chế, tâm cảnh cũng không có cụ tượng hóa một sự kiện, cho nên những người kia cũng sẽ không nằm mơ. Như vậy vẫn tồn tại một loại khả năng, nàng có thể hay không dùng chính mình quyền chủ động xâm lấn ý thức của người khác. Bóp méo bọn họ nhận biết, sửa chữa bọn họ ký ức, đây là nàng định cho mình một cái khai phá phương hướng đương nhiên, đây chỉ là một trong số đó. Trận kia cảm ngộ sau đó, nàng tựa như giải ra gông xiềng mở dạng, cảm giác ảo diệu vô tận. Điển cục trưởng không giỏi ngôn từ, cũng chỉ là hướng thanh niên nam nhân bên kia nhìn thoáng qua, sau đó cùng Tô Thải Vi đơn giản hàn huyên hai câu, liền tuyên bố thí nghiệm bắt đầu. Theo điển cục trưởng ra lệnh một tiếng, thí nghiệm đoàn đội cấp tốc vào chỗ, nghiên cứu bộ lão bộ trưởng tiếp nhận quyền chỉ huy, hắn cái kia học sinh ở một bên phụ tá hắn, đâu vào đấy chỉ huy các bộ tiến hành thí nghiệm đồng thời. Điền cục trưởng an bài khẩn cấp xử lý tiểu đội cũng cảnh giới lên, bọn họ tại điền cục trưởng bày mưu đặt kế bên dưới, mang theo quỷ dị vật phẩm. Nếu như trận này thí nghiệm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ có thể đem ở đây mọi người bảo vệ cho tới. Nhân viên nghiên cứu khoa học bọn họ bận rộn, điền cục trưởng liền đứng tại phòng điều khiển trung ương, nhìn chằm chằm trên vách tường treo màn hình lớn, nhìn như sắc mặt bình tĩnh, nhưng song quyền nắm chặt, không nói một lời. Tô Thải Vi hôm nay cố ý mặc màu nâu nhạt lông dê áo khoác, đen nhánh xinh đẹp tóc choàng tại trên vai, hạ thân ngang gối váy ngắn phối hợp chỉ riêng chân thần khí, chân đạp một đôi bên trong giúp giày trắng, một bộ thành thục trang phục. Buổi sáng đi thời điểm còn bị Tô Mẫu nổ nước bọn, giống tiểu hài trộm mặc quần áo người lớn. Cùng mọi người khẩn trương so sánh, nàng hai tay cắm ở áo khoác trong túi, lộ ra lạnh nhạt vô cùng, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, có loại thái sơn băng vu trước mặt mà không đổi màu cảm giác, ít nhất chính nàng cho là như vậy. Điển cục trưởng đột nhiên hỏi, đem quỷ dị đưa vào khoa học hệ thống, thật có thể làm được sao? Tô Thải Vi cười không nói, vô cùng thần bí. Thí nghiệm bắt đầu. Điện trường thò đầu hiệu chỉnh hoàn thành, số ghi bình thường. Từ trường thò đầu hiệu chỉnh hoàn thành, số ghi bình thường. Quỷ dị sắp bị dẫn vào khu thí nghiệm vực. Các tổ tập trung lực chú ý. Điện trường thò đầu hàng ngũ kiểm tra đo lường đến 13 VM lượng cấp không phải là tuyến tính giới điện hướng, các hướng khác phái chỉ số đột phá các hướng đồng tính chất môi giới hình mẫu. Từ thông cửa máy truyền cảm biểu thị bối cảnh từ trường 05 tờ nhiễu loạn, các hướng khác phái hệ số dẫn từ tẹn sổ xuất hiện đặc thù giá trị chết đi. Nhiều lần phổ dụng cụ phân tích bắt được 30.300 MHz băng tần ly tán sóng hải phân lượng, đề nghị khởi động lúc nhiều lần kết hợp phân tích mô đủ lệ. Laser can thiệp dụng cụ kiểm tra đo lường đến 10-12 ứng biến dị thường, lực hút bậc thang dụng cụ đo lường 30 số liệu xuất hiện không phải là chiều tịch tính tương quan. Siêu dẫn lượng từ cường kế dây chuẩn di chuyển dị thường, lập tức kiểm tra hệ lì hệ thống tuần hoàn áp lực tính ổn định. Tô Thải Vi có thể cảm giác được dưới mặt đất tiến hành thí nghiệm, nhưng nàng chỉ có thấy được những thiết bị kia tại vận chuyển, còn hữu dụng làm thí nghiệm kiện kia quỷ dị vật phẩm phía trên thò đầu. Nàng không biết nhân viên nghiên cứu khoa học bọn họ đến cùng đang làm gì, cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Điển cục trưởng cũng là như thế, nhưng hắn không quan tâm quá trình, cũng không có hứng thú, hắn chỉ để ý kết quả cuối cùng. Theo nghiên cứu tiến triển, những này các nhà khoa học lại càng ngày càng kích động, nhanh điều động vệ tựa mạng lưới dụng cụ phân tích. S tham số ma trận xuất hiện không phải là lẫn nhau dễ tính truyền đặc thù. Tham khảo điện cực tiếp xúc điện vị kém đột biến 200 mV, lập tức chấp hành tứ tuyến chế trở kháng ngồi thường hiệu chỉnh. Ba trục từ ngăn máy truyền cảm chuyển vận bão hòa, các hướng khác phái từ ngăn hệ số chạy hướng mục tiêu xác định đường cong 37%. Điện cục trưởng hai tay nắm lấy càng chặt hơn, cả người thân thể đều giống như căng thẳng lên. Hắn nghe không hiểu những cái kia nhà khoa học đang nói cái gì, nhưng hắn có thể từ bọn họ giao lưu cùng với cảm xúc bên trong suy đoán ra đến một việc. Trận này thí nghiệm đã có phát hiện. Trận này thí nghiệm dòng dã kéo dài 6 giờ. Các nhà khoa học không ngừng quan sát số liệu, ghi chép số liệu, đồng thời phân tích số liệu. tiếng kinh hô thỉnh thoảng vang lên. Nhân viên công tác đưa tới cơm trưa, bọn họ cũng chưa ăn. Có người tại khống chế trong phòng chạy tới chạy lui động, thậm chí còn đụng phải vẫn đứng tại trung ương nhất điền cục trưởng. Người kia đối không biết khát vọng thắng qua đối điền cục trưởng e ngại, chỉ là nói lời xin lỗi liền tranh thủ thời gian đi phân tích số liệu. Mà điền cục trưởng còn vẫn đứng tại nơi đó, không nhúc nhích tí nào, dòng dã đứng 6 giờ, chương 500. Nghiên cứu đã được duyệt. Chương 500, nghiên cứu đã được duyệt. Tô Thải Vi liền tùy ý nhiều. Cơm trưa đưa tới thời điểm, nàng chuyên môn kêu một tiếng điền cục trưởng, được báo cho không đói bụng phía sau mới chính mình đi phòng nghỉ trên bàn ăn cơm xong, nàng lại tản bộ đến phòng điều khiển, tùy ý tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Bên trong phòng điều khiển, các nhà khoa học còn tại khí thế ngất trời trao đổi. Các loại chuyên nghiệp thuật ngữ cùng phức tạp lý luận giống như là thủy triều vào tới, từng tiếng cấp thiết nghiên cứu thảo luận, từng đợt kịch liệt tranh luận, tại nàng nghe tới lại giống như bài hát du con. Mí mắt dần dần nặng nề, ý thức cũng có chút mơ hồ, cuối cùng vẫn là dáng chống đỡ không ngủ, chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn. Ngao một hồi, nàng thực tế không chống nổi, cùng điền cục trưởng đơn giản lên tiếng chào hỏi, liền đến phòng nghỉ đi ngủ. Chờ nàng tỉnh ngủ, lại lần nữa đi tới trong phòng điều khiển. Phát hiện các nhà khoa học ở giữa giao lưu ít đi rất nhiều, mặt của bọn hắn bên trên đều mang theo nụ cười. Có người che mặt cười to, còn có người kích động ôm nhau. Thí nghiệm kết thúc. Tô Thải Vi nghi hoặc liếc nhìn toàn trường, vô ý thức tìm kiếm điền cục trưởng thân ảnh, có khống chế phòng trung ương nhưng không thấy bóng người. Trong nội tâm nàng suy đoán, có phải là điền cục trưởng quá cực khổ, cũng đi phòng nghỉ ngủ bù. Ngay sau đó, một đạo trung khí mười phần, mang theo không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm từ nơi hẻo lánh bên trong truyền đến. Ta không muốn ngươi cho ta giải thích những này chuyên nghiệp nội dung, ta chỉ cần biết một việc, quỷ dị cùng năng lượng có quan hệ hay không. Tô Thải Vi theo âm thanh đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy điền cục trưởng sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc đối với nghiên cứu bộ bộ trưởng, ánh mắt kia bên trong tràn đầy cấp thiết muốn được đến đáp án chấp nhất. Lại nhìn cái kia nghiên cứu bộ lão bộ trưởng, vốn là tóc thưa thớt, mặt mũi nhăn nheo, nhưng lúc này giờ phút này, hắn lại như bị đốt pháo đông, nháy mắt thần thái sáng láng, hai mắt lóe ra trí tuệ quan mang, trong thanh âm mang theo khó mà ngăn chặn hưng phấn. Có quan hệ, nào chỉ là có quan hệ. Trải qua chúng ta thực sự nhận, quỷ dị chính là một loại năng lượng thể, mà lại là một loại ổn định cao năng tụ hợp thể, bởi vì quá mức ổn định, chúng ta mới một mực không có phát hiện. Năng lượng trở thành quỷ dị cùng khoa học ở giữa cầu. Theo cái phương hướng này nghiên cứu một chút đi, chúng ta có lòng tin đem quỷ dị đưa vào đến khoa học hệ thống bên trong. Điên cục trưởng nghe, ngày xưa cái kia ăn nói có ý tứ trên mặt cuối cùng hiện ra nụ cười vui mừng, ngay sau đó chính là thoải mái cười to. Tốt, tốt, tốt. Đã cao tuổi lão bộ trưởng ưỡn thẳng sống lưng, hào tình vạn trưởng nói, nhân loại từ sinh ra bắt đầu, hoa mấy trăm vạn năm chinh phục tự nhiên. Hiện tại, chúng ta đem tượng chinh phục tự nhiên đồng dạng chinh phục quỷ dị. Thanh niên nam nhân liền đứng tại lao sư của mình bên cạnh, trên mặt có không giấu được mừng rỡ. Tại được đến thí nghiệm kết quả một khắc này, trong đầu hắn liền hiện ra cái này đến cái khác cùng quỷ dị cùng năng lượng có liên quan vấn đề. Tựa như điểm khoa học kỹ thuật cây một dạng, lúc đầu cái này một mảnh toàn bộ là mê vụ. Nhưng bọn hắn đốt sáng lên cái này chi thức điểm về sau, mê vụ tản đi, trên nhánh cây tất cả đều là mang giải tỏa chi thức điểm. Khương Khải từ đáy lòng yêu quý loại này thăm dò không biết cảm giác, đó là một loại sâu tận xương tùy yêu quý. Mỗi một lần bước vào không biết lĩnh vực khẩn trương cùng kích thích, mỗi một lần trong bóng đêm tìm tòi tiến lên, cuối cùng tìm tới chỗ đột phá mừng như điên, đều để hắn say mê không thôi. Hắn hưởng thụ tại chi thức trong mê cung mất phương hướng lại phong hồi lộ chuyển toàn bộ quá trình, càng hưởng thụ giải ra cái này đến cái khác câu đố về sau, loại kia quan sát tất cả cảm giác thành tựu điển cục trưởng ánh mắt từ hưng phấn không thôi lão bộ trưởng trên thân rời đi, rơi xuống Khương Khải trên thân, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, cười hỏi, ngươi kêu Khương Khải, đúng không? Đúng. Thanh niên nam nhân rất gọn gàng dứt khoát trả lời điển cục trưởng nhẹ gật đầu, lại chuyển hướng lão bộ trưởng, trịnh trọng nói ra, trở về phía sau ta chuẩn bị hướng chiến lược quy hoạch bộ đệ trình quỷ dị khoa học nghiên cứu thân thỉnh. Ngươi sáng tác một phần kế hoạch thư thân thỉnh, đem lần này thí nghiệm kết quả viết lên, bao gồm tương lai nghiên cứu kế hoạch cùng với dự báo. Điền cục trưởng nói đến đây, ánh mắt tại sư đồ trên thân hai người vừa đi vừa về quét mắt mấy lần, cuối cùng rơi vào lão bộ trưởng trên thân, thầm tiếng nói ra: "Thứ ngươi nắm giữ ân soái, đảm nhiệm cái này hạng mục người phụ trách." Lão bộ trưởng nghe xong, lòng tràn đầy vui vẻ, không chút do dự tiếp nhận trọng trách này. "Phải." Ngay sau đó, điền cục trưởng lại đem ánh mắt tập trung đến Khương Khải trên thân, hơi chút suy nghĩ rồi nói ra: "Ta nhớ không lầm, ngươi bây giờ là chức quan nhàn tản đúng không?" Khương Khải vội vàng trả lời: "Ta tại Tuy Dương phân cục đảm nhiệm Lục Thiện Thiện lão sư." Điền cục trưởng tự nhiên là biết Lục Thiện Thiện cùng Tô Thải Vi quan hệ, hắn hơi suy tư một chút, cuối cùng quyết định nói: "Ngươi phần này chức vị giữ lại, mỗi tuần vẫn cần cho Lục Thiện Thiện lên lớp. Nhưng ta hy vọng ngươi gia nhập cái này nghiên cứu hạng mục tổ, đồng thời đảm nhiệm chủ lực, bước lên đoàn rồng, làm công giam quỷ dị nan để ra một phần lực." Điền cục trưởng nhìn rất rõ ràng, cái này người trẻ tuổi tiểu tử chỉ thích hợp là, không thích hợp làm soái. Để hắn đi dẫn đầu đoàn đội, đoán chừng ngày thứ hai liền phải sụp đổ. Khương Khải ánh mắt trung lưu lộ ra một ít không hiểu điền cục trưởng đem hắn an bài vào đoàn đội bên trong, hắn có thể hiểu được. Nhưng vì cái gì còn muốn giữ lại phần này lao sư công tác? Hơn nữa còn chuyên môn cường điệu mỗi tuần đều muốn cho Lục Thiện Thiện lên lớp. Lão bộ trưởng ngược lại là lập tức hiểu ý cho Lục Thiện Thiện lên lớp, trọng điểm không ở chỗ lên lớp chuyện này, mà tại tà nhãn. Hắn đi về phía trước một bước, gần như muốn áp vào điền cục trưởng trên thân, hạ thấp giọng hỏi: "Ta mạo muội xin hỏi một câu, trận này thí nghiệm có phải là bởi vì tà nhãn?" "Ân." Điền cục trưởng dứt khoát gật đầu, "Là nàng đề nghị chúng ta mở rộng quỷ dị khoa học nghiên cứu, đồng thời đưa ra lấy quỷ dị cùng năng lượng quan hệ vào tay." Lão bộ trưởng trong lòng sáng tỏ thông suốt, tự lẩm bẩm: "Cổ thần chỉ dẫn a, chương 501, chân quý nhất bảo tàng. Chương 501, chân quý nhất bảo tàng." Tô Thải Vi cảm giác được tất cả những thứ này, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt cười yếu ớt. Nàng không có nóng lòng đánh gãy, chờ ba người trò chuyện dần dần đến cuối âm thanh, vừa rồi bước nhẹ nhàng mà ưu nhã bộ pháp chậm rãi đến gần. Nhìn các ngươi bộ dạng này, thí nghiệm hẳn là thành công. Phát giác được nàng tới gần, ba người nhộn nhịp quay người, ánh mắt bên trong tràn ngập sâu sắc kính ý. Điển cục trưởng mở miệng trước, trong giọng nói mang theo vài phần từ đáy lòng cảm kích, may mắn mà có ngươi chỉ dẫn. Nếu không chúng ta liền bỏ qua trọng yếu như vậy kết luận. Đối mặt mọi người kích động, Tô Thải Vi mây trôi nước chảy nói, đây chỉ là mới bắt đầu. Mà còn đây cũng không phải là ta chỉ dẫn, ta chẳng qua là cái truyền lời mà thôi. Điền cục trưởng cho rằng Tà Nhãn chỉ là cái kia thần bí khó lường cổ thần, sang sảng cười một tiếng, ngươi đầu này tin tức, để chúng ta ít đi rất nhiều đường quanh co a. Lão bộ trưởng đúng lúc đó nói ra, sợ rằng chúng ta mở rộng quỷ dị khoa học nghiên cứu, muốn phát hiện cái kết luận này cũng phải hao phí thời gian dài, thậm chí còn chưa nhất định có thể phát hiện. Ai có thể tưởng tượng được đến quỷ dị lại là năng lượng. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ lấy đây là cơ sở, một lần nữa rèn đúc lên một tòa khoa học đại hạ. Tô Thải Vi khẽ mỉm cười, nói ra, ta chỗ này còn có một đầu đề nghị. Lấy quỷ dị là năng lượng đầu này kết luận làm cơ sở, nghiên cứu ra một cái tiêu chuẩn đi cân nhắc tất cả quỷ dị. Nghe đến đề nghị này, ba người kia đều nghiêm túc. Tà Nhãn đề nghị cũng không phải đề nghị đơn giản như vậy. Trải qua lần này thí nghiệm xác định, Tà Nhãn đề nghị đối với bọn họ đến nói, vậy liền cùng giáo sư đại học cho học sinh họa trọng điểm đồng dạng. Liền kém chỉ rõ đây là đáp án. Làm như thế nào chuẩn hóa đâu? Lão bộ trưởng cái kia giản mua đôi mắt bên trong lóe ra đối tri thức khát vọng. Tô Thải Vi lắc đầu nói, cái này liền cần chính các ngươi nghiên cứu. Còn có một đầu đề nghị, các ngươi có thể đem lần này thí nghiệm đối tượng thí nghiệm từ quỷ dị đổi thành người. Đương nhiên, người này nhất định phải là thường xuyên tiếp xúc quỷ dị người. Tô Thải Vi cũng không có biện pháp, nàng chỉ có thể suy đoán ra đến, ô nhiễm độ là cân nhắc quỷ dị một cái tiêu chuẩn, nhưng lại không biết ô nhiễm độ đến cùng là cái gì. Cũng không thể trực tiếp đem ô nhiễm độ cái từ này nói ra đi, cái kia nhiều kỳ quái à, cảm ơn ngươi quý giá đề nghị. Điền cục trưởng hoàn toàn như trước đây lôi lệ phong hành, cho Tô Thải Vi sau khi nói cảm ơn liền bắt đầu an bài thí nghiệm. Lão bộ trưởng sở chỉ huy có người bắt đầu chuyển động, chỉ có Khương Khải còn ở tại chỗ. Hắn trầm tư rất lâu, ngẩng đầu nhìn một cái còn không có rời đi Tô Thải Vi, do dự một chút, hay là hỏi, quỷ dị sẽ ảnh hưởng người, bị quỷ dị ảnh hưởng người cũng sẽ biến thành năng lượng thể sao? Tô Thải Vi cười không nói, ra vẻ cao thâm. Ngươi hỏi ta? Ta làm sao biết đâu? Không được đến trả lời, nhưng Khương Khải lại nhẹ gật đầu. Cảm ơn. Ta hiểu được. Tô Thải Vi mở bức. Cái quái gì? Ngươi minh bạch cái gì? Khương Khải lui đến một bên, cũng không có tham dự lần này thí nghiệm, mà là tùy tiện tìm một cái bàn, ghé vào phía trên bắt đầu tính toán, trong miệng còn không ngừng tự lẩm bẩm. Sử dụng quỷ dị quá nhiều lần sẽ để cho nhân thần trí không thanh tỉnh, nói rõ quỷ dị sẽ ảnh hưởng nhân loại. Phát triển ra đến, quỷ dị rất có thể là có thể ảnh hưởng vật chất. Sau đó có thể lại nhằm vào phương diện này làm cái thí nghiệm. Quỷ dị là năng lượng. Muốn nuôi quỷ dị tạo thành chuẩn hóa, lấy năng lượng lớn nhỏ đến chế định tiêu chuẩn sao? Nhất định phải kiểm tra đo lường nhiều cái quỷ dị năng lượng giá trị mới được. Rõ ràng là một cái ổn định năng lượng thể, lại có thể lấy vật chất trạng thái tồn tại. Chẳng lẽ là quỷ dị bản thân ở vào một loại năng lượng trạng thái cùng vật chất trạng thái cùng tồn tại điệp ra trạng thái sao? Khương Khải suy nghĩ rất nhiều. Tấm kia bản nháp giấy trung ương nhất, lại viết một cái đơn giản công thức. EMC. Cái này công thức xung quanh bị hắn vẽ mấy cái vòng. Quan trọng nhất, Tô Thải Vi cũng không có tại bên cạnh hắn, mà là tại khống chế trong phòng tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống. Thông qua năng lực nhận biết, nhìn trộm, Khương Khải nghiên cứu. Mặc dù có chút tư thế nàng nhìn không hiểu, thế nhưng cảm giác rất lợi hại, nội tâm nhịn không được cảm khái nói, thật không hổ là bị một đám thiên tài tán thành thiên tài. Điền cục trưởng làm việc hiệu suất rất cao, rất nhanh liền từ hành động nhân viên bên trong rút ra một cái thường xuyên cùng quỷ dị tiếp xúc người. Vì thí nghiệm hiệu quả càng tốt hơn, hắn lại tìm tới một cái bởi vì quá độ sử dụng quỷ dị, thậm chí đã rõ ràng mơ hồ về hưu đồng chí. Cuối cùng tại lão bộ trưởng đề nghị xuống, còn tìm một cái cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua quỷ dị người bình thường. Trải qua buổi sáng thí nghiệm, những nhân viên nghiên cứu này đã vô cùng thuần thục. Bọn họ đem ba người này tại dưới mặt đất phòng thí nghiệm lối vào, lại từ người máy để bọn họ dẫn đầu đi vào, cố định tại dụng cụ thí nghiệm bên trên. Sau đó bắt đầu hiệu chỉnh từng cái thò đầu cùng thiết bị. Lần này thí nghiệm chỉ kéo dài 2 giờ liền phải đi ra kết quả. Hai tên tiếp xúc qua quỷ dị đồng chí đều là năng lượng thể, cùng buổi sáng kiểm tra đo lường quỷ dị đồng dạng. Vị kia người bình thường không phải năng lượng thể. Nói ra kết quả này lúc, lão bộ trưởng chính mình cũng cảm giác không thể tưởng tượng. Điển cục trưởng nhìn hướng lão bộ trưởng, muốn một đáp án. Vì sao lại xuất hiện trường hợp này? Lão bộ trưởng lắc đầu bất đắc dĩ, ta cũng không biết, chỉ có thể suy đoán ra bị quỷ dị ảnh hưởng người lại biến thành năng lượng thể. Động lòng người thế nào lại là năng lượng đâu? Không nên à? Điển cục trưởng nhìn thoáng qua Tô Thải Vi, sau đó như có điều suy nghĩ nói, cho nên mới muốn lấy năng lượng làm cơ chuẩn tiến hành chuẩn hóa. Quỷ dị là năng lượng thể, nhưng năng lượng thể không nhất định là quỷ dị. Cả trang thí nghiệm đều không có phát biểu. Khương Khải bỗng nhiên nói ra, lão sư, có thể đem số liệu cho ta nhìn một chút không? Cho ngươi. Lão bộ trưởng đem chỉnh lý tốt số liệu đưa cho hắn. Khương Khải đối với những cái kia số liệu nhìn một hồi, phát hiện quỷ dị năng lượng giá trị thậm chí còn muốn nhỏ hơn hai người năng lượng giá trị, mà cái kia đã thần trí không rõ người thí nghiệm năng lượng giá trị phải lớn tại thanh tỉnh người thí nghiệm năng lượng giá trị. Xem ra chuẩn hóa không thể lấy năng lượng giá trị lớn nhỏ làm cơ chuẩn, vậy có thể là cái gì? Hắn nhìn chằm chằm những cái kia số liệu nhìn rất lâu, lại không phát hiện chút gì. Cho dù hắn dù thông minh, cũng không có khả năng từ ba tổ số liệu bên trong rút ra một cái đáng tin kết luận. Căn cứ thí nghiệm kết quả, có thể sơ bộ tại người bình thường cùng quỷ dị ở giữa phân ra 4 cái trạng thái: người bình thường, tiếp xúc qua quỷ dị người, đã thần trí không rõ người, quỷ dị. Nhưng không biết cái này 4 loại trạng thái ở giữa có liên lạc hay không. Chuẩn hóa có lẽ có thể đem cái này 4 loại trạng thái rõ ràng quỷ dị phân chia ra. Nếu muốn chuẩn hóa, cái này 4 tổ thí nghiệm hoàn toàn không đủ, ít nhất cũng phải hơn 100 lần thí nghiệm mới có thể phát hiện dấu ở số liệu phía sau quy luật. Mà bây giờ cái này thí nghiệm kết quả cũng chứng thực hắn vừa rồi suy đoán. hắn cầm số liệu đứng tại chỗ tự nhủ, một cái năng lượng thể sẽ ảnh hưởng người, cùng làm nó biến thành năng lượng thể. Đây quả thực tựa như là ô nhiễm. Tô Thải Vi bất thình lình bổ sung cái từ này.
Đúng,
ô nhiễm. Khương Khải ngạc nhiên ngẩng đầu, chợt phát hiện lời mới vừa nói chính là tà nhãn, cái này để hắn rất là kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, đã cảm thấy lại đương nhiên. Tô Thải Vi thấy mọi người ánh mắt đều chuyển rời đến trên người hắn, trong lúc nhất thời lại có chút khẩn trương, hơi chút suy tư, dứt khoát lại nâng một đầu đề nghị. Quỷ dị là năng lượng thể, bị quỷ dị ảnh hưởng người cũng là năng lượng thể. Ta đề nghị, có thể nhằm vào cái này đặc tính làm một bộ thăm dò thiết bị, dạng này liền có thể phát hiện quỷ dị. Bởi vì nàng nghe Lục Yên nói chuyện, bọn họ bên kia chính là thông qua loại này thủ đoạn đến kiểm tra đo lường quỷ dị. Có lý luận tri thức, tự nhiên là muốn đem tri thức dùng đến trên thực tế. Nghe xong Tô Thải Vi đề nghị, Điền cục trưởng hơi suy tư một chút, sau đó cả người liền kích động. Nếu như bọn họ thật có thể nghiên cứu ra thăm dò quỷ dị thiết bị, tương đương với để bọn họ tại cái này tràn đầy mê vụ quỷ dị thế giới bên trong nắm giữ con mắt, không tại chỉ là một cái mắt mù cự nhân, mà con mắt này là tà nhãn cung cấp. Nghĩ tới đây, hắn đi đến Tô Thải Vi phía trước, mang theo tôn trọng cùng tăng kích, thật sâu bái một cái. Cảm ơn ngài chỉ dẫn. Lần này hắn dùng tới kính sưng, nhưng Tô Thải Vi lại rất bình tĩnh có chút như người, mà phía sau của nàng chính là những cái kia bận rộn nhân viên nghiên cứu khoa học. Bọn họ hoặc ghi chép số liệu, hoặc điều chỉnh thử máy móc, hoặc nhiệt liệt thảo luận, hoàn toàn đắm chìm tại chính mình trong công tác, đối động tĩnh bên này không hề hay biết. Chân chính có lẽ cảm ơn là một cái thế giới khác bọn họ, là nhân loại không bao giờ ngừng nghỉ lòng hiếu kỳ, vĩnh viễn không dập tắt tò mò. Ta chẳng qua là cái truyền lại tin tức người mang tin tức mà thôi. Chương 502, đại hiền giả bí mật. Chương 502, đại hiền giả bí mật điện tử âm thế giới. Nhà lịch sử học dị không gian, đại hiền giả nhà gỗ cuối hành lang, quỷ dị phòng chứa đồ bên trong một cái bên trong căn phòng nhỏ. Mang theo kính mắt gọng vàng mở ẩn ngồi nghiêm chỉnh, phảng phất một tôn trầm tư pho tượng, nhắm mắt dưỡng thần dáng dấp cùng đại hiền giả không có sai biệt. Thường xuyên cùng mở ẩn cộng tác tên kia Lam Quốc nam nhân hùng hùng hổ hổ xông vào, hắn bộ pháp gấp rút, mang theo vài phần không kịp chờ đợi la lớn. Mở ẩn. Nhưng hắn gặp mở ẩn bộ dáng này, lại do dự một chút, mang theo không xác định ngựa khí hô, đại hiền giả. Coi hắn nhìn thấy mở ẩn bộ kia cùng đại hiền giả giống như lúc thần thái lúc, bước chân cũng đi theo một trận, âm thanh không tự giác thả nhẹ, mang theo không xác định ngựa khí hô, đại hiền giả. Mở ẩn từ từ mở mắt, mắt sáng như đuốc, nhưng lại mang theo học giả đặc hữu cơ trí cùng thâm trầm. Ta là mở ẩn. Nha. Vậy vẫn là để đại hiền giả ra đi, cảm giác ngươi không phải quá đáng tin cậy. Lam Quốc nam nhân cố ý tổn hại nói. Mở ẩn cũng không tức giận, khẽ cười nói, ngươi có chuyện gì liền nói. Chúng ta vẫn tại cái này đợi sao? Nên hành động a. Lam Quốc nam nhân lo lắng đi dạo, tàn bộ, bất an trong lòng như ngọn lửa thiêu đốt, hắn thực sự muốn làm chút cái gì, mà không phải giống như bây giờ làm chờ lấy. Bằng hữu ta, câu nói này ngươi đã nói qua rất nhiều lần. Vậy ngươi ngược lại là an bài nhiệm vụ a, cũng không thể một mực để chúng ta tại cái này nhàn rỗi. Mở ẩn vẫn chấn định như cũ tự nhiên, hắn chậm rãi nói ra. Hiện tại, nơi này là an toàn nhất. Lam Quốc nam nhân chất vấn, phía ngoài các đồng chí đâu? Chúng ta muốn vứt bỏ bọn họ không để ý sao? Mở ẩn cái kia cơ trí trong ánh mắt lóe lên một tia thống khổ cùng dãy rủa, nói ra một cái trong dự liệu sự thật. Bọn họ tỷ lệ lớn đã bị bắt, hoặc là đã chết. Lam Quốc nam nhân mặc dù lỗ mãng, thế nhưng đoán được kết quả này, lớn tiếng chất vấn, cho nên chúng ta còn tại nơi này ngồi. Mở ẩn trầm giọng nói, thời đại thay đổi. Bây giờ không phải là xem chúng ta có bao nhiêu người, mà là xem chúng ta có bao nhiêu đáng tín nhiệm người. Ý của ngươi là phía ngoài các đồng chí đều không thể tin. Lam Quốc nam nhân nhíu mày, nói ra giải thích của mình, ta biết đồng chí bên trong có gián điệp, nhưng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đi. Mở ẩn bất đắc dĩ lắc đầu, không có cách nào. Đây là liên minh Dương Nhu. Lam Quốc nam nhân vội vàng nói, không phải có thủy kính sao? Để đại gia toàn bộ qua một lần thủy kính không phải tốt. Rời đi căn cứ địa thời điểm đã qua một lần, hữu dụng không? Liên minh biết chúng ta có thủy kính, đây là trên mặt nội tin tức. Bọn họ làm sao có thể không phòng? Mở ẩn nghiêm túc cho hắn phân tích một chút, sau đó tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Đại hiền giả có thể đem chúng ta những người này sàng chọn ra đến đã rất không dễ dàng. Hiện tại chỉ có chúng ta những người này có thể lẫn nhau dựa vào. Lam Quốc nam nhân nghe xong, trong lòng hỏa diễm dần dần dập tắt, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn chán nản ngồi ở một bên trên ghế, âm thanh trầm thấp nói ra, vậy chúng ta bây giờ ngay ở chỗ này làm chờ lấy sao? Mở ẩn lại lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia rào hoạt cùng chờ mong, nhẹ nói, yên tâm. Đại hiền giả cho liên minh chuẩn bị đại lễ, chờ trận này mẫn cảm giai đoạn đi qua, liên minh buông lòng cảnh giác lúc, chính là chúng ta một lần hành động đoạt lại Tam Lăng Kính thời điểm. Lam Quốc nam nhân nghe nói, trong mắt nháy mắt đốt lên hy vọng hỏa diễm, hắn vội vàng hỏi, đến tột cùng là cái gì đại lễ? Ngươi ngược lại là nói a? Mở ẩn khẽ mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên một tia thần bí, hắn chậm rãi nói ra, đương nhiên là lấy đạo của người trả lại cho người. Chết tiệt câu đấu người. Lam Quốc nam nhân nhìn xem Mở ẩn, hùng hùng hổ hổ nói, thật không biết đại hiền giả vì cái gì chọn chúng ngươi. Mở ẩn nghiêm túc ôn năn nói, vừa bắt đầu tuyển chọn không phải ta, là Hàn Trị Trung, chỉ bất quá bị liên minh đánh gãy sắp xếp mà thôi. Táo Vương gia sự kiện bắt đầu về sau, Hàn Trị Trung khắp nơi hỏi thăm Táo Vương gia có quan hệ tình báo. Từ đó trở đi, đại hiền giả liền có thể xác nhận Hàn Trị Trung là gián điệp. Phía sau hắn mưu đồ tất cả, cũng là vì để Hàn Trị Trung đoạt quyền, đảm nhiệm đại hiền giả. Một khi Hàn Trị Trung trở thành đại hiền giả, vậy hắn hoặc là nói nhà lịch sử học phía trước mấy đời đại hiền giả liền có thể đoạt xá Hàn Trị Trung, chơi mới ra mị sỉ ẩn ỉm họ sách lệ đây chính là nhà lịch sử học đại hiền giả. Một người là đại hiền giả, nhưng đại hiền giả lại không phải một người. Các đời đại hiền giả ý thức cũng sẽ không biến mất, mà là gửi ở mới đại hiền giả trong đầu. Một cái thân thể, nhiều cái linh hồn. Kỳ thật nhà lịch sử học chế độ rất là hậu. Một tổ chức nội bộ làm độc đoán, đại hiền giả nắm giữ gần như 90% quyền lực. Loại này độ cao tập trung quyền lực kết cấu, mặc dù tại quyết sách hiệu suất bên trên có rõ ràng ưu thế, nhưng tính ổn định lại giống như xây dựng ở trên bờ cát lâu đài, hơi không cẩn thận, liền sẽ tại sóng gió xung kích bên dưới nháy mắt sụp đổ, tổ chức cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Bởi vì đại hiền giả tính đặc thù, nhà lịch sử học bên trong nhìn như là độc đoán, nhưng thật ra là nhiều tên đại hiền giả đàm phán phía sau kết quả. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, nhà lịch sử học tổ chức này mới có thể ổn định tồn tại. Mỗi một lần quyết sách đều không phải một người chuyên quyền độc đoán, mà là đông đảo trí tuệ linh hồn tại tư tưởng va chạm cùng giao hòa bên trong đạt tới chung nhận thức. Chương 503, các ngươi đều phải chết. Chương 503, các ngươi đều phải chết. Mà Ed Mern chính là cái này một nhiệm kỳ đại hiền giả. Mà đời trước đại hiền giả, bao gồm lịch đại đại hiền giả đều tại trong đầu của hắn nói chuyện. Hắn không hề cảm giác của nào, ngược lại rất hưởng thụ loại này cảm giác. Có các tiền bối bồi tiếp, hắn rất yên tâm. Cái khác đại hiền giả cũng đi qua thảo luận tuyển lựa về sau, có thể đổi một cái linh hồn khống chế cỗ thân thể này. Nhưng những cái kia tiền bối rất ít làm như vậy, coi như thế làm, cũng là vì xử lý một chút không tiện chỉ huy sự tình. Kế nhiệm đại hiền giả về sau, hắn cũng chỉ là cái kia đông đảo trong linh hồn một thành viên, chỉ bất quá so cái khác linh hồn ưu tiên cấp hơi cao một chút mà thôi. Đại hiền giả lúc đầu kế hoạch là để Hàn Trị Trung kế nhiệm đại hiền giả, sau đó bọn họ khống chế Hàn Trị Trung thân thể. Nhưng liên minh không theo sáo lộ ra bài, bọn họ mới bất đắc dĩ thay đổi kế hoạch, tuyển lựa mấy cái đáng giá tín nhiệm đồng chí, giữ lại thực lực, đồng thời chọn Sở Ẩn xem như đại hiền giả người thừa kế. Tên kia Lam Quốc Nam nhân xem như sau cùng nhà lịch sử học một trong, tự nhiên cũng biết kế hoạch này. Hàn Trị Trung đó là âm mưu, cũng không phải là thật coi hắn là người thừa kế. Sở Ẩn đẩy một cái kính mắt gọt vàng, mang theo vài phần trêu chọc nói ra, khả năng là ta so ngươi thông minh, cũng so ngươi tỉnh táo, mà còn trình độ văn hóa cao hơn ngươi, ta có thể là. Được rồi, ta biết ngươi là cao tài sinh. Hai người cộng tác rất lâu, Sở Ẩn miệng hơi mở, Lam Quốc Nam nhân liền biết hắn muốn thả cái gì cái rắm. Hắn không có lại nói tiếp, ngồi ở một bên một mình phiền muộn đại hiền giả khi còn sống, chúng ta án binh bất động. Hiện tại đại hiền giả đều đã chết, chúng ta còn án binh bất động. Cái kia đại hiền giả không chết vô ích sao? Hắn trung quy là cái không ngồi yên người, chỉ ở nơi đó yên tĩnh không đến 10 phút đồng hồ, liền đột nhiên đứng dậy, nói với Sở Ẩn. Đại hiền giả đến cùng có cái gì chuẩn bị ở sau? Ngươi nói ra đến để cho chúng ta yên tâm. Luôn là làm đố chữ người có ý gì? Ngươi có hay không cảm giác ngươi câu nói này rất giống như là gián điệp hỏi? Nói nhảm, ta nếu là gián điệp vậy ngươi cũng thế. Hiện tại chúng ta tổng cộng liền 13 người, đều là đại hiền giả tỉ mỉ sàng chọn ra đến, cái nào không đáng tín nhiệm? Chỉ đùa một chút mà thôi. Đại hiền giả lưu chuẩn bị ở sau ta đã nói rất rõ ràng. Lấy đạo của người trả lại cho người. Câu này Lam Quốc ngạn ngữ, ngươi cái này Lam Quốc sẽ không phải không hiểu a? Lam Quốc nam nhân nghiêm túc suy tư một hồi, đột nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc nói, đại hiền giả tại liên minh nội bộ sắp xếp gián điệp. Sở Ẩn nói ra đại hiền giả kế hoạch, không sai biệt lắm. Đại hiền giả thông qua táo vương ra sự kiện tại những cái kia liên minh hành động trên người nhân viên lưu lại một tay. Có thể tại trong một khoảng thời gian khống chế bọn họ, nhưng chỉ có thể khống chế một lần. Khống chế bao nhiêu người? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, rất nhiều. Vậy thì có cái gì chúng ta có thể giúp đỡ sao? Các ngươi hiện tại nghỉ ngơi dưỡng sức là được rồi. Vậy lúc nào thì hành động? Không gấp. Liên minh hiện tại tuyệt đối còn tại cảnh giác, chúng ta phải đợi sự kiện lần này phong ba đi qua. Được. Biết được có kế hoạch cụ thể, Lam Quốc Nam nhân cái này mới coi như thôi, lại ngồi trở lại đến trên ghế, trong lòng khí hơi thuận một điểm. Nhưng hắn là cái không chịu ngồi yên người, chỉ ở nơi này ngồi một hồi liền lại đứng dậy. Ta đi ra. Ân. Sở Ẩn nhẹ gật đầu, sau đó lại khép lại hai mắt. Hắn hiện tại xem như là lý giải đại hiền giả vì cái gì luôn yêu thích nhắm mắt dưỡng thần, bởi vì có thể cùng mặt khác tiền bối thảo luận. Nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực ở trong lòng mở hội, thỉnh thoảng còn có thể ăn đến mấy trăm năm trước dưa. Lam Quốc Nam nhân vừa đi đến cửa ra vào, tay còn không có thả tới tay nắm cửa bên trên. Cửa liền không có dấu hiệu nào mở ra, thẳng tắp hướng về mặt của hắn gào thét mà đi. Hắn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một trận cự lực đánh tới, cánh cửa nặng nề mà đập vào mũi của hắn bên trên. Sống mũi nháy mắt truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, ấm áp chất lỏng chảy ra. Hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, che mũi, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, không đợi hắn nổi giận, mở cửa người kia liền một mặt hoảng sợ nói ra, "Vũ ỷ hạ chết." "Cái gì?" Sở Ẩn cùng Lam Quốc Nam nhân đồng thời lên tiếng kinh hô, khiếp sợ sau khi, lòng tràn đầy đầy mắt đều là bất khả tư nghị. Vũ ỷ hạ là cuối cùng 13 cái nhà lịch sử học một trong, một cái rất trẻ Ấn Độ tiểu tử, có năng lực lại đáng giá tín nhiệm. Sở Ẩn ngồi không yên. Lam Quốc Nam nhân cũng không lo được lỗ mũi mình bên trên tổn thương, bộ đoàn lớn bàn tay bắt lấy cửa ra vào người kia bả vai. "Chuyện gì xảy ra? Vũ ỷ hạ làm sao sẽ chết?" Sở Ẩn bước nhanh đi tới cửa ra vào, cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại, nói ra, mang ta đi xem một chút Bù Ý Hạ thi thể. Được. Đi tới Bù Ý Hạ trong phòng. Cái này làn da ngăm đen Ấn Độ tiểu tử nằm trên mặt đất, ghế tựa lật nghiêng. Trên mặt của hắn cũng không có thống khổ, chỉ có khiếp sợ. Nổi tiếng bác sĩ xuất thân nhà lịch sử học cũng theo tới, đơn giản kiểm tra một chút. Không có phát hiện vết thương, cũng không có rõ ràng dấu hiệu trúng độc. Nhưng lại không giống như là độc tử. Sở Ẩn hỏi, hắn trước khi chết có xuất hiện cái gì dị thường sao? Dẫn bọn hắn tới người kia cẩn thận nhớ lại một cái chi tiết, hồi đáp, không có rõ ràng dị thường. Nhưng hắn trước khi chết hình như ngẩn người một hồi, ta kêu hắn cũng không để ý tới ta. Sau đó hắn liền hướng phía sau hướng lên đổ. Ta đi đỡ hắn thời điểm, hắn đã không có hô hấp. Trong giọng nói của hắn có bi thương nồng đậm còn có một vẻ khẩn trương. Bởi vì Bù Ý Hạ thời điểm chết chỉ có hắn ở đây. Dựa theo bình thường suy luận, hắn là đệ nhất người hiểm nghi. Sở Ẩn đẩy một cái kính mắt gọng vàng biến mắt, sắc mặt nghiêm trọng. Chết bất đắc kỳ tử. Nhìn bộ dạng này hẳn là quỷ dị thủ đoạn. Hắn rất tín nhiệm tại chỗ này nhà lịch sử học, không có đi làm không cần thiết hoài nghi. Nếu như ngay cả những này đồng chí đều tín nhiệm không được, vậy hắn cũng không có cái gì đáng tín nhiệm người. Lam Quốc Nam nhân bi thương sau khi lại cảm thấy khiếp sợ. Tại chỗ này làm sao sẽ chết? SM ẩn rất nhanh liền hạ kết luận. Liên minh thủ đoạn. Bọn họ biết đại hiền giả có lưu chuẩn bị ở sau, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Mấu chốt là bọn họ là thế nào làm đến, không có dấu hiệu nào cách không giết người. Vụ ý hạ cái này chết, liền đại biểu nơi này đã không an toàn. Không đúng. Không phải vị trí này không an toàn, là bọn họ những người này không an toàn. Nhưng tại chàng Lam Quốc Nam nhân cùng bác sĩ cũng không có cảm giác sợ hãi, chỉ là khiếp sợ không hiểu, còn có chút ít phẫn nộ. SM ẩn nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại nghe một cái các tiền bối ý kiến, cuối cùng suy đoán nói, nhìn bộ dạng này giống như là cược mệnh ma chú. Nhưng không xác định liên minh có hay không cái khác có thể đạt tới loại này hiệu quả quỷ dị. Dù sao chúng ta cùng liên minh ở giữa tin tức kém là 2 triệu. Bác sĩ nhìn hướng SM ẩn, đối cái này đương nhiệm đại hiền giả đặt câu hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một thanh thanh kiếm đạ mổ cân đã treo tại đỉnh đầu bọn họ, tùy thời có khả năng rơi xuống. Nếu như bọn họ đều đã chết, cái kia nhà lịch sử học thật liền xong đời. SM ẩn nhíu mày, không có trả lời đang lúc mọi người vô kế khả thi thời khắc, bùi hạ bên cạnh thi thể xuất hiện 2 người. Một cái ôm ấp màu trắng con mèo nữ hài cùng một người mặc một mạc thanh niên. Bên trong căn phòng 3 người, lập tức cảnh giác lên. Lam Quốc Nam nhân đang muốn tiến lên khống chế 2 người này, lại bị SM ẩn ngăn lại. SM ẩn đang muốn đặt câu hỏi, chỉ nghe cái kia ôm mèo nữ hài nhẹ giọng cười một tiếng, ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra cỗ thần bí. Các ngươi đều sẽ chết. Chương 504. Câu cá. Chương 504. Câu cá. Liên minh. Lam Quốc căn cứ. Một lần liền thắng. Dương Thuế đem Bù Ý Hạ bức ảnh sợ đến Phương Tu Nghị trong ngực, đem cái này 50 tuổi lão đầu đập về sau lảo đảo mấy bước, ngực đều có chút khó chịu. Phiên phức ngài lần sau nhẹ một chút, ta là văn chức, bộ xương giả này không có như vậy bền chắc. Ha ha ha. Ngượng ngùng, vừa rồi quá kích động. Dương Thuế ngượng ngùng cười cười, lần sau chú ý, lần sau chú ý. Vừa rồi cùng cái này kêu Bù Ý Hạ cực mệnh, là Dương Thuế thu hoạch được cực mệnh ma chú đến nay, lần thứ nhất một chàng liền thắng. Phương Tu Nghị cầm một bản nhà lịch sử học danh sách, tại Bù Ý Hạ cái tên này bên trên vẽ cái xiên, đại biểu người này đã chết. Dương Thuế hỏi, còn có sàng chọn ra đến người sao? Còn tại sàng chọn. Phương Tu Nghị cười khổ nói, chỉ có thể dựa vào Hàn tổ trưởng một người phân biệt, hiệu suất nâng không đi lên. Cái kia ngược lại là, lại có sàng chọn ra đến người tùy thời liên hệ ta. Dương Thuế tỏ ra là đã hiểu, lại đối Phương Tu Nghị cùng Hàn Trị Trung Cổ Vũ dặn dò vài câu. Rời đi về sau, Dương Thuế trong đầu nói với Lục Uyên, ta đem nhà lịch sử học toàn bộ giết sạch, bọn họ có lưu chuẩn bị ở sau, không, có người chấp hành cũng là không tốt. Lục Uyên đồng thời không có lập tức trả lời, mà là một lát sau mới rất tỉnh táo nói, nếu có mấy tên nhà lịch sử học tập hợp một chỗ, rất dễ dàng liền có thể phát hiện mánh khóe. Dương Thuế xem thường, vậy thì thế nào? Bọn họ còn có thể giống như ta phục sinh. Chỉ cần Hàn Trị Trung cho danh sách là toàn bộ, ta là có thể đem nhà lịch sử học giết xong. Chấm dứt hậu hoạn. Bại não. Lục Uyên mắng một câu, sau đó nói ra, người nào quy định bọn họ không có phục sinh năng lực? Lượng Tử Chu đều có thể có phục sinh thủ đoạn, vạn nhất bọn họ cũng có đâu. Mặc dù không có người năng lực trực tiếp, nhưng dù gì cũng xem như là có thể phục sinh. Dương Thuế cảm thấy Lục Uyên nói đạo lý, nghiêm túc suy tư một hồi, nói ra, vậy ta liền lại cược một lần. Dù sao người đã tìm đến, cược bao nhiêu lần cũng được. Đem những cái kia có thể phục sinh bắt đi ra. Lục Uyên còn nói thêm, ngươi có thể đem danh sách bên trên giết xong, danh sách kia bên trên không có đâu. Ý của ngươi là Hàn Trị Trung danh sách không được đầy đủ. Dương Tuế nghi ngờ nói, không nên a, hắn thống kê hẳn là toàn bộ a. Lục Uyên đem hắn phát hiện ra một loại tình huống nói cho Dương Tuế. Danh sách bên trên đều là trước lúc này nhà lịch sử học. Mới gia nhập nhà lịch sử học cũng sẽ không tại cái này danh sách bên trên. Dương Tuế cảm giác Lục Uyên nói trường hợp này quá hoang đường. Không phải ca môn. Bọn họ đều như vậy, làm sao có thể chiêu đến người? Nhận người cũng không nhất định là chính quy thủ đoạn. Tinh thần ô nhiễm mặc dù hiếm thấy, nhưng nhà lịch sử học nội tình thâm hậu, hẳn là cũng có loại này năng lực quỷ dị. Lục Uyên phân tích vô cùng toàn diện. Dương Thuế bị Lục Uyên có lý có cứ suy luận cho thuyết phục, không tại tranh luận. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không có cách nào. Giống loại tình huống kia, chúng ta căn bản là không có cách phản chế. Thông minh như Lục Uyên cũng không có cách đối phó, chỉ có thể bày tỏ bất đắc dĩ. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, nói ra, ta có thể cảm giác được, nhà lịch sử học chuẩn bị ở sau lưu tại Táo Vương gia sự kiện bên trên. Bọn họ tất nhiên sống tạm xuống, an độ quãng đời còn lại xác suất rất thấp, tuyệt đối là muốn đoạt về Tam Lăng Kính. Dương Tuế đáp lại nói, cái kia để Yến Đình tăng cường phòng ngự. Tam Lăng Kính bảo vệ cấp bậc đã là cao cấp nhất. Ngươi có thể nghĩ tới Yến Đình cũng nghĩ đến. Vậy bọn hắn làm sao cướp đi Tam Lăng Kính? Không biết. Cho nên ta tại nghiên cứu bọn họ chuẩn bị ở sau. Lục Uyên trả lời một câu, sau đó hùng hùng hổ hổ nhổ nước bọt nói. Xâm lấn cái này quỷ dị thật sự là hao tâm tổn trí lại phí sức. Ta lại không phải đi sửa chữa nó, liền nghĩ hiểu rõ điểm tin tức. Phòng như vậy nghiêm làm cái gì a, ta có thể cảm giác được có liên hệ tồn tại, nhưng chúng nó năng lực không phát động, ta cũng bắt giữ không đến cái kia liên hệ. Nhưng chờ bọn họ năng lực phát động, khẳng định liền đã chậm. Dương Tuế nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút, đừng đem ý thức của mình làm không có. Lục Uyên trong giọng nói lộ ra tràn đầy tự tin. Yên tâm, ta có chừng mực. Xâm lấn cái đồ chơi này coi như là luyện cấp. Vậy liền tốt. Dương Tuế không nói gì thêm nữa. Lục Uyên nói những cái kia tính toán quá phức tạp đi. Ngươi tính toán ta tính toán ngươi. Ngươi dự phán ta dự phán ngươi. Lục Uyên càng là hận không thể đem mỗi một loại có thể phát sinh tình huống đều liệt ra tới đều nhanh cho Dương Tuế cuốn mất. Dương Tuế nhàn rỗi không chuyện gì, tiếp một cái sự kiện quỷ dị, chính mình mang lên quỷ dị vật phẩm đi qua đang nghiên cứu làm sao xâm lấn quỷ dị Lục Uyên, nhìn đến hắn hành động, thuận tay đem tư liệu trọng điểm chỉnh lý tốt truyền cho hắn. Hắn không có nhiều quấy rầy Lục Uyên, chính mình bằng vào kinh nghiệm cùng năng lực, gọn gàng xử lý xong, đem mới thu cho quỷ dị mang về thu nhận căn cứ. Nhắc tới cũng kỳ quái, Lục Yên biến mất đoạn thời gian kia, hắn rõ ràng biết Lục Yên không còn nữa, còn luôn là vô ý thức la lên. Hiện tại Lục Yên liền tại trong đầu của hắn, hắn ngược lại sẽ không xuất hiện loại này theo bản năng phản ứng. Liên tại hắn lấy ra thiết bị đầu cuối, chuẩn bị đón lấy một cái sự kiện quỷ dị thời điểm, Lục Yên bỗng nhiên nói ra: "Kỳ thật ta có một cái biện pháp."
"Biện pháp gì? Ngươi biết câu cá sao?"